Ngoại chuyện một, cơ hội rút cuộc đã tới. Nhi tử, Tiểu Vũ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nước mắt không bị khống chế mà trào lên phong tới. Cái này đã không biết là nàng lần thứ bao nhiêu đánh thức, từng đợt mãnh liệt tim đập nhanh tùy theo truyền đến, làm nàng có loại không cách nào hô hấp cảm giác áp bách. Nàng thật sự ngã bệnh. Đối với một vị thần cấp một chi mà nói, tình huống như vậy bình thường là sẽ không xuất hiện. Thần vốn không dễ dàng sinh bệnh, thế nhưng là một khi sinh bệnh, liền thập phần nguy hiểm. Từ lúc trước Đường Tam lời tiên đoán thần giới sẽ có tai nạn xuất hiện, càng về sau hủy diệt chi thần khuyết trương thần giới, dẫn đến thần giới lực phòng ngự biến yếu, lại đến thời không loạn lưu đột kích, Kim Long Vương sống lại đánh lén, hủy diệt chi thần truyền bá nhưng tỉnh ngộ sau cùng thê tử sinh mệnh nữ thần hy sinh chính mình một lần nữa áp xúc thần giới, cuối cùng thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Đây hết thể đều là tại trong thời gian ngắn ngủi phát sinh đấy. Bởi vì Kim Long Vương trước khi chết đem bản thân tinh hoa rót vào Tiểu Vũ cùng Đường Tam Nhi tử Đường Vũ Lân trong cơ thể, Đường Vũ Lân không thể không ở lại Đấu La Đại Lục, để tránh bởi vì hấp thu quá nhiều tiên linh chi khí dẫn động Kim Long Vương tinh hoa mà chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì cái gọi là mẫu tử liên tâm, thần giới bị cuốn sau khi đi, Tiểu Vũ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng gây nên người hoạn lần nữa. Vậy, cho dù là thân là một đời thần vương Đường Tam nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể lại để cho bệnh tình của nàng giảm bớt, nhưng không cách nào hoàn toàn trị hết. Khúc mắc nan giải a. Hơn nữa, hiện tại Đấu La thần giới vẫn còn thời không loạn lưu bên trong, Đường Tam thân là thần vương, vì thủ hộ ở Đấu La thần giới, mỗi ngày đều cùng chúng thần cùng một chỗ điều động tiên linh chi khí củng cố Đấu La thần giới, cho nên cũng không có thể thời khắc làm bạn tại Tiểu Vũ bên người. Mẹ! Một tiếng thở nhẹ vang lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh đã từ bên ngoài đi vào, tóc dài rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ tiểu nhan lại có vẻ lo lắng lo lắng. Đã gặp nàng, Tiểu Vũ tim đập nhanh cuối cùng là giảm bớt vài phần. Nàng mở ra hai tay, tương lai người tiếp vào trong ngực, hôn nhẹ hai gò má, ôn nhu nói, Vũ Đồng, may mắn còn ngươi nữa ở bên cạnh ta. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng mà vớt ve mẫu thân lưng, ôn nhu nói, mẹ, ngươi lại muốn đệ đệ à? Đệ đệ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường trở về. Thế nhưng là, cái kia không biết phải bao lâu. Một mình hắn ở bên kia, ta thật sự lo lắng à? Tiểu Vũ nước mắt không khỏi lần nữa chảy ra, Lân Lân từ sinh ra lên rời đi rồi chúng ta, thậm chí ngay cả con mẹ nó một cái sữa đều không có uống qua, ta không phải tốt mẹ, ta thực xin lỗi hắn. Đường Vũ Đồng ôm chặt mẫu thân, mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi cũng không muốn như vậy, hơn nữa, Đấu La Đại Lục bên kia, không phải còn có ra ra mãi mãi chiếu ứng lấy sao. Đệ đệ không có việc gì. Tiểu Vũ hô hấp dần dần vững vàng xuống, mãnh liệt tim đập nhanh rút cục đã trôi qua, nàng than nhẹ một tiếng. Hy vọng mọi chuyện đều tốt ta, thật sự thật là nhớ mau đi trở về, trở lại bên cạnh hắn. Đường Vũ Đồng hì hì cười cười, mẹ, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng thiên vị. Ngươi cũng muốn yêu ta nha. Nhìn xem con gái đáng yêu nhu thuận bộ dạng, Tiểu Vũ cuối cùng bị chọc cười, vớt xuôi nữ nhi cái mũi. Đều lớn bao nhiêu còn tranh thủ tình cảm. Đường Vũ Đồng rúc vào mẫu thân trong ngực, bao nhiêu cũng đúng con gái của ngươi nha. Được rồi, giúp đỡ mẹ trải đầu a. Tiểu Vũ vung vẩy mái tóc dài của mình, xuống giường ngồi ở trước bàn trang điểm. Đường Vũ Đồng đứng ở mẫu thân sau lưng, vì nàng sơ lung tóc dài, cha cũng thiệt là, cũng không tới cho ngươi trải đầu rồi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói, có thể nào trách hắn, hắn thừa nhận áp lực đúng lớn nhất. Kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ, Lân Lân không tại bên người, trong lòng của hắn thống khổ tuyệt sẽ không so với ta ít, có thể hắn còn muốn quan tâm toàn bộ thần giới an nguy, củng cố thần giới, để cho không đến mức tại thời không loạn lưu bên trong tổn hại. Thân là thần vương, hắn lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật. Nếu như không phải ba ba của ngươi, chỉ sợ thần giới cũng sớm đã hỏng mất. Nếu như không phải hắn, chúng ta thậm chí ngay cả tìm về đệ đệ của ngươi hy vọng đều không có. Ba ba của ngươi mới phải cực khổ nhất người. Đường Vũ Đồng gật gật đầu, đúng vậy a. Đôi khi, thật sự tốt hy vọng cha có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Thần giới ủy ban. Cực lớn quang cầu tại đại điện ở giữa tản ra nhu hòa quang. Sáu người phân biệt đứng ở đại điện một góc. Hướng quang cầu bên trong rót vào lấy khác nhau năng lượng. Trong đại điện bên cạnh ở giữa vị trí, Đường Tam thần sắc ngưng trọng đứng ở nơi đó, hai tay phân biệt phóng thích ra quý lam sắc cùng màu đỏ sậm vầng sáng, đó là hắn hải thần thần chi cùng tu la thần thần năng lượng. Tại hắn bên trái đúng rồi một thân hắc y liễu, toàn thân tản ra nhàn nhạt tà dị khí tức tà ác chi thần cơ động, khác một bên thì là một thân màu trắng váy dài, toàn thân tản ra tường hòa vầng sáng thiện lương chi thần liệt diễm. Tường hòa vầng sáng làm cho người ta một loại thể sắc và tinh thần yên tĩnh cảm giác. Khi bọn hắn lưỡng bên cạnh, phân chớ đứng một gã có một đầu tóc vàng anh tuấn thanh niên cùng một gã khác dáng người khôi vĩ, tướng mạo bình thường thanh niên. Thanh niên tóc vàng tự nhiên là tiền nhiệm tình tự chi thần, nguyên vốn đã chuẩn bị rời khỏi thần giới rời đi mời bơi thế giới dung nhập băng, mà một người khác, thì là đại lực thần Chu Duy Thanh. Lúc trước Đường Tam đang cùng hủy diệt chi thần rằng co thời điểm, cũng là bởi vì có Chu Duy Thanh cái này tấm át chủ bài, hắn có thể lật bàn, một lần nữa khống chế thần giới. Đang cùng Đường Tam tương đối vị trí, là một người thân hình cao lớn, ánh mắt thanh tịnh thanh niên. Hắn là đấu la đại lục bên trên tiếp sau Đường Tam về sau một đời nhân vật truyền kỳ, tạo dựng truyền linh tháp linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, cũng là kế thừa dung niệm băng vị hiện giữ tỉnh tự chi thần. Tại Đường Tam thăng nhập thần giới về sau, chỉ có hắn đã thành thần cấp một chi. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, mà cái thân phận này cũng là Đường Tam trước kia vẫn luôn không thế nào chào đón nguyên nhân của hắn, cho tới khi ban đầu tại đấu la đại lục lên, hắn quả thực đúng chịu không ít khổ. Cái thân phận này chính là Đường Vũ Đồng trợ phu, Đường Tam con rể. Bất kỳ một cái nào phụ thân tại gả nữ nhi thời điểm, tâm tình đều sẽ không quá tốt, Đường Tam tự nhiên cũng là như thế. Trong 6 người, Đường Tam, Cơ Động, Liệt Diễm vốn là thần vương. Mà nguyên bản ngũ đại thần vương bên trong sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần, vì khiến cho thần giới không bị thời không loạn lưu hủy diệt đã hy sinh. Dung Nhật Băng, Chu Duy Thanh, Hoắc Vũ Hạo hợp 3 người chi lực, miễn cưỡng có thể thay thế bọn hắn trợ giúp Đường Tam và 3 người trở lại duy trì thần giới ủy ban cái này đầu mối then chốt hoạt động. Lúc này cái này cực lớn quang cầu làm cho biểu hiện, chính là thần giới vòng bảo hộ tình huống trước mắt, ở đâu biến bạc nhược yếu kém rồi. Bọn hắn liền cần thông qua trong thần giới trụ cột đem thần giới tiên linh chi khí dẫn dắt qua tiến hành bổ sung, để ngừa dừng lại thời không loạn lưu phá hoại thần giới. Bọn hắn đã không biết làm như vậy bao nhiêu lần. Mà thần giới năng lượng trên thực tế một mực là ở tiêu hao. Nếu như không phải lúc trước hủy diệt chi thần cuối cùng tỉnh ngộ, cùng sinh mệnh nữ thần cùng một chỗ hy sinh, một lần nữa áp xúc rồi thần giới, chỉ sợ thần giới cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Cuối cùng, trong thần giới trụ cột quang mang dần dần thu liễm. Sáu người cái này mới chậm rãi thu hồi riêng phần mình thần lực. Mọi người khổ cực. Đường Tam trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Dung Niệm Băng ha ha cười cười, cái này có cái gì vất vả, cũng là vì thần giới. Ai, ta hối hận a. Lúc trước nếu sớm chút chạy trốn, cũng không trở thành bị lưu lại. Đường Tam cười nói, phàn nàn là vô dụng, cái này chứng minh thần giới cần ngươi. Dung Niệm Băng liếc mắt, thôi đi. Dù sao ta là chạy không được rồi, nói như thế nào đều tùy ngươi. Ta cũng không phải là ngươi cái loại này ý thức trách nhiệm mạnh như vậy người. Mọi người có muốn đi hay không ta chỗ đó ngồi một chút. Ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon đấy. Dung Niệm Băng hiện đang không có thần chi vị, nhưng hắn đúng lão một đời thần cấp một, thực lực rất mạnh. Tuy rằng, thực thần cái này cái vị thần vị đúng thuộc về Oscar, nhưng trên thực tế, muốn nói thần giới đệ nhất đầu bếp, tuyệt đối không phải vị này băng hỏa ma chủ không ai có thể hơn. Không đi, thật vất vả củng cố xuống, ta trở về bồi bồi tiểu vũ. Nhắc tới Tiểu Vũ, Đường Tam ánh mắt lập tức u buồn vài phần. Thê tử thân thể trạng thái không tốt, một mực đúng trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức. Vô luận cỡ nào kiên cường người, ở sâu trong nội tâm chắc chắn sẽ có yếu ớt địa phương, Đường Tam cảm giác không phải là như thế đây. Dung Niệm Băng đi tới vô vô bờ vai của hắn, rồi cũng sẽ tốt thôi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cơ Động nói, trước mắt chúng ta thần giới coi như củng cố, tuy rằng năng lượng một mực ở tiêu hao. Vậy do mượn lúc trước sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần lưu lại hạt giống, lợi dụng khởi sinh cùng hủy diệt làm hạch tâm xây dựng lại trong thần giới trụ cột vẫn có thể đủ bổ sung một ít tiên linh chi khí, tạm thời vô ưu. Đường huynh, chúng ta là không phải nên muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem như thế nào đem thần giới từ thời không loạn lưu bên trong làm ra rời đi, bằng không mà nói, chúng ta ngay cả một điểm phản hồi đấu la đại lục cơ hội cũng không có. Đường Tam nhẹ gật đầu, đây chính là ta nghĩ nói. Trước mắt thần giới tình huống đã ổn định lại. Chúng ta là nên tìm kiếm đường ra rồi. Căn cứ chúng ta đối với ngoại giới rất hiểu rõ, cường đại thời không loạn lưu là cả vũ trụ tai nạn. Hiện tại chúng ta phải chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, thí dụ như tại thời không loạn lưu tiếp cận một ít thể tích cực lớn hành tinh thời điểm, đã bị hành tinh dẫn lực ảnh hưởng, chúng ta rất có thể thì có thoát khỏi cơ hội của nó, cho nên, chúng ta bây giờ phải đợi, chờ đợi một cái tốt thời cơ. Cơ Động nói, hy vọng ngày hôm nay sớm chút đến đây đi. Liệt Diễm nhìn thoáng qua Cơ Động. Nàng rất hiểu trượng phu tâm tình. Lúc trước trong thần giới loạn về sau, Cơ Động vẫn luôn rất tự trách, hắn cho rằng nếu như không phải hắn và Liệt Diễm lúc kia không ở tại thần giới, hủy diệt chi thần tiểu không khả năng hội bởi vì lý niệm không hợp khởi xướng phản kháng. Nếu như ngũ đại thần vương đồng tâm hiệp lực, nói không chừng lúc ấy có thể ổn định thần giới, để cho không bị cuốn đi, bởi vậy, Cơ Động một mực ở đem hết toàn lực cùng Đường Tam cùng một chỗ thủ hộ thần giới, hy vọng có thể sớm ngày giải quyết bây giờ phiền toái. Tốt rồi, vất vả mọi người. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a nếu có tình huống, trong thần giới chủ cột hội phát ra báo động trước. Mọi người đi ra thần giới ủy ban, bên ngoài mây mù lượn quanh, lúc này thần giới mặc dù đang thời không loạn lưu ở bên trong, nhưng nhìn đã dậy chưa bất luận cái gì khác nhau. Ít nhất bình thường thần chi bây giờ đang ở thần giới sinh hoạt như trước an ổn, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, Đường Tam ánh mắt trở nên nhu hòa. Cho tới nay, hắn lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ cùng gia nhân ở cùng một chỗ, vĩnh viễn mà cùng một chỗ. Nếu như hết thể như thường, thần giới không có gặp phải lần này tai nạn, như vậy, hắn hội một mực như vậy cuộc sống hạnh phúc xuống dưới, con cháu lượn quanh đầu gối, thê tử ở bên. Hiện tại đôi khi hồi tưởng lại ban đầu ở Đấu La Đại Lục phát sinh hết thảy, trong đầu hắn còn có thể hiện ra ấm áp hình ảnh. Hắn có thể làm cũng đã làm, không chỉ có đem người nhà của mình dẫn tới thần giới, thậm chí đem đồng bạn, đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái mấy vị khác cũng đều dẫn tới thần giới. Thế nhưng là, một cuộc đột nhiên xuất hiện tai nạn lại để cho hắn cốt nhục chia lịa, hắn lại làm sao không muốn niệm nhi từ đây. Nhưng mà, tại Tiểu Vũ trước mặt hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, hắn không thể để cho Tiểu Vũ nhìn thấy nỗi thống khổ của mình. Bởi vì nàng đã rất thống khổ rồi. Quang ảnh lập lòe, không gian chuyển đổi. Sau một khắc, hắn đã về tới trong nhà. Được rồi, mẹ, ngươi thấy thế nào? Thủ pháp của ta không thể so với cha trên lệch ta. Đường Vũ Đồng cười dịu dàng nói. Đường Tam vào cửa lúc, vừa hay nhìn thấy con gái làm vợ sơ tốt rồi tóc dài, như cũng là cái kia quen thuộc đuôi tóc. Đường Tam đi đến thân nữ nhi về sau, vươn tay, lặng yên không một tiếng động mà bưng kín ánh mắt của nàng. Cha! Đường Vũ Đồng thốt ra. Đường Tam không khỏi bật cười nói, làm sao ngươi biết không phải Vũ Hạo tiểu tử kia đây? Vũ Hạo mới không có nhảm chán như vậy. Đường Vũ Đồng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng người đã quay tới, ôm lấy phụ thân eo, hai đầu dài vùi người phụ thân trong ngực. Đường Tam tức giận nói, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, đã có lao công liền đã quên cha. Không biết ai hiểu rõ nhất ngươi sao? Đường Vũ Đồng hì hì cười cười, mới sẽ không đâu rồi, ta yêu nhất cha. Đường Tam hài lòng nói, cái này còn không sai biệt lắm, nếu không nói điểm dễ nghe, ta liền đi đánh Vũ Hạo tiểu tử kia ngừng lại một chút. Tiểu Vũ nhịn không được quay đầu lại trận nhìn trượng phu liếc, ngươi đều lớn bao nhiêu, như thế nào còn cùng đứa bé tựa như. Đường Tam nói, cái này gọi là biểu thị công khai chủ quyền, đây chính là nữ nhi bảo bối của ta. Ngươi hôm nay như thế nào đây? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tiểu Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, không có, đều rất tốt. Đường Tam buông ra con gái, đi lên trước, ôm ôm thê tử, túi đầu tại trên trán nàng hôn một chút. Hắn biết rõ, tuy rằng thê tử nói không có, lại cũng không thấy đúng thật không có, nàng là sợ chính mình lo lắng. Từ khi cùng nhi tử sau khi tách ra, cái kia nguyên bản hoạt bát sáng sủa nhu cốt mị miệng biến mất, biến thành hiện tại nơi này hai đầu lông mày luôn mang theo nhàn nhạt ưu sầu nhu cốt mị thỏ. Tiểu Vũ bệnh đúng tâm bệnh, không phải bất luận cái gì tiên thảo có thể giải quyết. Tâm bệnh còn phải tâm dược y liề. Tiểu Vũ, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Đường Tam mỉm cười nói. Liên hệ với con trai. Tiểu Vũ mãnh liệt đứng lên, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Đường Tam. Đường Tam trong lòng đau xót, có còn không, nhưng ta lưu lại hạt giống có lẽ đã mọc rễ nảy mầm. Nhi tử tại Đấu La Đại Lục không có việc gì, ngươi yên tâm đi, một điểm nguy hiểm đều không có. Ta nói rất hay tin tức đúng. Thần giới trạng thái cuối cùng xem như ổn định lại rồi, ít nhất trong ngàn năm không cần lo lắng bị thời không loạn lưu hủy hoại. Bởi như vậy, chúng ta có thể dọn ra tay, tìm kiếm thoát ly thời không loạn lưu cơ hội. Chỉ cần thoát ly thời không loạn lưu, như vậy, bằng vào lúc trước ta tại nhi tử trên người lưu lại định vị, nói không chừng, chúng ta liền có thể tìm tới đường trở về. Tuy rằng không biết muốn bao nhiêu lâu mới có thể trở về, nhưng ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể trở về đấy. Tiểu Vũ dùng sức gật gật đầu, nhất định cũng được. Đường Tam ôm nàng, nói, vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, muốn chạy nhanh tốt. Chúng ta còn muốn quay về Đấu La Đại Lục đâu rồi, mang theo Vũ Đồng, cũng mang theo Lân Lân, chúng ta một nhà rời đi chu du vũ trụ. Đến lúc đó, ta đem thần vương chức vụ từ rời đi, liền chuyên môn cùng các ngươi, được không? Ân, ân, ta nhất định sẽ khá hơn. Chẳng qua là, lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi cái này thời không loạn lưu. Đường Tam trong mắt quang mang lập lòe, trầm giọng nói, thần giới cần một cái cơ hội. Đúng vậy, thần giới cần một cái cơ hội, chẳng qua là, đã liền Đường Tam mình cũng không nghĩ tới, cơ hội này hội đến mức như thế cực nhanh. Tiểu Vũ bởi vì quá tưởng niệm nhi tử ngã bệnh, Đường Tam nóng vội như ngải. Thần giới trạng thái ổn định lại rồi. Trở về Đấu La Đại Lục tuyệt hảo cơ hội cuối cùng đã đi đến. Thần giới có thể hay không dễ rùa thời không loạn lưu trở lại đợi, lại thấy ánh mặt trời. Đường Tam cùng Tiểu Vũ có thể hay không trở lại Đấu La Đại Lục, cùng nhi tử đoàn tụ. Muốn biết hậu sự như thế nào? Kính thỉnh chờ mong sau thời hạn thử đọc. Ngoại truyện 2, khó khăn trở về con đường. Lần nữa nhìn thấy mái hiên trước mặt cảm thụ đúng tuyệt vời như thế, phía trước một cái chớp mắt đem hết toàn lực chúng thần, đều mở ra câu ngồi ngay đó, từng ngụm mà thở hào hẹn. Mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ khó tin, bọn hắn thậm chí có thể từ trong thần giới trụ cột bên trong rõ ràng mà nhìn thấy, vô cùng to lớn màu xám thời không loạn lưu hướng phía phương xa bay đi. Đã xong, bị thời không loạn lưu trói buộc lâu như vậy về sau, bọn hắn cuối cùng tại thời khắc này tránh thoát thời không loạn lưu, lại thấy ánh mặt trời. Tại thời khắc này, chúng thần thậm chí không tự chủ chạy xuống nước mắt. Chiến thần đái một bạch từ phía sau đem Đường Tam chống đỡ đỡ lên, trong mắt đồng dạng là lệ quang lập lòe, thành công, chúng ta cuối cùng thành công. Đã liền Đường Tam chính mình, giờ này khắc này, đều có loại khó có thể tin cảm giác. Ngày hôm nay, so với trong dự đoán tới cũng nhanh nhiều lắm, mặc dù hắn đám hiện tại không biết mình người ở chỗ nào, cũng không biết khoảng cách nguyên bản đấu la đại lục đến cỡ nào xa xôi, nhưng mà, ít nhất bọn hắn từ cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt thời không loạn lưu bên trong giấy rùa đi ra. Tại bình thường trong vũ trụ, thần giới là có thể bình thường mà hấp thu các loại năng lượng bổ sung bản thân, là có thể bình thường mà nâng cao. Mà Đường Tam cũng tin tưởng, chỉ cần mình có thể cảm nhận được ở lại đấu la đại lục tọa độ, như vậy, hắn liền nhất định có thể đem thần giới mang về. Đường Tam đứng người lên, trong mắt quang mang lập lòe, đột nhiên hướng phía ở đây chúng thần không mình hành lễ, cảm ơn mọi người đồng tâm hiệp lực, để cho chúng ta lại có lần nữa có được tân sinh cơ hội. Ngoại trừ hạch tâm vòng mấy vị thần bên ngoài, mặt khác chúng thần đều bị kích động không người đáp lễ, bái tạ thần vương. Tại thời khắc này, đấu la thần giới chúng thần lực ngưng tụ rất mạnh. Thần giới ủy ban mọi người đang thai nạn đã đến về sau làm hết thảy, mỗi một vị thần đều tình tưởng để ở trong mắt. Nhiều người nguyên tố chi thần phân biệt đi vào Đường Tam bên người, đem bản thân thần lực rót vào tiêu hao lớn nhất Đường Tam trong cơ thể, giúp hắn khôi phục thần lực. Phải biết rằng, Đường Tam lúc trước phụt lên cái kia một cái thân huyết, đã làm bị thương rồi bản nguyên, phải hảo hảo điều dưỡng mới được. Chỉ có điều, ở thời điểm này, vô luận là Đường Tam hay vẫn là mặt khác thần chi, đối với lúc trước tiêu hao đều không thèm để ý chút nào, còn có chuyện gì so với thoát ly thời không loạn lưu càng để cho bọn họ hưng phấn đây này. Cái này đã định trước bọn hắn có trở về cơ hội, là trọng yếu hơn đúng, thần giới lại có thể đủ dài tồn tại a. Thần chi sinh mệnh đúng đã lâu, thậm chí là không có phần cuối, mà thời không loạn lưu lại để cho tánh mạng của bọn hắn biến thành đếm ngược thời gian. Bọn hắn hiện tại từ thời không loạn lưu bên trong rẽ rùa đi ra, tựa như Đường Tam nói như vậy, đúng lần nữa có được tân sinh rồi tại nhiều người nguyên tố chi thần dưới sự trợ giúp, thân thể Đường Tam dần dần khôi phục, điều động bản thân thần lực đứng vững. Đường Tam trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói, để cho chúng ta nhìn xem, chúng ta cuối cùng đi tới địa phương nào a? Hắn vận chuyển thần lực, lần nữa đem rót vào trong thần giới trụ cột bên trong, tinh không lập tức trở nên rõ ràng vài phần, thế nhưng là, đúng lúc này, hắn nhíu mày. Hắn lần nữa vận chuyển thần lực, tiến thêm một bước cảm thụ. Nhìn thấy thần sắc của hắn không đúng, Cơ Động, Liệt Diễm, Hoắc Vũ Hạo, Chu Duy Thanh cùng Dung Niệm Băng cũng vội vàng hướng trong thần giới trụ cột bên trong rót vào thần lực, cảm thụ trong thần giới trụ cột biến hóa. Lần này, mọi người đồng thời biến sắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì thần giới năng lượng tiêu hao tốc độ ngược lại nhanh hơn? Chu Duy Thanh bật thốt lên mà lời vừa nói ra, nhất thời làm chúng thần một mảnh xôn xao. Thật vất vả thoát ly thời không loạn lưu, như thế nào thần giới năng lượng tiêu hao tốc độ ngược lại nhanh hơn? Không phải có lẽ hấp thu trong vũ trụ năng lượng bổ sung thần giới bản thân, do đó từng bước khôi phục nguyên bản diện mạo sao? Đường Tam trầm giọng quát, mọi người không nên sợ, chúng ta trước xác định một chút tình huống nơi này. Rất hiển nhiên, đây không phải trong vũ trụ sẽ đụng phải tình huống bình thường. Thân là toàn bộ thần giới chi cao thần, Đường Tam ở thời điểm này vô cùng trầm ổn, hắn biết rõ, chính mình không có khả năng sợ, bằng không mà nói, lập tức sẽ dẫn đến ở đây chúng thần tâm tính xảy ra vấn đề, nội loạn mới phải rất chuyện đáng sợ. Hắn nhắm hai mắt lại để cho thần thức cùng trong thần giới trụ cột hòa làm một thể, chậm rãi đem cảm giác lực hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm thụ được chung quanh hết thể tình huống. Đem thần thức phóng ra ngoài đến thần giới bên ngoài, cho dù là thần vương, tại đây không biết địa phương cũng chỉ có thể thông qua trong thần giới trụ cột mới có thể bảo chứng an toàn. Dù sao, trong vũ trụ có quá nhiều không biết tồn tại, thân thể lực lượng cường đại trở lại, cũng không có thể cùng cả cái vũ trụ đối kháng. Lúc Đường Tam thần thức chính thức đã đi ra thần giới về sau, hắn lập tức chấn động toàn thân. Hắn giật mình phát hiện, thông qua thần thức đối với ngoại giới quan sát thấy vũ trụ tinh không cùng thông qua trong thần giới trụ cột thấy vũ trụ tinh không vậy mà hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, trong thần giới trụ cột tới một mức độ nào đó bị mê hoặc. Tại thần thức trong thế giới, Đường Tam đầu tiên thấy đúng một cái thâm sâu hư vô thế giới, dù là thần trí của hắn ở tại thần giới đầu mối thủ hộ xuống, cũng có loại suýt nữa muốn rơi vào tay giặc đi vào cảm giác. Tại nơi này hư vô trong thế giới, có cực lớn lực hút truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy, không biết tại rất xa địa phương, có một cái quần sáng, mà bây giờ thần giới đúng vậy tại nơi này quần sáng bên trong. Quần sáng nội ẩn ẩn có bụi bặm giống như quang sương mù, mà ở quần sáng bên ngoài, mới mơ hồ có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không. Quan sát được nơi đây, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì, hắn rốt cuộc biết vì cái gì thần giới cái này như thế năng lượng cường đại nhận thức bị hấp thụ được vẫn không nhúc nhích, đồng thời còn đang không ngừng mà sản sinh tiêu hao. Thân là thần vương, Đường Tam có thể tìm đọc trong thần giới hết thể điện tịch. Hắn tinh tường nhớ rõ, tại trong vũ trụ có một loại chất lượng cùng mật độ đều rất lớn, thể tích rất nhỏ thiên thể, tên cứ gọi làm hắc động. Hắc động như là trong vũ trụ thợ săn, che giấu tốt hành tung của mình, tùy thời bắt đi ngang qua hết thể vật chất. Đúng vậy, cái này cũng không phải gì đó hàng tinh, mà là một cái tại trong vũ trụ có được mạnh nhất lực hút tồn tại. Nếu không có thần giới bản thân năng lượng cấp độ cực cao, chỉ sợ đang bị hấp thụ đến trong hắc động lập tức cũng đã triệt để hủy diệt. Đây quả thật là mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói a. Hắc động, đây tuyệt đối là so với thời không loạn lưu đáng sợ hơn tồn tại, tuy rằng thời không loạn lưu cũng sẽ tiêu hao thần giới năng lượng, nhưng đây không phải là chủ động tiêu hao, mà là thần giới không ngừng thừa nhận thời không loạn lưu trùng kích, bản thân hội sinh ra tiêu hao. Hắc động có thể không giống với, hắc nhuận bản thân thì có hương vệ hết thể năng lực. Tại đây trong hắc động, coi như là thần giới với hắn đám chúng thần thủ hộ, tạm thời còn có thể duy trì ở, nhưng thời gian lâu dài, không nói trước căn bản không có dễ rủa đi ra ngoài khả năng, cuối cùng càng là nhất định sẽ bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Cho nên, hãm người hắc động, còn không bằng lúc trước tại thời không loạn lưu bên trong. Tại thời không loạn lưu bên trong ít nhất còn có thể tham sống sợ chết, tại đây hắc động bên trong, chỉ sợ không dùng được một năm nửa năm, thần giới sẽ biến mất, tới lúc đó, chúng thần tuyệt không cái gì khả năng còn sống. Đang tại Đường Tam phát hiện thần giới thân ở trong hắc động, trong lòng ngủ rột thời điểm, đột nhiên, một ít khác nhau cảm thụ xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được có vài đạo cùng loại thần thức từ thần trí của mình bên trên đảo qua. Trong hắc động có thần thức. Thần thức là cao đẳng sinh mạng thể tài năng chuẩn bị, chẳng lẽ cái này còn có mặt khác sinh linh. Đang tại Đường Tam chần chờ thời điểm, từ thần thức của hắn bên trên đảo qua vài đạo thần thức rất nhanh lại đã trở về, hơn nữa tất cả đều tập trung ở thần trí của hắn phía trên. Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được, cái này vài đạo thần thức cường độ cũng không yếu, tuy rằng không bằng thần trí của mình, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Mới tới hay sao? Một cái khác thần thức truyền tới một cái ý niệm. Thần thức ở giữa trao đổi đơn giản nhất, căn bản không cần gì ngôn ngữ hoặc văn tự, chỉ cần đem ý niệm của mình truyền đưa tới, đối phương là có thể hiểu. Các ngươi là ai? Đường Tam thích phóng xuất thần thức, đem ý niệm của mình đồng thời truyền lại cho quét tới vài đạo thần thức. Xem ra lại là một cái bị thời không loạn lưu xoắn tới thần giới. Một cái trong đó ý niệm vang lên, có chút cảm khái nói. Đường Tam càng thêm hiếu kỳ rồi, các ngươi cũng tới tự khác nhau thần giới. Các ngươi ở nơi nào? Thần giới mộ trong đất, ngay cả ánh sáng đều bị cắn ướt, cho nên ngươi nhìn không tới chúng ta. Chỉ có thông qua thần thức, chúng ta mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Tình huống của chúng ta hẳn là cùng loại đấy. Chính xác ra, gần nhất trong vũ trụ xuất hiện liên tiếp đại tai nạn, thời không loạn lưu xuất hiện, dẫn đến rất nhiều vị diện thần giới nghiền nát. Cũng có một chút so sánh mạnh thần giới miễn cưỡng chặn lại thời không loạn lưu, lại bị cuốn đi rồi, chúng ta đều thuộc về cái này một loại, thoạt nhìn các ngươi cũng hẳn là như thế. Xin hỏi, các ngươi thuộc thần giới tên gì? Lần này là một cái cảm giác ôn hòa một chút thần thức truyền đưa tới ý niệm. Đường Tam trầm ngâm một lát sau nói, chúng ta thần giới trở lại tự địa phương xa xôi, các ngươi có thể xưng là Đấu La thần giới. Tại chúng ta chỗ đó, là quan trọng nhất một khỏa tinh cầu tên là Đấu La Tinh. Các vị đây, cái này trong hắc động, bị cắn nuốt thần giới rõ ràng không chỉ một cái này làm Đường Tam tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp thêm vài phần. Bởi vì cái gọi là đồng bệnh tương liên, nếu như tất cả mọi người gặp phải tình huống như vậy, nói không chừng lẫn nhau giữa có thể trợ giúp lẫn nhau địa phương. Chờ một chốc. Như vậy vượt qua hắc động thần thức trao đổi đối với chúng ta mà nói tiêu hao đều quá lớn, ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta cho ngươi một cái dẫn dắt tọa độ, ngươi có thể phân một cái khác thần thức tới đây, như vậy trao đổi thuận tiện một ít. Xuất hiện trước nhất chính là cái kia ý niệm xuất hiện lần nữa. Tốt. Đường Tam không chút do dự đã đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng đó là một cạm bẫy, chẳng qua là một cái khác thần thức, hắn tổn thất được rất tốt. Là trọng yếu hơn đúng, chỉ cần có một đường cơ hội. Ở thời điểm này đều không có khả năng buông tha cho. Thần thức thu hồi, Đường Tam ý niệm một lần nữa phản hồi trong thần giới trụ cột. Hắn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Đường Tam trầm giọng nói, tình huống không thật là tốt, nhưng là không có hỏng đến không cách nào vãn hồi trình độ. Chúng ta ở vào một loại có dẫn lực ngày trong cơ thể, bị hút vào. Nhưng ở hôm nay trong cơ thể, ta phát hiện còn có mặt khác thần giới cùng tình cảnh của chúng ta cùng loại, bọn hắn đã thông qua thần thức cùng ta câu thông. sau đó chúng ta hội tiến hành chiều sâu câu thông, trước hiểu rõ thêm một chút tình huống nơi này rồi hay nói. Chúng thần hai mặt đối với Quy, loại tình huống này hiển nhiên là tràn đầy không xác định tính, nhưng ít ra không phải xấu nhất kết quả. Phần đông thần để sau khi rời đi, thần giới ủy ban bên trong chỉ còn lại có Đường Tam cùng với 6 người. Dung Niệm Băng hướng Đường Tam hỏi, tình huống có phải hay không không tốt? Đường Tam nhẹ gật đầu, đứng hấp động, chúng ta bị hấp động hấp vào được, nhưng ta cũng không có lừa bịp mọi người, tại đây trong hấp động, ta xác thực cảm nhận được còn có cùng tình cảnh của chúng ta giống nhau thần giới. Bọn hắn sau đó còn có thể cùng ta trao đổi, ta cũng cần nhìn xem, bọn hắn đến tột cùng là ở vào một loại như thế nào tình huống bên trong, chúng ta có hay không có cơ hội thoát khỏi cách nơi này. Từ bọn hắn lúc trước cùng ta câu thông đến xem, hẳn không phải là hoàn toàn không có có hy vọng, nếu không, bọn hắn căn bản cũng không cần cùng ta trao đổi cái gì, chỉ cần chờ chết là được rồi. Nghe được hấp động hai chữ này, mọi người tại đây đều bị chấn động, nhất là thân là thần vương, đồng dạng đọc qua điển tịch cơ động cùng liệt diễm, bọn hắn đều rất rõ ràng hấp động ý vị như thế nào. Ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó muốn cùng bọn họ trao đổi. Nói qua, Đường Tam tại chỗ ngồi xuống, ngưng thần nội thị, khôi phục lúc trước tiêu hao thần thức. Dung Niệm Băng nói, chúng ta liên thủ, trước hết để cho thần giới tận khả năng co rút lại, chậm lại bị hắc động tốc độ cắn ướt. Tốt. Cơ động đáp ứng một tiếng. Năm người đồng thời tay giơ lên, chậm rãi hướng trong thần giới trụ cột bên trong rót vào thần lực. Nhu hỏa vầng sáng khuyết tán hướng ra phía ngoài, toàn bộ thần giới tại rất nhỏ rung động lắc lư sau chậm rãi hướng vào phía trong thu, chỉ có như thế, bị tốc độ cắn ướt mới có thể giảm chậm một chút. Thần giới bản thân năng lượng cấp độ cực cao, ẩn chứa trong đó lấy vũ trụ mới bắt đầu lúc sáng tạo cùng hủy diệt chi lực, cho nên mới có thể ở trong hắc động tạm thời sống sót. Ở tại thần giới bên trong tạm thời còn không có cảm giác nào. Chỉ cần thần giới vòng bảo hộ không tan vỡ, bên trong tiểu cũng không chịu ảnh hưởng. Chẳng qua là, không có ngoại giới năng lượng rót vào, thần giới bản thân năng lượng sớm muộn hội tiêu hao hầu như không còn, tới lúc đó, hết thể liền cũng sẽ ở trong hắc động biến mất. Đường Tam trên người tản ra nhàn nhạt vầng sáng kim sắc, hắn ngồi ở chỗ kia, tựa như điêu khắc. Lúc này, hắn mượn nhờ siêu thần khí Hải Thần Tam xoa kích trở lại ngưng tụ bản thân hồn lực, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất đấy. Trên trán Đường Tam kim sắc tam xoa năm đồ án bỗng nhiên chợt hiện sáng lên, một đạo kim quang phóng đến giữa không trung. Kim quang ngưng tụ, một lát công phu cũng đã huyễn hóa ra một cái tiểu nhân. Cái kia dĩ nhiên là cùng Đường Tam bản thân giống như lúc tồn tại, chẳng qua là toàn thân hiện lên kim sắc, giống như là sử dụng hoàng kim đúc thành. Tiểu nhân lơ lửng tại đó, hướng Dung Niệm Băng cùng với năm người nhẹ gật đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái, như một đạo kim sắc như thiểm điện chui vào trong thần giới trụ cột bên trong biến mất. Thần giới cuối cùng từ thời không loạn lưu bên trong rẽ rùa đi ra, lần nữa có được tân sinh. Mọi người đang hưng phấn không thôi thời điểm, lại phát hiện mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói. Trong hắc động mặt khác sinh linh là ai? Bọn họ cùng Đường Tam đám người giữa sẽ phát sinh cái gì câu chuyện? Muốn biết hậu sự như thế nào, kính thỉnh chờ mong sau thời hạn thử đọc. Chương 1, thần ban cho pháp điện. Phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, trời xanh không mây. Trong sơn cốc xanh um tươi tốt, sinh trưởng các loại rậm rạp mà tràn ngập sinh cơ thảm thực vật. Tiến vào sơn cốc chỉ có một cái đường nhỏ, bởi vì hai bên vách đá thu chật vật ánh mắt, vẹn vẹn có một đạo sắc trời, chú ý được gọi là nhất tuyến thiên. Mà cái này vốn nên hoang vắng trên đường nhỏ, lại chỉnh tề xếp đặt lấy nhìn không tới đầu đuôi đội ngũ. Mỗi người đều tay phải xoa ngực, theo như tại chính mình trái tim vị trí, sắc mặt trang nghiêm mà thành kính. Đội ngũ đi về phía trước tiến tốc độ rất chậm, thường thường vài phút mới có thể phóng ra một bước. Có thể nhưng lại chưa bao giờ có người lớn tiếng huyên náo, tràn ngập trật tự chậm chạp đi về phía trước lấy. Đội ngũ có một cái đặc điểm, hầu như đều là một người trưởng thành mang theo một đứa bé, mà những rõ ràng này chỉ có 5, 6 năm tuổi hài tử nhưng cũng là không nhao nhao không làm khó, biểu hiện trên mặt đồng dạng nghiêm túc, chẳng qua là ngẫu nhiên trong ánh mắt hội tản mát ra vài phần nóng rực. Đói bụng, bọn hắn sẽ yên lặng ăn một ít tùy thân mang theo lương khô, khắc, liền uống chút sau lưng ống trúc bên trong thanh thủy. Nhưng vô luận làm cái gì, từ đi vào nhất tuyến thiên một khắc này bắt đầu, tay phải của bọn hắn liền thủy chung theo như ở trước ngực, sẽ không thả. Pháp Hoa đã xếp hàng 3 ngày 3 đêm đội, hắn dù sao vẫn là cái chỉ có 5 tuổi hải tử, bởi vì không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể đi về phía trước, hắn lúc này đã là có chút hai mắt vô thần. Có thể tại hắn đấy mắt ở chỗ sâu trong nhưng như cũ có kiên định. Đội ngũ hành động, lần nữa bước ra một bước, nguyên bản thu chật vật ánh mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, mang theo thực vật mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm tươi mát không khí đập vào mặt, tối tăm ở bên trong, dường như còn có một loại đặc thù lực lượng tẩy rửa lấy tâm linh của hắn, lại để cho tất cả mọi mệt tại đây một cái chớp mắt hễ quét là sạch. Trong sơn cốc thập phần bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh cùng bụi cỏ, cũng không có cao lớn cây cối. rộng rãi tầm mắt hầu như lập tức có thể đem cái mảnh này sơn cốc ánh vào đáy mắt. Đội ngũ như trước chẳng qua là một hàng, một lớn mang một ít, đi về phía trước tiến. Mà bọn họ tới hạ, đúng vậy sơn cốc ở giữa một tòa to lớn đại điện. Đại điện cũng không vàng son lộng lẫy, toàn bộ bằng gỗ kết cấu tràn đầy phong cách cổ xưa cùng trầm trọng. Cao chừng 100m, rộng 300m, năm sống lưng lưu lạc mái hiên nhà, chính diện có 12 căn bản cực lớn của gỗ, cửa chính đi ngược chiều, cao 60m, hướng hai bên rộng mở. Lão sư. Pháp Hoa ngẩng đầu lên, có chút kích động nhìn về phía bên người trưởng lão. Trưởng lão tuổi chừng lục tuần, trường bào màu xám, hắc bạch giao nhau hoa dâm tóc dài rối tung trên bờ vai. Hắn hướng Pháp Hoa nhẹ gật đầu, đồng thời làm ra một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Lại một mặt trời. Pháp Hoa cùng lão sư cuối cùng đi vào trước điện. Có chút khó khăn bước vào cao lớn cánh cửa, Pháp Hoa tim đập không tự giác kịch liệt. Tiến vào đại điện cũng chỉ có hai người bọn họ, mà ở đi vào trong nháy mắt đó, bọn hắn dường như liền đi tới một cái thế giới khác. Tại Pháp Hoa trong đầu, không hiểu xuất hiện một cái thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Băng Hà lịch 2201 năm, tổ tiên Pháp Sơ được thần tri ân ban thưởng, ngưng tụ ra nhân loại đệ nhất vốn Pháp Điển Chư Pháp Chi Sơ. Sau 10 năm, tổ tiên Thiên Hành được thần tri ân ban thưởng, ngưng bộ hai Pháp Điển Dự Ngôn Chi Thư. Tổ tiên Viêm Ngột ngưng bộ ba Pháp Điển Ngôn Linh Chi Thư, là vì ba đại thánh điển. Pháp Sơ, Thiên Hành, Viêm Ngột tỉnh xưng là Tam Thánh Tổ. Băng Hà lịch nhị nhị 135, Pháp Sơ thành lập Pháp Điển Thánh Điện, thành lập kiến một quốc gia, đại biểu cho nhân loại dần dần thoát khỏi yêu, tinh hai tộc phụ thuộc chủng tộc tiêu chí tính sự kiện. Sau mấy chục năm lúc giữa, kiến một quốc gia cùng khống chế nguyên tố tự do quốc độ, dung hợp yêu, tinh hai tộc năng lực thánh linh quốc độ nhân loại buộc phát chiến tranh. Tổ tiên Viêm Ngột không muốn tiếp tục trận này rơi rồi quá nhiều máu tươi chiến sự, buộc phát Pháp Điển Thánh Điện chi biến, sau bại vong. Nôn Linh Thánh Điện thất lạc. Tổ tiên Thiên Hành thương tâm Viêm Ngột chết rời khỏi kiến một quốc gia, phong ấn Dự Ngôn Pháp Điện, làm ra cái cuối cùng lời tiên đoán, 300 năm sau, do yêu quái tộc cùng tình quái tộc thống trị yêu tinh đại lục cùng kể cả nhân loại ở bên trong tất cả phụ thuộc chủng tộc đem muốn hủy diệt. Băng Hà lịch 2277 năm, Pháp Sơ dùng tính mạng mình làm đại giới. Một lần ngưng tụ ra 12 vốn pháp điện, lịch sử xưng 12 thần điện, tại 12 thần điện lực lượng bao phủ xuống, kiến một quốc gia tân sinh chi mà 6 tuổi có thể chí thánh điện lấy được thần ban cho pháp điện. Băng Hà lịch 2501 năm. Sinh tồn lấy ma tộc cùng thú tộc tiểu hành tinh bay đến, va chạm Pháp Lam tinh duy nhất đại lục yêu tinh đại lục. Yêu, tinh hai tộc đại năng tại kiến một quốc gia tổ tiên Thiên Hành một lần cuối cùng lời tiên đoán sau liên hợp tất cả chủng tộc cộng đồng luyện chế thần khí thất thần châu, đối kháng va chạm, tránh cho thế giới hủy diệt. Nhưng yêu tinh đại lục tùy theo chia 5 xẻ 7, cùng vỡ tan tiểu hành tinh phân liệt thành 6 phiến đại lục. Lịch sử xưng 6 vực. Sinh thái phá hư, kỳ quỷ diễn sinh, hóa 7 phiến hải dương, lịch sử xưng thất sắc hải. Thất hải 6 vực tổng cộng xưng thần lan kỳ vực, thời đại băng hà chấm dứt, tiến vào hắc ám thời đại, một năm kia, cũng được gọi là hắc ám lịch nguyên niên. Hắc ám lịch 3 năm đến 27 năm, kiến một quốc gia mới quốc chủ đạo pháp trấn, mang theo kiến một quốc gia còn sót lại. Tại 6 vực một trong thành lập trật tự quốc độ, dùng chư pháp chi sơ cùng 12 thần điện làm cơ sở, thành lập trật tự quốc độ. Là vì pháp vực. Tự do quốc độ chiếm cứ một vực, mệnh danh Lam vực. Thánh linh quốc độ chiếm cứ một vực, mệnh danh Thánh vực. Đúng vì nhân loại Tam vực. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại lớn thai biến bên trong tử thương vô cùng nghiêm trọng, cường giả đều vong, còn sót lại chiếm cứ một vực, là vì yêu vực. Ma tộc cùng thú tộc tất cả chiếm cứ một vực, là vì ma vực, thú vực. 6 vực mới thành lập. Dung động tâm linh thanh âm tại Pháp Hoa trong nội tâm thật lâu lưỡng lự, lúc cái kia cuối cùng thanh âm biến mất thời điểm, hắn hết thể trước mắt cũng mới rõ ràng. Cực lớn mà phong cách cổ xưa đại điện hoàn toàn là bằng gỗ kết cấu, lại cũng không tinh xảo, thoạt nhìn đến như là do rất nhiều rắc rối khó gỡ đại thụ ngưng tụ mà thành, cái kia từng đám cây tráng kiện lại cũng không chỉnh tề cột gỗ chống đỡ nổi nó nguy nga. Mà đang ở đại điện này ở giữa không trung, một tấm trắng loáng trang giấy lơ lửng tại đó. Nhàn nhạt vầng sáng kim sắc tại ở phía trên nỗ ngạo, mơ hồ hưu kim màu sắc đường vân tại trên chức nghiệp chảy xuôi, lại cũng không có thể thấy rõ. Đúng rồi, đây chính là rồi. Pháp Hoa tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, có thể giờ này khắc này lòng của hắn lại vô cùng kích động. Lúc trước tại bên thai quanh quần thanh âm, giảng thuật đúng rồi trật tự quốc độ lịch sử, kể lại pháp điển lai lịch. Hắn nhớ rõ, lão sư đã từng đối với hắn nói qua, trật tự quốc độ tại khống chế pháp vực về sau, 12 thần điển riêng phần mình chia làm 12 trang. Tại chư pháp chi sơ chỉ dẫn xuống, phiêu hướng pháp vực đại lục mỗi một cái góc nhỏ, toàn bộ 144 trang, tạo thành 144 tòa thần điện, trật tự quốc độ bọn nhỏ chỉ cần tại 6 tuổi lúc trước, tại những thần này điện thánh trang chiếu dọi xuống, là có thể ngưng tụ ra thuộc về mình pháp điện. Mà giờ này khắc này, lão sư dẫn hắn đi vào cái này tòa thần điện, thờ phụng, đúng vậy 12 thần điện bên trong trí tuệ thần điện thứ 7 trang. A Hoa, tiến lên. Đám chìm trong thần điện quang huy bên trong. Đạo Pháp Mây thấp giọng nhắc nhở lấy cái này thờ nhỏ bị chính mình thu dưỡng cô nhi. Pháp Hoa theo bản năng tiến lên vài bước, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trí tuệ thần điện thứ 7 trang. Một tầng nhu hòa vầng sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, giống như là tay của mẫu thân, ôn nhu dỗ dành lấy thân thể của hắn. Pháp Hoa chỉ cảm giác mình toàn thân đều ôm trọn tại một tầng ấm ấm áp áp trong hơi thở, dường như có đồ vật gì đó tại thăng hoa lấy. Hắn hai con ngươi cũng tại thời khắc này bị phủ lên đã thành kim sắc, một đầu tóc đen không gió tung bay. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là kích động. Chính là bởi vì nhìn thấy qua pháp điện thần kỳ, cho nên hắn mới càng thêm khát vọng. Hắn tại trong lòng nói thầm, nhất định là chấp trưởng pháp điện, nhất định là chấp trưởng pháp điện, không nên đúng trật tự pháp điện a. Ôn hòa năng lượng kịch liệt dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn, dường như lao nhanh trường giang đại hà, kéo dài lấy huyết mạch của hắn phía bên trái tay phương hướng hội tụ mà đi. Pháp Hoa tay trái theo bản năng giơ lên, dường như phá sát phóng tới, một tầng kim sắc tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ. A. Hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, không thể chờ đợi được hướng chính mình bàn tay nhìn lại. Một quyển nhìn qua ám kim sắc vỏ cứng mặt ngoài, bản thể tiêm mỏng sách nhỏ đã xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Khi hắn lần đầu tiên đặt cược rời đi thời điểm, tâm linh tương thông cảm giác lập tức xỏ xuyên qua trong óc, dường như cái kia vốn chính là thân thể của hắn một bộ phận. Ở đằng kia sách nhỏ lên, ba cái ánh vàng rực rỡ phong cách cổ xưa chữ hiện ra. Pháp Hoa sử dụng tay phải vuốt vuốt ánh mắt của mình, e sợ cho chính mình nhìn lầm rồi. Đúng vậy, không nhìn lầm, đúng ba cái kia chữ. Cái kia ánh vàng rực rỡ ba chữ to, đúng vậy, chấp, pháp, giả. Chỉ có điều, lúc này ba chữ kia bên trong, chỉ có chữ thứ nhất quang huy long lánh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ý vị này, từ giờ khắc này bắt đầu, Pháp Hoa đã là một gã, sơ giai chấp pháp giả. Pháp điển ban đầu thức tỉnh có hai loại tình huống, một là chấp trưởng pháp điển, hiện ra chấp pháp giả ba chữ. Một là trật tự pháp điển, hiện ra thủ tự giả ba chữ. Mà hai người này giữa, khác nhau trời vực. 99% mọi người đúng thủ tự giả, chỉ có cái kia được trời ưu ái, bị thần điện chiếu cố 1%, mới là chấp pháp giả. Thần điện chấp pháp giả, sắp bị ban cho thần điện lực lượng cường đại. Mà thủ tự giả, thì là tiếp nhận thần điện thống trị, tuân thủ trật tự. Thủ tự giả, cuối cùng cả đời cũng sẽ không lại cải biến, cũng sẽ có được pháp điện nhất định năng lực. Mà chấp pháp giả, nhưng có thể thông qua tu luyện của mình, thiên phú, cố gắng, hướng tầng cao hơn lần dạo bước tiến lên. Hướng cái thế giới này đỉnh phong tiến hóa. Lão sư, Pháp Hoa xoay người, kích động nhìn về phía Đạo Pháp Mây. Đạo Pháp Mây lại hướng hắn mỉm cười. Dựng lên cái ra dấu im lặng. Mở ra tay trái của mình, một tầng kim quang lưu chuyển, một quyển rõ ràng nếu so với Pháp Hoa trầm trọng rất nhiều phát điểm hiện hiện phong tới, từng điểm kim quang lưu chuyển, tại hắn phát đốt, đồng dạng cũng có ba cái kim sắt chữ, trưởng, khống, người. Mà ba chữ kia bên trong, khống chế hai chữ đều đã thắp sáng. Pháp điển lặng yên mở ra, phảng phất là cùng không trung trí tuệ thần điển thứ 7 trang sen lẫn nhau hô ứng, một tầng kim quang lưu chuyển phong tới. Thừa nâng hắn cùng với Pháp Hoa thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, trí tuệ thần điện thứ 7 trang quang mang lóe lên, bọn hắn cũng đã biến mất tại thần trong điện. Người phía sau đám tiếp tục tiến vào, tiếp tục lấy đây đối với pháp vực trật tự quốc độ mà nói vô cùng thần thánh thức tỉnh nghi thức. Chương 2, Nguyên tố chi hải. A. 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 Lam ca kinh hồn bạt vía hoa hoa kêu to. Hắn không có cách nào khác không sợ hãi. Bởi vì lúc này đây, hắn người ở trên không. Dưới chân hết thảy đều lộ ra như vậy xa xôi. Chỉ có 5 tuổi hắn, còn là lần đầu tiên như thế bay lượn vu thiên danh giới. Tốt rồi, nhi tử, ngươi an tĩnh chút, ngươi cũng cứ gọi rồi một đường rồi. Ở bên cạnh hắn, mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, vẻ mặt uy nghiêm nam tử tức giận nói. Tại đây cao giữa không trung, nhàn nhạt màu xanh vầng sáng vây quanh thân thể của bọn hắn. Mà ngoại trừ đây đối với phụ tử bên ngoài, bên kia, còn có một vị vẻ mặt tân cần, trên người đang tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh mị phu nhân. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh váy dài, tóc dài ở sau hót tung bay, nghe vậy tức giận trắng mặt nhìn trượng phu của mình liếc, không cho nói con của ta, ngẫm lại chính ngươi, ngươi năm đó đây. Lần thứ nhất phi hành thời điểm giống như. Dừng lại. Trung niên nam tử trên mặt toát ra vài phần lúng túng, cứng rắn đem thê tử kế tiếp muốn nói đái ra quần ba chữ cản trở xuống dưới. Mỹ phụ mắt trắng không còn chút máu, con của ta đã làm rất khá rồi. Trong lời nói tràn đầy đều là cương triều. Trung niên nhân quay đầu đi chỗ khác. Nhìn hướng tiền phương, ân, đã tới rồi. Lam ca nắm thật chặt con mẹ nó tay, theo bản năng hướng phía phụ thân nhìn lại phương hướng nhìn lại. xa xa dãy núi phập phồng, mà đang ở cái này quần sơn trong, một cái đặc thù màu sắc lại hấp dẫn chú ý của hắn. 2.500m đúng dãy núi ranh giới có tuyết, từ trên cao hướng phía dưới quan sát, thấy đúng một mảnh kia mảnh song sắc ngọn núi. Mà đang ở những bên trong ngọn núi này, một mảnh giống như bầu trời phản chiếu màu xanh lam ẩn chứa trong đó. Cha, đó chính là chúng ta tự do quốc độ hoàng thất nguyên tố chi hải sao? Lam ca tò mò hỏi. Trung niên nhân trong mắt lộ ra hướng tới, thì thào nói, băng hà lịch 2.203 năm, tổ tiên tại yêu tinh đại lục Đông Hải chi tân phát hiện đệ nhất mảnh nguyên tố chi hải. Mấy nghìn tộc nhân khống chế nguyên tố thức tỉnh, về sau mấy chục năm lục lọi đi về phía trước, tại thiên nhiên chiếu cố sau lớn mạnh phát triển, cuối cùng thành lập tự do quốc độ, là càng nhiều nữa nhân loại có thể đạt được tự do, thoát ly yêu, tinh hai tộc thống trị mà đấu tranh. Khi đó chúng ta hay vẫn là yếu như vậy nhỏ, căn bản không cách nào cùng yêu, tinh hai tộc chống lại. Thậm chí bị trấn áp. Lúc ấy hay vẫn là liên hiệp trật tự quốc độ đời trước kiến một quốc gia, mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà lớn thai biến đang ở đó lúc tiến đến. Mới cho chúng ta có tiến vào Lam Vực, đem nguyên tố chi hải dẫn lưu mà đến cơ hội. Chúng ta Lam Vực tất cả lớn nhỏ nguyên tố chi hải 376 mảnh, chỉ có trước mắt cái mảnh này là đứng đầu lớn. Lam ca, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sở dĩ có thể sử dụng cái mảnh này nguyên tố chi hải trở lại tiến hành nguyên tố thức tỉnh, cũng không đúng bởi vì chúng ta là hoàng thất, là trọng yếu hơn, đúng bởi vì chúng ta có thể mang cho tự do quốc độ nhân dân càng nhiều nữa tự do cùng vui vẻ. A nho nhỏ Lam ca cái hiểu cái không đáp ứng. Chúng ta xuống dưới á. Mỹ phụ nhắc nhở một tiếng, ở đằng kia màu xanh vầng sáng thừa nhận xuống, ba người nhanh chóng hạ thấp. Mất trọng lượng cảm giác nhất thời làm Lam ca lại không khỏi hét dầm lên, lại đưa tới Mỹ phụ tiếng cười như chuông bạc cùng mang theo vài phần trò đùa dai trêu tức dáng tươi cười. Mẹ sơ xa. Là ngươi cha để cho ta làm như vậy đấy. Cha xấu xa. Đẹp quá a. Chân đi trên đất bằng tiểu Lam ca đặt mông ngồi dưới đất, mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn bốn phía. Dưới thân đúng mặt cỏ. Mà ở hắn trước người, cái này màu xanh lam nguyên tố chi hải lại tản ra khó có thể hình dung mị lực. Trong suốt màu xanh lam thanh có thể thấy được ngọn nguồn, bên trong dường như còn thật nhiều cá bơi tại du động, năm màu rực rỡ. Từ mất trọng lượng cảm giác bên trong giấy rùa đi ra làm ca leo đến nguyên tố chi hải bên cạnh, tò mò nhìn trong nước biển con cá, cha, chúng tham ăn sao? Lam tưởng vợ chồng cũng không có ngăn cản nhi tử hành động, chẳng qua là tức giận, chỉ có biết ăn thôi, với người mẹ giống nhau. Đó cũng không phải là bình thường cá, đó là đại biểu cho các loại nguyên tố điều khiển nguyên tố. Chờ một chút, liền nhìn là cái gì điều khiển nguyên tố nguyện ý nhận thức ngươi rồi. Ngươi có hoàng thất huyết thống, ít nhất sẽ bị một loại điều khiển nguyên tố nhận thức. Tựa như mụ mụ ngươi, là bị phong nguyên tố nhận thức, ta thì là bị lôi nguyên xưa nay nhận thức. A ta đây nên làm như thế nào? Lam ca như trước tò mò nhìn nguyên tố chi hải cá bơi đám. Mỹ phụ đi vào phía sau hắn, ôn nhu nói, mẹ giúp ngươi. Vừa nói. Nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng tại Lam ca nhếch lên trên mông đít nhỏ một đạp. Phu phu một tiếng, Lam ca liền một đầu chồng nhập nguyên tố chi hải đi. Ngươi là thân nương sao? Lam tưởng khỏe miệng co giật rồi một chút. Tương Vân hì hì cười cười, dù sao cũng là muốn xuống dưới bong bóng đấy. Nói không chừng, ta một cước này liền đá ra một thiên tài đây. Lam tưởng liếc mắt, chính mình thê tử, đã là tự do quốc độ hoàng hậu người, nhưng như cũ không đổi được phần này mê yêu náo thiên tính. Có thể trên thực tế. Hắn cũng chính là đặc biệt ưa thích nàng như vậy tính cách. Vô câu vô thúc, tự do tự tại. Cái này vốn chính là tự do quốc độ làm cho tôn trọng đấy. Nhi tử như thế nào không có động tĩnh? Nguyên tố chi hải lẽ ra sẽ không dưới trầm đó a? Lam tưởng có chút lo lắng tiến lên vài bước. Tương Vân sửng sốt một chút, nàng tuy rằng yêu náo, khả nhi tử lại đúng tâm can bảo bối của nàng. Đuổi vội vàng đi theo trượng phu cùng đi đến bên cạnh bờ. Nhưng bọn hắn lại giật mình phát hiện, ở đằng kia trong suốt nguyên tố chi hải bên trong. Cũng không có nhi tử thân ảnh. Nhi tử đi đâu? Tương Vân theo bản năng đã nghĩ muốn bước vào nguyên tố chi hải, nhưng nguyên tố chi hải bên trong, một cỗ mờ mịt màu sắc quang mang đống nhiên hiện hiện, trực tiếp đem nàng đạn trở lại trên bờ. Trừ phi là thức tỉnh cùng tiến hóa, nếu không, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nguyên tố chi hải bên trong. Lam ca, Tương Vân nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Lam ca đây. Bị mụ mụ một cước đạp nhập hồ nước, Lam ca tự nhiên là lại càng hoảng sợ, đều muốn kêu to. Lại cũng không có thể kêu ra tiếng trở lại. Trên người hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, lúc cái này vầng sáng xuất hiện thời điểm, hắn lập tức ngây dại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, lúc trước thấy những màu sắc rực rỡ kia cá bơi đám đột nhiên đều đi tới bên cạnh hắn, một mảnh dài hẹp cắn góc áo của hắn, kéo dắt lấy thân thể của hắn, hướng nguyên tố chi hải ở chỗ sâu trong bơi đi. Hắn đều muốn kêu to, kêu ba ba, mẹ, nhưng căn bản đều không ra tiếng. Nhưng kỳ dị đúng rồi, tại đây nguyên tố chi hải thấm vào phía dưới, hắn cũng không có bất luận cái gì sự khó thở cảm giác. Trung quanh bắt đầu biến thành kỳ quái màu sắc rực rỡ thế giới, trong lúc đó, trung quanh màu sắc rực rỡ con cá đều biến mất. Lam ca ngẩn ngơ, đúng lúc này, một con cá lớn đột nhiên bơi đi qua. Đó là một cái màu xanh cá lớn, so với lúc trước con cá cũng phải lớn hơn rồi không chỉ gấp 10 lần, trên người lân phiến tản ra nhàn nhạt thanh kim màu sắc, thật dài râu cá tại Lam ca trên khuôn mặt đụng đụng. Lam ca theo bản năng đưa tay rời đi lấy ra nó, màu xanh cá lớn thân thể lạnh bớt, trơn. Cũng không có né tránh hắn chạm đến. Tiếp theo trong nháy mắt, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, mãnh liệt đụng vào Lam ca trên người. Lam ca chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, dường như ở đằng kia một cái chớp mắt, trên người mình liền có hơn mấy thứ gì đó tựa như. Không đợi hắn đi cảm thụ, trong lúc đó, một cái hồng sắc cá lớn lại đi tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó, lại là một cái màu lam cá lớn cùng một cái tử sắc cá lớn. Ba đầu cá lớn đều ở trước mặt hắn, đồng dạng là sử dụng xúc tu đụng đụng thân thể của hắn. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Cái này ba đầu cá lớn bắt đầu sử dụng chính mình to mọng thân thể rời đi lách vào mặt khác hai cái. Trong khoảng thời gian ngắn, quái nguyên tố chi hải bên trong nước biển từng trận chấn động. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Không muốn đánh nhau. Lam ca không biết lúc nào đã có thể phát ra âm thanh rồi, hắn nâng lên hai tay, phân biệt vô vô ba đầu cá lớn đầu. Kỳ dị đúng rồi, cái này ba đầu cá lớn vậy mà toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tiếp theo trong nháy mắt, đông nhiên hóa thành ba đạo quan mang, mãnh liệt vọt tới hắn, tại Lam ca tiếng kinh hô ở bên trong, dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất vô tung. Bên cạnh bờ. Nhi tử đây. Người còn con của ta. Thương Vân lên tiếng khóc lớn, nện đấm bên người Lam Tưởng lồng ngực. Lam Tưởng há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói đến nhi tử là bị ngươi đạp xuống dưới loại lời này. Đừng nóng nội, chờ một chút nhìn. Nguyên tố chi hải là chúng ta tự do quốc độ gia đình tinh thần, tâm linh đạo sư. Nó cho tới bây giờ đều sẽ không làm thương tổn hắn chiếu cố lấy tự do người. Lam ca nhất định không có việc gì mà đấy. Thế nhưng là, đều đã lâu như vậy. Lúc trước, chúng ta đều là O-O-N-G, Tương Vân còn chưa dứt lời, trong lúc đó, nguyên tố chi trong nước. Một tiếng kỳ dị vù vù tiếng vang lên, ngay sau đó, kỳ dị một màn liền xuất hiện. Trong suốt nước biển đột nhiên quét sạch dựng lên, hóa thành một đạo tráng lệ thủy long quyển ngút trời mà lên. Lam Tưởng cùng Tương Vân cũng không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn. Nguyên tố triều tịch. Hai người hầu như đều là trăm miệng một lời nói. Lam Tưởng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, tại tự do quốc độ trong lịch sử, nguyên tố triều tịch chỉ xuất hiện qua một lần, chính là tại lớn thai biến lúc trước, lần kia nguyên tố triều tịch. Chừng trên trăm tiếp ngày ngay cả mà nguyên tố chi hải thủy long quyển xuất hiện, không lâu về sau, lớn thai biến tiến đến, cải biến toàn bộ pháp lam tinh bố cục. Cũng làm cho nhân loại cuối cùng có cơ hội có thể thoát khỏi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Còn lần này, mặc dù chỉ là có một đạo thủy long quyển xuất hiện, có thể cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nói, lại có cái gì tai nạn sắp sửa phủ xuống sao? Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn ngưng trọng liền biến thành kinh ngạc, bởi vì thủy long quyển cũng không có hướng không trung mà đi. Mà là kéo lên một cái khác đường vòng cung thẳng đến bên cạnh bờ mà đến. Cách rất gần, bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, cái kia thủy long quyển dĩ nhiên là do thanh, hồng, lam, tím bốn màu tạo thành. Lúc nó rơi vào bên cạnh bờ sau nháy mắt lại lập tức trở về, chỉ lưu lại một vẻ mặt mờ mịt toàn thân lại quanh quẩn lấy bốn màu vầng sáng nho nhỏ thân ảnh. Cái kia bốn màu vầng sáng cuối cùng ngưng tụ thành một ít đóa bốn màu đám mây tưởng tượng vô căn cứ tại Lam ca sau đầu. Thiên quyến tự do giả, bốn khống chế nguyên tố. Tương Vân la thất thanh, hai vợ chồng trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin. Lam vực nhân loại, một khi thông qua nguyên tố chi hải thành công đã tiến hành nguyên tố thức tỉnh, vượt qua một loại nguyên tố thức tỉnh, được gọi là ngải quyến. Mà tự do giả, thì là khống chế nguyên tố cái thứ nhất lớn cấp độ, một đóa nguyên tố mây, đại biểu cho sơ giai tự do giả. Chương 3, Thất Thần Châu. 15 năm sau. Pháp vực, trật tự quốc độ, trí tuệ thành. Toàn bộ pháp vực bên trong, tổng cộng có 12 tòa chủ thành. Phân biệt dùng 12 thần điện vi danh. Mỗi một tòa chủ thành, đều thành lập tại chỗ thần điện hóa thành 12 tòa trong thánh điện vị trí. Nghe nói, chủ thành bên trong, sẽ có thần điện phong bì. Nếu có người có thể đem pháp điện tu luyện tới tối cao tầng thứ, thì có thể đạt được một quyển thần điện nhận thức, trở thành thần sứ. Nếu như có thể có 12 vị thần sứ xuất hiện, thì có triệu hoán chư pháp chi sơ khả năng. Trí tuệ thành dùng trí tuệ thánh điện vi danh, ở vào pháp vực Đông Nam, tòa chấn góc. Đáng tiếc. Tại pháp vực trong lịch sử, hoặc là nói là tại trật tự quốc độ trong lịch sử, đừng nói đồng thời xuất hiện 12 vị thần sứ, coi như là 3 vị, cũng không có xuất hiện qua. Tựa như hiện tại, toàn bộ pháp vực, cũng chỉ có một vị duy nhất thần sứ mà thôi. Phủ Tổng đốc, Thư phòng. Lão sư, người tìm ta. Một gã thanh niên cung kính đứng ở trước bàn sách. Tướng mạo của hắn anh tuấn, tinh mâu lăng mắt, hai con ngươi sáng ngời có thần. Thân cao ước chừng tại chừng một thước tám, một thân trường bào màu trắng phụ trợ phía dưới, nho nhã bên trong không thiếu cương nghị. Pháp Vân khép lại trong tay sách, mỉm cười, nói, ngồi đi. Vâng. Thanh niên lúc này mới tại trước bàn sách trên mặt ghế ngồi xuống, hai tay nửa nắm rông ruột quyền đặt ở trên đầu gối, nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Trí tuệ thần điện thứ năm thánh điện ngươi đi qua. Như thế nào? Pháp Vân hỏi. Thanh niên nhẹ gật đầu, đi qua rồi, đã nhận được thứ năm thánh trang nhận thức. Thân là trí tuệ thành tổng đốc, đã có rất ít sự tình có thể làm cho Pháp Vân tâm tình kịch liệt chấn động rồi. Có thể nghe xong thanh niên những lời này, hắn hai con ngươi lập tức phát sáng lên, bên trong cả gian phòng tựa hồ cũng có một loại đặc thù năng lượng chấn động. Cho ta xem. Hắn đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem thanh niên kia. Thanh niên một lần nữa đứng người lên, trong hai tròng mắt ánh mắt lóe sáng, tay phải ấn lên trước ngực trái tim vị trí, tay trái duỗi thẳng phong tới, trầm giọng quát, thần ban cho. Hắn hai con ngươi lập tức hóa thành kim sắc, cùng lúc đó, toàn thân dường như đều có kim quang lưu chuyển, chạy xuôi hướng hắn tay trái phía trên. Quang mang ngưng tụ, một quyển ám kim sắc pháp điển lập tức lơ lửng ở hiện tại hắn trên lòng bàn tay, pháp điển trên có ba chữ, trưởng, khống, giả. Trong đó, khống chế hai chữ đều là kim quang thiểm nhấp nháy. Tốt. Pháp Vân hét lớn một tiếng, cười lên ha hả, nay con của ta Pháp Hoa sắp trưởng thành, năm nay gần 20 tuổi, tiểu lấy thành tiểu trung giai trưởng khống giả. Ngươi cũng biết vi phụ vì sao như thế cao hứng. Pháp Hoa sửng sốt một chút, thật sự nói, không biết. Pháp Vân nói, căn cứ chúng ta trật tự quốc độ lịch sử, muốn trở thành thần sứ, 20 tuổi lúc trước nhất định phải đột phá chấp pháp giả cấp độ, trở thành trưởng khống giả. Mà ngươi tiếp qua 3 vòng mới vừa tới 20 tuổi, cũng đã trung giai trưởng khống giả. Tương lai có tương lai. Từ trước mắt đến xem, trí tuệ thần điển đối với ngươi nhưng là thập phần nhận thức. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, hiện lên trong mắt một vòng hưng phấn. Nhưng biểu lộ nhưng lại không có quá biến hóa lớn, đúng lão sư lối dạy tốt. Pháp Vân mỉm cười nói, theo như ngươi nói rất nhiều lần rồi, không có người ngoài thời điểm, gọi nghĩa phụ ta. Đúng, nghĩa phụ. Pháp Hoa trung quy trung củ kêu lên. Pháp Vân đối với hắn gần đây so với có chút chất phác biểu hiện nhưng là hết sức hài lòng. Trật tự quốc độ, tôn trọng đúng là trật tự, mà lễ nghi, bản thân chính là trật tự một bộ phận. Ngươi có thể đột phá đến cái thứ năm đại cảnh giới, trở thành trung giai trưởng khống giả. Cái này đại sự ngươi cũng có tư cách đi làm. Cái này mười mấy năm qua, ngươi chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua, nhưng mà, lần này đang mang trọng đại, vụ muốn cực kỳ thận trọng. Pháp Vân sắc mặt trầm ngưng, Pháp Hoa cũng không có hỏi thăm, chẳng qua là cùng đợi lão sư, cũng là nghĩa phụ giảng thuật. Thất Thần Châu lịch sử, ngươi có lẽ nghe nói qua chứ? Pháp Vân đột nhiên nói ra. Thất Thần Châu. Pháp Hoa trên mặt cuối cùng toát ra một phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên nghe nói qua, từ lúc 15 năm trước. Tại hắn với trí tuệ thánh điện thu hoạch pháp điện thời điểm, hắn liền đã nghe qua Thất Thần Châu. Càng là học qua Thất Thần Châu lịch sử. Nghĩa phụ, Thất Thần Châu thật sự tồn có ở đây không? Hắn có chút không dám tin. Pháp Vân mỉm cười nói, thần điện đều đề cập, như thế nào lại là giả? Năm đó, đi trước thiên hành dùng lời tiên đoán thánh điện lời tiên đoán lớn thai biến một chuyện sau. Yêu tinh đại lục đương quyền yêu, tinh hai tộc đại năng đều là nhận thức, về sau trăm năm, liên hợp đại lục cùng với trên biển các loại tộc. Điều động các loại thiên tài địa bảo, dùng tiến vào nham thạch nóng chảy trong vắt hải chi thất thải liên hoa hỏa diễm làm cơ sở, dùng 12 đại yêu cùng thập nhị thiên tinh chi huyết, cuối cùng luyện thành 7 đại thần khí, là vì Thất Thần Châu. Đáng tiếc đúng rồi, lúc lớn thai biên tiến đến đang lúc, dùng Thất Thần Châu chi lực cũng không có thể ngăn cản được toàn bộ thai kiếp, cuối cùng lại để cho ma thú sao băng rơi, dẫn đến sinh linh đồ thán, yêu tinh đại lục sụp đổ. Nhưng điều này cũng cho chúng ta nhân tộc dùng cơ hội. Mà ngay lúc đó Thất Thần Châu thì là bị đụng tán, cái này 7 đại thần khí tuy rằng không thể cản lại toàn bộ thai kiếp, thực sự lại để cho cái kia ma thú sao băng rơi xu thế chậm lại, do đó chưa từng để cho chúng ta Pháp Lam Tinh cầu hoàn toàn bị hủy. Về sau Thất Thần Châu rơi lả tả, tung tích không rõ. Pháp Hoa nghe vậy không khỏi có chút tâm trí hướng về, hắn đã từng đã học lịch sử, tại thời đại băng hà, lớn thai biến lúc trước, nhưng thật ra là cái quần anh tập trung nhân đại. Yêu, tinh hai tộc thời kỳ cường thịnh. Đều có vượt qua 12 vị trở lên đại năng. Cái gọi là đại năng, chính là tu luyện tới Pháp Lam Tinh đỉnh cao nhất thực lực, có được 12 giai tu vi khủng bố tồn tại. Như vậy tồn tại, mỗi một vị đều có di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di, kinh thiên động địa đại năng A. Mà hiện nay, tại toàn bộ Pháp Lam Tinh lên, có được loại này cấp độ đại năng cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớn hai biến cuối cùng là làm cho cả Pháp Lam Tinh chịu suy sụp. Lão sư, người nói với ta những có ý tứ là này. Pháp Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt quang mang lập lòe. Pháp Vân trầm giọng nói, tại lúc trước luyện chế thất thần châu thời điểm, tổ tiên Pháp Sơ cũng từng tham dự qua. Đồng thời tham dự còn có lúc ấy sáng lập tự do quốc độ, cũng ngay tại lúc này làm vực vị trí đầu náo tổ tiên Lam Quỳnh. Khi đó vô luận là chúng ta hay vẫn là tự do quốc độ, đều như cũng là yêu, tinh hai tộc phụ thuộc, nhưng hai vị tổ tiên cũng đã có được đồng dạng 12 giai lực lượng, chú ý bị yêu, tinh hai tộc thuyên chuyển. Tại luyện chế thất thần châu thời điểm, hai vị tổ tiên cùng với khắc yêu, tinh hai tộc đại năng hợp lực, chịu trách nhiệm trong đó một quả thần châu luyện chế. Mặc dù đang lý niệm lên, chúng ta tôn trọng trật tự, tự do quốc độ tôn trọng tự do. Nhưng cuối cùng chúng ta đều vì nhân loại, cùng cái kia tự nhận đúng yêu, tinh hậu đại thánh vực nhân tộc khác nhau, đồng khí liên chi phía dưới, lẫn nhau hợp lực. Cuối cùng hoàn thành thất thần châu bên trong vô song châu luyện chế. Mà ở cuối cùng hoàn thành thời điểm, hai vị tổ tiên đồng thời rót vào tinh huyết vào trong đó, lại dẫn động chư pháp chi sơ cùng nguyên tố chi hải sao động, làm cái kia vô song châu bên trong hơn nhiều một tầng chúng ta tổ tiên lạc ấn. Cũng làm cho này cái thần châu đã thành thân nhất cùng cùng sự hiện hữu của chúng ta. Nói đến đây, Pháp Vân dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn xem Pháp Hoa, trầm giọng nói, ngay tại không lâu lúc trước, thần sứ đại nhân cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Vô song châu. Pháp Hoa toàn thân kịch chấn, là thất thanh. Đúng vậy vô song châu. Pháp Vân thanh âm cũng để cao vài phần, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thần sứ bằng vào thần điện chi lực, cảm ứng được vô song châu ngay tại vô tận Lam Hải bên trong một tòa trên đảo nhỏ, vị tại chúng ta trí tuệ thành đông nam phương hải vực. Mà cái kia vô song châu hình như có chỉ dẫn, thần sứ xưng cần ta trí tuệ thành tiến về trước một người, cũng chỉ có một người có thể lên đảo, đi tìm cái kia vô song châu. Cái này người tu vi cần tại lục giai phía dưới mà lại năm bất quá 30. Mà việc này cho dù là thần sứ, cũng chỉ là hơi có cảm ứng, không cách nào cuối cùng xác định đó là thật không nữa thất thần châu một trong vô song châu. Lại bởi vì quan hệ đến trí tuệ thần điện, thần sứ bản thân lại không phải trí tuệ thần điện trưởng khống giả, cho nên đem tìm kiếm vô song châu mệnh lệnh giao phó ta. Ta càng nghĩ, chỉ có con của ta thí. Cơ hờ hợp nhất. Vô luận tuổi, thiên phú, hay vẫn là lòng dạ tài tình, đều là phù hợp. Ta sẽ mạng 500 trí sĩ cùng ngươi cùng nhau giá thuyền lớn tiến về trước tìm kiếm. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đến đó đảo nhỏ lúc, chỉ có ngươi một người có thể lên đảo, nhưng không cách nào lại dựa vào người khác chi lực. Như có thể tìm được cái kia vô song châu, ngươi nhất định sẽ bị thần sứ làm cho chú ý, tương lai không thể hạ lượng. Vô song châu. Pháp Hoa vô luận như thế nào trầm ổn, cũng cuối cùng là chỉ có 20 tuổi thanh niên, chẳng qua là ba chữ kia, sẽ không lệnh cấm hắn tâm trí hướng về. Thật có thể đủ tìm được kiện thần khí này sao? Lão sư, cái này vô song châu cuối cùng có tác dụng gì? Ta cũng không biết, trên thực tế, không người biết được. Lúc trước thúc giục thất thần châu yêu, tinh hai tộc đại năng toàn bộ dùng người đối với Tuấn, chúng ta tổ tiên cũng không biết cái này thất thần châu tác dụng vì sao. Chỉ có thu hoạch về sau tự hành tìm kiếm. Ngươi có thể nguyện hướng. Ta nguyện ý. Chương 4, Nam Thần Lam Ca. Lam Vực, Tự Do Quốc Độ, Lôi Thành. Tự Do Quốc Độ tổng cộng có thập đại chủ thành, phân biệt dùng thập đại nguyên tố mệnh danh, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Không Gian, Hắc Ám, Quang Minh. Lôi Thành ở vào Lam Vực Tây Bắc, bên cạnh nhiều mảnh nguyên tố hải đều dùng lôi nguyên tố làm chủ. Bởi vì Lam Vực bản thân vào chỗ với Pháp Vực phía Đông Nam, cho nên đây cũng là khoảng cách Pháp Vực gần nhất một tòa Lam Vực chủ thành. Đương nhiên, Lam Vực cùng Pháp Vực giữa còn khoảng cách lấy một mảnh đại dương mênh mông, đúng vô tận Lam Hải một bộ phận. Tuy rằng cùng hầu như trải rộng 6 vực vô biên vô hạn vô tận Lam Hải so sánh với chỉ thật là nhỏ một mảnh, nhưng trên biển đi thuyền cũng như trước cần mấy tháng mới có đến khả năng. Từ vị trí địa lý đến xem, 6 vực bên trong, ngược lại là Pháp Vực cùng Lam Vực giữa khoảng cách gần nhất. Dựa theo tự do quốc độ quy tắc, quốc quân bản thân khống chế cái loại này nguyên tố, liền cần tọa trấn với cái đó tòa thành thị. Bởi như vậy, thập đại chủ thành liền đều có trở thành thủ đô khả năng, cùng tự do quốc độ tự do hai chữ tương hợp. Thế hệ này quân vương Lam Tường bản thân khống chế đúng rồi lôi nguyên tố, dĩ nhiên là dùng lôi thành là đều. Mà giờ này khắc này, một cuộc việc trọng đại đang tại lôi thành cử hành. Lôi thành một đời tuổi trẻ tự do khiêu chiến thi đấu đã tiến hành đến cuối cùng một ngày, cũng là cuối cùng một cuộc quyết chiến. Giờ này khắc này, tại lôi thành lớn diễn võ trưởng trên khán đài sớm đã đúng không còn chỗ ngồi. Bọn hắn đều tại hô lớn lấy đồng dạng danh tự. Lam ca, Lam ca, Lam ca. Diễn võ trường lên, giao đấu song phương dĩ nhiên đứng lại. Một bên, là một người thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn, ở trần, trên thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lạ cấn lấy rất nhiều mà văn nam tử. Lộ ra dị thường cường hãn. Mà khác một bên, lại là một người dáng người thon dài thanh niên. Thanh niên kia có một đôi linh động mắt to, đôi mắt thâm sâu, trong hai tròng mắt càng là dường như ẩn chứa vô tận linh quang, anh tuấn tướng mạo mấy như thiếu nữ, lại thiên vừa anh tuấn cao ngất, đơn từ bề ngoài đến xem, nhưng là nếu so với đối thủ mạnh không biết bao nhiêu. Lúc này, khoe miệng của hắn chỗ mang theo một tia tà tà dáng tươi cười, đang có chút ít trêu tức nhìn xem đối thủ của mình. Bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng hét lớn, trận này cuối cùng quyết đấu đống nhiên mở ra. Kim Diệu chợt quát một tiếng, trên thân kim sắc đường vân bỗng nhiên quang mang nở rộ, tay phải hư không một quyền ảnh hướng phương xa Lam Ca. Cùng lúc đó, tại hắn sau đầu, bốn đóa kim sắc quang mây bay lên, quay chung quanh thành nửa hình cung tưởng tượng vô căn cứ với hướng trên đỉnh đầu. Tại Lam Vực, sau đầu đám mây số lượng đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Ba thứ hạng đầu đóa quang mây thời gian ly biệt đại biểu cho Lam Vực khống chế nguyên tố đệ nhất cảnh giới tự do giả ban đầu, ở bên trong, cao giai. Mà có được bốn đóa quang mây, tức thì có nghĩa là Kim Diệu đã tiến vào đã đến khống chế nguyên tố đệ nhị đại cảnh giới người thao túng, đã có được sơ giai người thao túng thực lực. Nếu như nói tự do giả đúng thân hòa với nguyên tố, như vậy người thao túng liền là chân chính bắt đầu mượn nguyên tố chi lực. Lúc này, hắn một quyền oanh ra, trong không khí lập tức vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang, một viên kim quang mãnh liệt bắn phóng tới, dùng Kim Diệu thân thể làm trung tâm, chung quanh quang mang đều tùy theo kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, dẫn phát thính phòng một mảnh kinh hô. Kim quang kia bay ra sau đúng là dần dần ngưng hình, hóa thành một căn bản lớn sự bộ dáng, thoáng qua giữa đã đến Lam Ca trước mặt. Có thể Lam Ca trên mặt nhưng là dáng tươi cười không giảm, như cũng là bộ dáng cười mị mị, mắt thấy cái kia lớn sự sắp đến trước mặt, hắn hai con ngươi đột nhiên hóa thành lam tử sắc, tay phải hư không theo như ra, một viên lam tử sắc vầng sáng tại hắn nơi lòng bàn tay bên trong bao hàm, tại theo như ra trong nháy mắt, giống như vòng xoáy hiện ra. Một tiếng trầm thấp lôi minh nổ vang. Lam hảo quang màu tím từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên phong tới, cùng cái kia bay đụng mà đến lớn sử đụng vào nhau, nhất thời làm cái kia lớn sử thế sông hơi trì hoãn. Kim Diệu thấy thế nhưng là đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lam Ca quá mức tự đại, lôi nguyên tố công kích cường thịnh trở lại, cũng là nguyên tố công kích, mà chính mình dùng kim nguyên tố biến thành kim cương sử đã là thực chất, chẳng qua là như thế sử dụng nguyên tố lực lượng rời đi ngăn cản, lại làm sao có thể chính thức ngăn trở. Thế nhưng là... Hắn mừng rỡ chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt, sau một khắc ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng kết, bởi vì, hắn hoảng sợ nhìn thấy, ở đằng kia Lam Ca sau đầu cũng có vầng sáng hiện hiện phong tới. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là năm đóa tử sắc quang mây. Năm đóa. Trung giai người thao túng, làm sao có thể? Lúc trước hắn trong trận đấu thể hiện ra, đều là bốn đóa quang mây, sơ giai người thao túng thực lực A. Không đợi Kim Diệu làm nhiều suy tư. Cái kia từ Lam Ca trong lòng bàn tay dâng lên phóng tới lam tử sắc lôi quang đột nhiên nổ tung, chia ra làm tám, giống như mũi nhọn chui vào kim cương sử bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, lam hào quang màu tím đột nhiên hóa thành đầy trời lôi điện nở rộ giăng đầy với đường kính hơn 10 mét trong phạm vi, mà cái kia kim cương sử cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Đại liệt giải. Lôi nguyên tố áo nghĩa. Cho dù là môi giới người thao túng đều rất khó có thể dùng ra cấp cao thủ đoạn. Lam Ca mỉm cười, tay phải trên không trung đạn cái búng tay. Lập tức, cái kia nổ tung lôi vóng lần nữa chuyển biến, hóa thành một chuẩn bị lôi mũi tên xa đối với Kim Diệu. Còn đánh sao? Hắn cười tủm tỉm hướng nơi xa Kim Diệu hỏi. Kim Diệu vẻ mặt chán nản, còn đánh cái gì? Sớm biết như vậy ngươi là trung giai, trận đấu này căn bản không cần phải. Lam Ca nhún vai, vốn là muốn dùng sơ giai thực lực cùng ngươi đánh một cuộc, nhưng vừa rồi không biết chuyện gì, Phụ Hoàng không muốn cho ta mau đi trở về, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Thực xin lỗi ha. Nói đến đây, hắn đột nhiên hướng phía trọng tài dựng lên thủ thế, ta nhận thua. A, toàn trường một mảnh xôn xao, Kim Diệu cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cuộc so tài này ban thưởng thế nhưng là tương đối phong phú đấy. Lam Ca cũng đã là hạc hạc cười cười, dung thân nhoáng một cái, liền nhảy ra sân thi đấu, tam chuyển hai chuyển giữa biến mất vô tung vô ảnh. Có thể khán giả dường như sớm liền đã thành thói quen hắn đi theo tính, chẳng qua là trầm mặc lập tức liền nghĩ tới một mảnh tên hắn tiếng hô to. Ai bảo hắn được vinh dự lôi thành thiếu nữ muốn nhất gả nam nhân đâu. Quân vương chi tử, thiên phú dị bẩm, 20 tuổi cũng đã là trung giai người thao túng. Cái này tại lôi thành trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có, vốn lại thăng như thế anh Tuấn, như thế nào không phải các thiếu nữ thần tượng trong lòng nam thần. Như gió trở lại lôi thành này tòa cũng không tính như thế nào đẹp đẽ quý giá trong hoàng cung. Lam Ca đi thẳng tới rồi phụ hoàng thư phòng. Cha, như vậy vội vã gọi ta là quay về tới làm chi a? Ngươi sẽ không lại là gạt ta trở về a? Ta có thể nói cho ngươi, sói đến đấy câu chuyện ngươi có từng nghe chưa? Nếu ngươi lại gạt ta, ta có thể đã chạy trốn rồi. Lần trước có đồng học ước chừng ta đi phong thành chơi đùa đây. Ta đang muốn qua bên kia nguyên tố chi hải nhìn xem. Tiến thư phòng, Lam ca liền không nhịn được kêu la, đặt mông tại phụ thân trước bàn sách trên mặt ghế ngồi xuống. Ngươi cái này nhóc con, còn có hay không điểm quy củ? Lam Tường Dương cả giận nói, nhưng từ hắn nụ cười trên mặt có thể nhìn ra, vị này căn bản cũng không có bao nhiêu tức giận. Được, cha. Chúng ta tự do quốc độ lúc nào từng có quy củ, đây không phải là trật tự quốc độ mới có đồ vật sao? Nói mau a, tìm ta tới làm gì? Ngươi muốn đúng dặn dò ta đừng có dùng mấy loại khác thuộc tính nguyên tố thao túng loại lời này cũng không cần nói, ta nghe lô thai đều nhanh giải vết chai rồi. Lam Tưởng cái kia đứa con trai này thật sự là không có biện pháp nào, tuy rằng nhìn qua Lam ca có chút không biết lớn nhỏ, có thể trên thực tế bọn hắn phụ tử cảm tình vô cùng tốt, mà Lam ca cũng thật sự không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, cho dù là đang ẩn núp rồi ba loại khống chế nguyên tố thuộc tính dưới tình huống, như cũng là lôi thành người nổi bật. Phải biết rằng, tự do quốc độ hoàng đế cũng không phải là kế thừa hạn chế, mà là muốn bằng bổn sự tại 10 thành thi đấu bên trong tranh đoạt đấy. Hiện tại xem ra, nhi tử trong tương lai hay vẫn là lớn có cơ hội đấy. Gọi ngươi tới đương nhiên là có chính sự. Trưởng lão hội bên kia truyền đến tin tức, đại trưởng lão cảm nhận được Vô Song Châu xuất hiện, ngươi đi đi một chuyến nhìn xem thật giả, nếu như là thật sự, liền mang về. Nghe nói chỗ kia chỉ có thể là một người rời đi, sau đó cũng chỉ có thể là lục giai phía dưới mới có thể tiến nhập. Ngươi tuy rằng chỉ có ngũ giai, nhưng cuối cùng nhiều vài loại thuộc tính. Lam Tường nghiêm mặt nói ra. Không đi. Không rảnh. Lam ca rất tự nhiên cự tuyệt nói. Lam Tường khỏe miệng co giật một chút, nghịch tử, cha ngươi cũng dám không nghe. Lam ca cười hắc hắc, lúc nào ngươi có thế để cho mẹ của ta nghe lời ngươi, ta liền cũng nghe lời ngươi. Ngươi. Lam Tường chịu chán nản, lần này không phải chuyện đùa, đây chính là thất thần châu một trong Vô Song Châu. Cái này thần châu thực tế thân hòa tại chúng ta cùng trật tự quốc độ. Ngươi muốn không đi, bị trật tự quốc độ đắc thủ rồi làm sao bây giờ? Lam ca nhếch miệng, nếu là thật có tốt như vậy, lúc trước lớn thai biến cũng sẽ không phủ xuống. Dù sao ta phải không rời đi. Người vua của một nước, có rất nhiều có thể dùng người, làm gì vậy không phải lại để cho con mình đi mạo hiểm. Có phải hay không cha ruột ta? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Đang bởi vì ngươi là con của ta, mới cho ngươi đi. Đại trưởng lão nói, chuyến này có lẽ cũng không mạo hiểm. Lại có kỳ ngộ. Thứ tốt hay không hy vọng cho người nhà mình. Dừng, đại trưởng lão chẳng lẽ có cái kia trật tự quốc độ thất truyền dự ngôn thánh điển hay sao? Nếu không hắn cái này là như thế nào dự đoán hay sao? Dù sao ta không đi, ta muốn đi phong thành chơi. Ngươi đã nói, chờ ta đã đến trung giai người thao túng về sau sẽ không để ý đến, tùy ý ta ra ngoài ngao du. Lam ca thế nhưng là mảy may không từ chối. Hắn đối với cái gì kế thừa quân chủ vị không hề hứng thú. Có thật không không đi. Lam Tường cả giận nói. Lam ca cười hắc hắc, nói không đi chính là không đi. Lam Tường trên mặt sắc mặt giận dữ đột nhiên thu liễm, đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia biến hóa kỳ lạ vui vẻ nhìn về phía con mình. Cha, ngươi như vậy cười thật sự được không nào? Nhìn qua như thế gian trá. Lam ca đột nhiên cảm giác được sau lưng dường như có chút phát lạnh. Lam Tường ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói. Lần trước Tương Vân nói nhi tử lớn hơn, có phải hay không có lẽ tìm chút ít cô nương thân cận. Ta nói với nàng nhi tử còn trẻ, có lẽ nhiều tự do vài năm, hay vẫn là không nên thân cận, tự do yêu đương tốt rồi. Nhưng mà ai biết, có ít người thật sự là không có lương tâm a, không nhìn được nhân tâm tốt a. Ân, ta cũng hiểu được, là nên. Cha, ta sai rồi. Lam Tường một cái bay nhào liền ôm lấy Lam Tường đùi, ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt chân thành tha thiết ngửa đầu nhìn mình phụ hoàng. Dường như ở đằng kia trong hai tròng mắt tràn đầy sùng kính. A, ngươi ở đâu sai rồi? Lam Tưởng vẻ mặt hiếu kỳ. Lam ca cắn răng, ta đi còn không được sao? Lam Tưởng mỉm cười, chẳng qua là đi làm nhưng không được, còn muốn toàn lực ứng phó. Tốt, toàn lực ứng phó. Lam ca nghiến răng nghiến lợi nói. Lam Tưởng hặc hặc cười cười, một tay lấy hắn kéo, đây mới là của ta hảo nhi tử nha. Tự do quốc độ tuy rằng tôn trọng tự do, lại đầu lần nữa tin nặc. Này nhi tử chỉ phải đáp ứng rồi, liền tự nhiên sẽ cố gắng đi làm. Vô Song Châu đang mang trọng đại, đồng ý ngươi sử dụng tất cả nguyên tố. Chương 5, số mệnh gặp nhau. Hắc ám lịch 313 năm. Pháp Hoa đứng ở thuyền ba cột buồm trí bay liệm số hạm đầu ngắm nhìn phương xa. Từ trí tuệ thành gần nhất bến tàu xuất phát, bọn hắn đã tại trên biển vận chuyển rồi hơn 20 ngày. Thuyền ba cột buồm đúng hơn trăm năm trước, pháp vực trật tự quốc độ người giỏi tay nghề đám phát minh, nó có hợp lý kết cấu. Có thể lợi dụng 65 tốc độ sừng trong vòng phong hành chạy nhanh, chuyên chở đại lượng vật tư, có thể đang không có tiếp tế dưới tình huống tại trên biển vận chuyển mấy tháng, được vinh dự đương đại nhân loại ưu tú nhất thuyền. Dựa theo hải đồ làm cho bày ra, hơn nữa nghĩa phụ cho tọa độ chỉ dẫn, bọn hắn khoảng cách mục đích của chuyến này đất này tòa vô danh đảo nhỏ có lẽ đã là không xa. Cái này hòn đảo nhỏ ở vào Pháp vực Đông Nam, Lam vực Tây Bắc, cùng hai phiến đại lục khoảng cách sắp xỉ. Tại sáu vực bên trong, Pháp vực cùng Lam vực khoảng cách vốn chính là gần nhất đấy. Đối với chuyến này, Pháp Vân cố ý dặn dò qua hắn, Thất Thần Châu chính là lúc trước liên hợp các tộc chi lực luyện chế mà thành, có Thất Thần Châu xuất thế, với tư cách Vô Song Châu chủ yếu người luyện chế Pháp vực, Lam vực tất nhiên đều có cảm ứng, bởi vì Vô Song Châu bên trong vốn là hội có một chút chư Pháp chi sơ cùng nguyên tố hải khí tức. Cùng vì nhân loại thánh vực có lẽ cũng sẽ có. Cho nên, nếu quả thật có Vô Song Châu xuất thế, như vậy, hắn cũng rất có thể gặp được đối thủ, phải có đầy đủ chuẩn bị. Trong lúc đang suy tư, Liễu Vọng trên đài truyền đến nhìn qua tay thanh âm, trái phía trước 30 tốc độ, phát hiện lục địa. Lặp lại, trái phía trước 30 tốc độ, phát hiện lục địa. Pháp Hoa ánh mắt ngưng tụ, phía bên trái phía trước nhìn ra xa, quả nhiên, một tầng nhàn nhạt hắc ảnh đã là như ẩn như hiện, xác thực đã đến lục địa. Từ tọa độ nhìn lên, phải là mục đích của chuyến này. Bên cạnh bờ tiệm cận, trên bờ cảnh vật dần dần rõ ràng, cát trắng, quái thạch, cũng không cái gì thảm thực vật. Cùng chung quanh màu xanh lam vô tận lam hải nước biển so sánh với, ít thêm vài phần sinh cơ, nhiều thêm vài phần tiêu điều. Ở thuyền nhỏ, các ngươi trên thuyền chờ ta. Pháp Hoa trầm giọng nói ra. Vâng. Mấy trăm chỉnh tề thanh âm hòa cùng. Thuyền nhỏ bông, Pháp Hoa vừa xài bước ra, trong cơ thể tự nhiên tuân ra một tầng bạch quang chậm lại lấy hạ thấp thế sông, rơi vào trên thuyền nhỏ lúc chẳng qua là kích thích một chút rung động. Hai tay hướng phía sau huy động, khí lưu màu trắng bắt đầu khởi động, vỗ nhẹ vào trên mặt biển. Lập tức thôi động thuyền nhỏ hướng phía cái kia vô danh đảo nhỏ phương hướng bay đi. Pháp Hoa đứng ở trên thuyền nhỏ, đứng chắp tay. Một bộ áo trắng tại trong gió biển phiêu đãng, rất có vài phần xuất trần hương vị. Mà cũng đúng vào lúc này, trong trẻo dễ nghe tiếng ca đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lam Hải đúng ánh mắt của ngươi, mộng tưởng đầy trời ngôi sao. Thanh xuân đúng một đoạn đường trình, thế sự xoay vần vĩnh cửu. Tiếng ca du dương êm tai, càng mang theo vài phần lười biếng cùng thanh thản. Pháp Hoa nhưng là hai mắt híp lại, hướng phía tiếng ca chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tại đây trên mặt biển, thanh âm là rất khó truyền bá, cái này tất nhiên đã là đã đến chỗ gần. Quả nhiên, cách đó không xa, hai cái mớn nước tách ra, một cái khắc kiện tráng thân ảnh đang bay nhanh hướng phía phương hướng của hắn du động tới đây. Nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là một người nằm thẳng tại trên mặt biển, hai tay giơ lên ở sau, tựa hồ là cầm lấy cái gì, đang rất nhanh tới. Cái này người đến cực nhanh, mắt thấy muốn đánh lên Pháp Hoa thuyền nhỏ. Pháp Hoa tay áo vung lên, một tầng nhu hòa màu trắng vầng sáng lần nữa nở rộ, từ bên cạnh đẩy ra, nhất thời làm người nọ cải biến đi về phía trước quý tích, từ nhỏ trước thuyền sẽ qua. Ồ! Tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, rất nhanh đi về phía trước thân ảnh cách một tiếng dừng lại, một cái ngư dược, bắn người dựng lên. Pháp Hoa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người nọ mặc bóng loáng sáng màu lam nước ý ỉa, đưa hắn cái kia vai rộng rộng rãi lưng, viên cánh tay phong eo cao ngất dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh, làn da trắng non bên trong mang theo vài phần óng ánh. Hai con ngươi sáng ngời, đồng tử hiện ra là có chút kỳ dị lam tử sắc, ướt xuống tóc ở sau gót sơ lung thành đuôi ngựa, lộ ra rất là lưu loát. Dáng người chỉ so với chính mình thấp hơn một điểm, đang có chút ít ngạc nhiên nhìn mình. Cái này người thực là một bộ tốt tướng mạo. Pháp Hoa trong nội tâm thầm nghĩ đồng thời, cũng chú ý tới nương theo lấy cái này người đứng dậy, dưới mặt biển, một cái cực đại cá heo dâng lên, lại rơi vào trong nước biển, xoay quanh nửa vòng lại trở về thanh niên kia dưới chân, vừa vặn thừa nâng hắn rơi xuống thân ảnh. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước có thể tại bọn biển phía trên nằm thẳng mà đi, đúng vậy hai tay cầm lấy cá heo vây lưng mà đến. Hắn đang đánh ra đối phương đồng dạng cũng đang quan sát hắn. Nhìn xem Pháp Hoa trên người tản ra màu trắng vầng sáng, thanh niên hai mắt híp lại, Pháp vực hay sao? Pháp Hoa ánh mắt trầm ngưng, Lam vực. Thanh niên không có trực tiếp trả lời hắn mà nói, trên cổ tay một cái ngân sắc thủ trạc, vòng tay, quang mang lóe lên, một cái khéo léo la bàn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Loay hoay rồi hai cái, gãi gãi đầu, nhìn lại một chút bên người cách đó không xa đảo nhỏ, bơi qua rồi thân ái, chúng ta như thế nào vây quanh tới bên này? Có lẽ từ bên kia lên bờ đấy. Nghe nói lời ấy, Pháp Hoa lại xác nhận không thể nghi ngờ, quả nhiên bị nghĩa phụ nói chúng rồi, trước mặt người phải là Lam vực đến đây tìm cái kia Vô Song Châu được rồi. Ta là Lam ca. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hướng Pháp Hoa nhếch miệng cười cười, lộ ra một hàm răng trắng đều. Sau đó hướng hắn phất phất tay. Ngươi có thể trở về đi. Vô Song Châu là của ta. Pháp Hoa đã sớm nghe nói qua Lam vực tự do quốc độ là một cái vô câu vô thúc địa phương, mà đối với xuất thân từ trật tự quốc độ hắn mà nói, cái gọi là vô câu vô thúc không cũng không cách nào vô thiên sao. Đối phương cái này bộ dáng trong mắt hắn liền lộ ra khinh bạc. Tránh ra. Pháp Hoa lạnh nhạt nói ra. Ta nếu không từ chối đây. Lam Ca học bộ dáng của hắn hai tay sau lưng, chân đạp cá heo, vẻ mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Thần ban cho. Pháp Hoa cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm nhiều, tay phải xoa ngực trầm giọng quát. Ám kim sắc pháp điển từ hắn nơi lòng bàn tay hiện hiện phong tới, khống chế hai chữ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lam Ca có chút kinh ngạc nói, trung giai trưởng không giả. Thú vị thú vị. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lại lần nữa biến thành một bộ cười hì hì bộ dạng, ta phải sợ à. Vừa nói, hắn đột nhiên túi người xuống, ở đằng kia cá heo nết lên trên trán hôn một chút, thân ái, ngươi trước đi chơi đi. Ca ca muốn sống động, hoạt động gân cốt. Phân biệt đến từ pháp vực cùng lam vực, tại đây vô danh đảo nhỏ ven biển gặp nhau, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau không hề nghi ngờ tất nhiên là tranh đoạt cái kia vô song châu đối thủ. Một trận chiến này, thế không thể miễn. Pháp Hoa cũng không có nhân cơ hội này tiến công, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bộ dáng của hắn. Tuy rằng cái này Lam Ca tướng mạo anh tuấn xuất sắc, có thể hắn tất cả hành vi, thậm chí là trên mặt cái kia phong phú các loại biểu lộ, tại hắn xem ra đều thập phần ghét, trời sinh tính nghiêm cần hắn, rất không thích loại này khiêu thoát, nhanh nhẹn người, huống chi, song phương tất là đối thủ. Mũi chân tại cá heo trên lưng nhẹ một chút, cái kia cá heo đã là lặn xuống nước mà đi, Lam Ca thân hình bay lên, từng điểm lam quang lập tức tại trùng quanh thân thể hắn ngưng tụ, hạ xuống phương đại hải, một cỗ cột nước đống nhiên vọt lên, liền như vậy thừa nâng thân thể của hắn bạt không mà lên. Thủy nguyên tố thao túng. Nhìn thấy tại cột nước nâng đỡ xuống vọt lên đối thủ, Pháp Hoa trong bàn tay trái pháp điển mở ra tờ thứ nhất. Lập tức, một cái khác quang ảnh hiện hiện ở đằng kia trang trên mặt, đó là một cái khoanh chân mà ngồi thân ảnh, cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện, nó sinh cùng Pháp Hoa giống như lúc, tại đây quang ảnh trùng quanh thân thể. Tổng cộng có 7 màu trắng quang đoàn xoay quanh vần quanh. Tại pháp vực, tất cả mọi người, dù là chẳng qua là đã thức tỉnh trật tự pháp điển thủ tự giả, tờ thứ nhất cũng đều là cùng loại bộ dạng, đều sẽ xuất hiện một cái chính mình. Cái này một tờ có một danh tự, gọi là thần ban cho thánh tượng. Mỗi một vị pháp điển kẻ có được, đều sẽ có được thuộc về mình thần ban cho thánh tượng, dùng cái này tu luyện, trở lại ngưng tụ thánh lực. Cũng chính là lúc này pháp hoa chung quanh thân thể tản mát ra màu trắng vầng sáng. Thánh lực cũng là pháp vực người dành riêng năng lượng. Thần ban cho pháp điển mỗi một tờ đều giao cho kẻ có được một loại năng lực, thánh tượng chính là căn bản thánh lực, mỗi người đều muốn có được. Mà thánh tượng chung quanh quay chung quanh quan đoàn, thì là kẻ có được bản thân cùng cái này một tờ pháp điển phù hợp tốc độ, cũng có thể nói là đối với cái này một tờ pháp điển khống chế mạnh yếu phân chia. Cao nhất đúng 10 tầng, từng cái quang đoàn đại biểu một tầng. Dùng thánh tượng làm thí dụ, tầng cấp càng cao, kẻ có được tu luyện thánh lực tốc độ lại càng nhanh. Thánh lực cũng liền càng là hùng hậu. Nói như vậy, thần ban cho thánh tượng tầng cấp sẽ đối với ứng với thần ban cho pháp điển trang mấy. Năm khối pháp điển như vậy trung giai trưởng không giả, có thể có được năm đoàn quang mây đúng bình thường, hoặc là nói là ưu tú đấy. Mà như Pháp Hoa như vậy có thể đem thần ban cho thánh tượng tu luyện tới tầng thứ 7, có nghĩa là hắn ở đây cái này một tờ pháp điển phía trên làm cho ở dưới công phu rất nhiều. Phải biết rằng, muốn vượt qua bản thân pháp điển cấp độ đề cao thánh trang năng lực, đều muốn trả giá mấy dùng lần kế đại giới. Hoa A, tầng 7 thánh tượng. Ngươi mỗi ngày muốn tu luyện bao lâu A? Lam Ca đối với pháp vực tự nhiên cũng là có làm cho hiểu rõ, đây là học tập lúc môn bắt buộc. Pháp Hoa lại căn bản không có để ý tới hắn, nương theo lấy thần bàn cho pháp điển tờ thứ nhất mở ra, thánh tượng hiện hiện, tại chung quanh thân thể hắn, nồng hậu dày đặc màu trắng vầng sáng bắn ra, đứng trên thuyền tựa như mặt trời nhỏ tương tự. Mà cũng nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến đều nhịp thanh âm, thần bàn cho. Chí bay liệng số lên. Từng vị trí sĩ trên tay thần ban cho pháp điển mở ra, tất cả đều là tờ thứ nhất thần ban cho thánh tượng, mà thân là trí tuệ thành có được trật tự pháp điển thủ tự giả, bọn hắn tuy rằng tối đa chỉ có thể có được 3 trang pháp điển, mỗi một tờ cũng chỉ có thể tu luyện tới 3 tầng. Nhưng lúc này ở chiếc này thuyền ba cột bùm lên, lại khoảng chừng 500 trí sĩ A. Bạch sắc quang mang hợp thành như nước lũ, tại pháp hoa vị này trưởng khống giả chỉ dẫn sau kéo dài bọt biển hơn 1.000 mét, thẳng đến Lam Ca phương hướng mà đi. Lam Ca lập tức hoảng sợ biến sắc, hắn dù thế nào tự phụ, cũng sẽ không cho là mình có thể đồng thời cùng như thế phần đông thủ tự giả va chạm A. Hồn hển quát to một tiếng, không biết xấu hổ. Trên người ánh sáng màu xanh hiện hiện, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi màu xanh phong rực, toàn lực đập dùng, bạt không mà lên. Gió. Pháp Hoa hiện lên trong mắt một vòng kinh ngạc, thủ tự giả đám bọn chúng thánh lực đã tại hắn chỉ dẫn sau đuổi theo không mà lên, mắt thấy muốn đem Lam Ca thôn phệ. Lam Ca nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Ánh mắt trở nên thâm sâu mà sắc bén, quen thuộc người của hắn đều sẽ biết, đây là hắn sức sống lúc mới có bộ dạng. mắt thấy sẽ bị cái kia gió lốc mà lên thánh lực làm cho thôn phệ, toàn thân hắn đột nhiên biến thành thông thấu lam tử sắc, dường như toàn bộ người đều là thủy tinh tạo hình, tại một sát na kia, toàn thân nước ý đều tùy theo vỡ vụn, biến mất. Cơ giặc phù zzz một tiếng nổ vang, hắn đã tựa như tia chớp bắn mạnh tới, hầu như chẳng qua là nháy mắt, cũng đã rơi vào vô danh đảo nhỏ bên cạnh bờ. Pháp hoa thốt ra, nguyên tố thân thể, lôi. Mà lúc này đã rơi ở phía xa bên cạnh bờ Lam Ca thì là vẻ mặt phẫn nộ ngẩng lên ngón tay trên thuyền nhỏ pháp hoa, sau đó tại cổ mình chỗ dựng lên cái cắt ngang đích thủ thế. Màu xanh vầng sáng vần quanh, tại phong nguyên tố thừa nhờ cậy phía dưới nhanh chóng chui vào trên đảo nhỏ quái thạch bên trong biến mất vô tung. Chương 6, Thánh vực người tới. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Lam Ca một bên ăn mặc từ không gian thủ trạc, vòng tay, bên trong xuất ra quần áo, một bên rất là phẫn nộ lẩm bẩm lầu bầu lấy. Hắn đã sớm nghe nói, trật tự quốc độ vô cùng giỏi về thống khống chế, thân thể lực lượng không hẳn như vậy cường đại như thế nào, có thể liên hợp cùng một chỗ lại vô cùng đáng sợ. Nhưng vừa mới nhưng là hắn lần thứ nhất chính thức kiến thức đến trật tự quốc độ những có được này thần ban cho pháp điển nhân loại phương thức chiến đấu. Dùng hắn năm đó thiên quyến tứ nguyên tố thức tỉnh cường đại thiên phú. Rõ ràng thiếu chút nữa đã bị bình thường nhất thần ban cho thánh tượng thánh lực thôn phệ. Nếu không phải hắn có thao túng lôi nguyên tố năng lực, bốn loại nguyên tố bên trong. Lại chỉ có lôi nguyên tố đã luyện thành nguyên tố thể, hôm nay liền thực nguy hiểm. Nhưng vừa mới cái kia một cái lôi nguyên tố thể chợt hiện lôi phát động, đối với hắn bản thân nguyên tố chi lực tiêu hao thật lớn. Cho nên chỉ có thể là nhanh chóng chạy trốn, trước khôi phục rồi hay nói. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất, hắn chi như vậy phẫn nộ, đúng bởi vì đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người đánh cho cởi chuồng chạy trốn a. Mà lúc này Pháp Hoa, cũng đã đặt chân tại vô danh trên đảo nhỏ, hắn lúc này chẳng những không có bởi vì đánh lui Lam Ca mà bưng lỏng, ngược lại là càng phát ra cảnh giác lên. Lúc trước mượn nhờ 500 chí sĩ chi lực đều không thể một kích lập công đã làm cho hắn cảnh giác thập phần. Cái kia đến từ chính Lam vực đối thủ đúng là trong thời gian thật ngắn, trước sau thao túng thủy nguyên tố, phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Trong đó lôi nguyên tố càng là tu luyện đến nguyên tố thân thể trình độ. Nguyên tố thân thể chính là tự do quốc độ các cường giả đối với nguyên tố cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định tiêu chí. Nói như vậy, lục giai cường giả đỉnh phong mới có thể tu luyện thành nguyên tố thân thể, do đó bằng vào nguyên tố thân thể rời đi trùng kích thứ 7 giai, đó là từ người thao túng tiến hóa hướng tài quyết giả trọng yếu cửa khẩu. Lúc trước đối phương sau đầu có 5 đóa quang mây, có lẽ hay vẫn là trung giai người thao túng, rõ ràng cũng đã có được nguyên tố thân thể. Càng là khống chế nhiều loại nguyên tố ngày quyến người. Không hề nghi ngờ, đối phương hẳn là Lam vực bên trong cao cấp nhất tinh anh. Pháp vực bên trong, mỗi người cũng có thể có được pháp điện. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thủ tự giả, thậm chí cũng chỉ có thể có được một tờ thánh trang không cách nào tiến lên giai. Có thể tại số lượng phương diện, nhưng là ngoại trừ cực tình huống đặc biệt hạ nhân mọi người có. Bởi vậy, tại có lúc cần thiết, pháp vực trật tự quốc độ có thể toàn dân giai binh. Mà ở Lam vực, cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt được nguyên tố hải nhận thức, bởi vậy, nguyên tố chiến sĩ số lượng tương đối muốn thiếu một ít. Thế nhưng là, nếu như chỉ luận thân thể thực lực lời nói, cựu giai phía dưới, Lam vực cường giả lại rõ ràng sẽ ở pháp vực cường giả phía trên. Đơn giản mà nói, pháp vực am hiểu hơn với đoàn đội hợp tác, mà Lam vực càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi vậy, Pháp Hoa tuy rằng đã là pháp vực một đời tuổi trẻ người nổi bật, nhưng ở một trọi một dưới tình huống, hắn xác thực không có năm chắc có thể chiến thắng vừa mới bị bức lui Lam Ca. Pháp Vân đã nói với hắn, tại đây vô danh trên đảo nhỏ đều muốn đạt được vô song châu chỉ có thể là thân thể hành động. Đã không có chí sĩ ủng hộ kỳ thật đối với xuất thân trật tự quốc độ hắn mà nói, bản thân là có chỗ suy yếu đấy. Lúc trước quan sát đến xem, cái này đảo nhỏ diện tích lớn đến không tính được, đi trước tìm được cái kia vô song châu rồi hay nói. Ngay tại Pháp Hoa bắt đầu xâm nhập vô danh đảo nhỏ, Lam Ca che giấu khôi phục nguyên tố chi lực đồng thời. Tại vô danh đảo nhỏ khác một bên, một chiếc song ngôi phàm thuyền đang tại chậm rãi cập bờ. Cùng trật tự quốc độ cỡ lớn 3 ngôi phàm thuyền so sánh với, loại này song ngôi phàm thuyền bản thân có song thân tàu. Tại trên biển càng có lợi cho ổn định, nhưng chỉnh thể thể tích nhỏ bé, có thể thừa nhận nhân số có hạn. Cực lớn cánh buồm lên, ấn có một đóa nở rộ ngân quang hoa sen đồ án. Bởi vì thân tàu tương đối nhỏ, bọn hắn tại thập phần tiếp cận bên cạnh bờ địa phương mới dừng lại, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo tung nhảy ra. Đúng là đạp sóng mà đi, nhanh chóng lên đảo. Cầm đầu đúng một nam một nữ, nam tử nhìn qua 27-8 tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn, khôi ngô, lưng dài vai rộng. Đầu một cái đằng trước cái kỹ càng bím tóc sơ lũng cùng một chỗ ở sau lưng rủ xuống. Màu đồng cổ làn da tản ra kim loại giống như sáng bóng, hai con ngươi sáng ngời có thần, mũi thẳng mồm vông, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, rất có vài phần uy nghiêm, tựa như hùng sư. ở bên cạnh hắn thiếu nữ lại cùng hắn có tươi sáng rõ nét đối lập, dáng người hết sức nhỏ, hơi có vẻ gầy yếu. Làn da trắng non thủy nộn, một đầu màu xanh lá cây tóc dài rối tung tại sau lưng, đồng tử cũng là nhàn nhạt màu xanh lá, dường như toàn thân đều tản ra sinh mệnh khí tức. Đôi mắt sáng thiện lãi, tướng mạo cực đẹp, nhìn qua bất quá song thập thì giờ tuổi tác bộ dạng. Đi theo tại phía sau bọn họ, nữ có nam có, toàn bộ là trang phục giáp da, sau khi lên bờ tự hành xếp đặt thành hình quạt thủ hộ tại phía sau hai người. Tiểu Liên, ngươi xác định là nơi này đi. Chúng ta đã thuyền đi nhanh 5 tháng rồi, ta đây vừa rơi xuống đất, còn giống như tại phiêu đãng cảm giác. Cái này thời gian dài đi thuyền, thật không là cái gì thoải mái công việc. Khôi vĩ thanh niên vừa quan sát lấy chung quanh vừa có chút oán trách nói ra. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, có lẽ không sai. Đại tế tự cho tọa độ chính là chỗ này bên cạnh, chúng ta tại phụ cận hải vực cũng vòng hồi lâu, liền phát hiện như vậy một hòn đảo. Từ hải đồ nhìn lên, cái chỗ này khoảng cách pháp vực cùng lam vực không sai biệt lắm, thuộc về hai người đều không quá quan tâm được nơi đến. Nhưng chúng ta hay là muốn cẩn thận một điểm, tìm được cái kia vô song châu mau rời khỏi. Ân, ân. Tất cả nghe theo ngươi. Có ngươi đang ở đây, cái này vô song châu chúng ta tình thế bắt buộc. Thanh niên ha ha cười, mặt lộ vẻ chất phát sắc mặt. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, triển ca ca, ngàn vạn không nên khinh thường. Đại tế tự nói, hắn chỉ có thể cảm giác đến vô song châu đại khái vị trí, lại cũng không có thể cảm giác đến như thế nào đạt được nó. Thất thần châu thất truyền nhiều năm, có quan hệ với tư liệu của bọn nó thật sự là quá ít. Thanh niên có chút ngạo nghễ nói, ngươi là thế hệ này ngân liên tộc thánh liên, trời sinh ngân liên thánh thể, thân hòa với hết thể năng lượng thể. Cái này vô song châu tuy là thần khí, nhưng bản thân cũng là dung hợp năng lượng tồn tại. Chỉ cần có thể tìm được, ngươi nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Huống chi, nói thật, này chủng loại tựa như năng lượng chấn động gần nhất vài thập niên hàng năm đều có xuất hiện, có thể trên thực tế không cũng căn bản không có phát hiện qua cái gì sao. Chúng ta cái này nói không chừng lại là một chuyến tay không. Thánh Liên nghiêm mặt nói, triển ca ca ăn nói cẩn thận. Đại tế tự nói có phát hiện nhất định sẽ không sai, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa rất khó chính xác định vị. Thất thần châu cũng nhất định là tồn tại. Bất cứ cơ hội nào chúng ta đều muốn quý hiếm. Ngân liên tộc chính là thánh vực một trong tam đại gia tộc, tuy rằng cùng vì nhân loại, nhưng thánh vực cùng pháp vực, lam vực cũng không cùng. Bọn hắn tôn trọng nhân loại đúng yêu, tinh hậu đại. Là năm đó yêu, tinh hai tộc thủy tổ hoa hoàng cùng hy hoàng mà sáng tạo, cho nên bọn hắn cũng là cùng yêu, tinh hai tộc thân mật nhất một cái nhân loại. Từ lúc thời đại băng hà, thánh vực các vị tổ tiên chính là yêu, tinh hai tộc phụ thuộc chủng tộc. Thời đại băng hà lớn thay biến về sau, hóa thành 6 phiến đại lục. Ba mảnh giác tiểu đại lục pháp vực, lam vực, thánh vực bị loài người chiếm đoạt dẫn. Nhân loại tam vực lẫn nhau giữa lẫn nhau có trao đổi nhưng lý niệm không đồng nhất, mặc dù không địch lại xem, nhưng cũng khó có thể liên thủ. Có tất cả làm cho ỷ. Thánh vực đại lục ở vào pháp vực phía đông bắc, chính giữa cách đại lượng hòn đảo, còn có thất sắc trên biển sinh mệnh lục hải. Các thời kỳ ngân liên tộc thánh nữ đều dùng thánh liên vi danh, cũng chính là trước mắt vị này thiếu nữ, nàng cũng là đương đại ngân liên tộc thiếu tộc trưởng. Thanh niên tên là Hùng Triển. Đúng ngân liên tộc phụ thuộc chiến thiên tộc thiếu tộc trưởng, thở nhỏ liền thủ hộ tại thánh liên bên người. Thánh liên xưng là huynh. Đi, chúng ta đi tìm tìm nhìn. Hùng Triển vung tay lên, trước tiên đi tuất ở đằng trước. Thánh liên đi theo phía sau hắn, những người khác tức thì tự hành tản ra ở chung quanh, thủ hộ lấy hai người hướng trong đảo ở chỗ sâu trong mà đi. Cùng lúc đó, Pháp Hoa xuyên qua một mảnh loạn thạch, tìm được một chỗ địa thế tương đối cao địa phương đang hướng trong đảo nhìn ra xa. Cái này hòn đảo nhỏ nhưng là không lớn. Không có thảm thực vật, chẳng qua là bãi cắt cùng thạch đầu. Lớn hơn hòn đá hình thành nguyên một đám sườn núi nhỏ, cùng loại đồi núi, làm cho người ta ánh mắt không cách nào cùng xa. Hả? Đột nhiên, Pháp Hoa phát hiện một cái có chút kỳ dị hiện tượng, tại đây vô danh đảo nhỏ chỗ càng sâu một chút địa phương, có một mảnh bầu trời không hơi không có giống nhau. Nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện, cái kia phiến thiên không hội ngẫu nhiên xuất hiện cùng loại với nước gợn nhộn nhạo rất nhỏ biến hóa. Giống như là không khí đã bị nhiệt độ cao ảnh hưởng sẽ xuất hiện cái chủng loại kia. Nhưng lúc này thời tiết mát mẻ, nhiệt độ không cao. Cho dù là ánh mặt trời bắn thẳng đến cũng không nên xuất hiện loại tình huống này. Bên kia xứng đáng biến hóa. Pháp Hoa không có dừng lại, như trước tay trái nâng pháp điện, dùng thánh lực hộ thể, rất nhanh hướng phía cái kia không khí biến hóa phương hướng bước đi. Vô danh đảo nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì quái thạch đá lởm chởm, tiến lên hay vẫn là sẽ ảnh hưởng tốc độ, ước chừng nửa canh giờ. Pháp Hoa mới đi đến chính mình lúc trước nhìn nơi đến. Cách rất gần, một loại cảm giác kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Hắn bắt đầu phát hiện không khí chung quanh có biến hóa, đó là một loại vô cùng kỳ diệu cảm thụ. Dường như không khí trở nên thoáng có chút ấm áp, khu trừ lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang đến an ủi giống như ôn hòa. tối tăm bên trong, cũng dường như có một thanh âm tại nhẹ nhàng hô hoán hắn. Loại cảm giác này vô cùng rất nhỏ, như có như không. Pháp Hoa chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, tại loại này cảm thụ dưới sự dẫn dắt, chính mình hẳn là hướng phía một cái phương hướng đi về phía trước. Tiếp tục hướng trước, vượt qua một khối lớn hơn quái thạch, trước mắt một màn cảnh tượng nhất thời làm Pháp Hoa hai mắt tỏa sáng. Ở chung quanh quái thạch vờn quanh phía dưới, một tòa cùng loại với thiên khanh tồn tại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chỗ này thiên khanh đường kính ước chừng có hơn 100 mét, phía dưới thâm sâu, lại mơ hồ có ánh sáng chóng mặt lưu chuyển. Cái kia ấm áp khí lưu, đúng vậy từ nơi này hố bên trong xuất hiện. Không hề nghi ngờ, nếu như Vô Song Châu thật sự tại đây vô danh trên đảo nhỏ, như vậy, trước mắt huyệt động không thể nghi ngờ có khả năng nhất đúng chỗ ẩn thân của nó. Liên chỉ có một người sao? Pháp vực gia hỏa. Chương 7, thần tứ pháp điện tờ thứ 2. Liên chỉ có một người sao? Pháp vực gia hỏa. Đang tại Pháp Hoa phát hiện khả nghi thiên khanh thời điểm, một cái mang theo vài phần khinh thường cùng âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Pháp Hoa ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ngay tại khoảng cách hắn ước chừng 50 mét có hơn, một khối trên tảng đá lớn, thay đổi một thân màu làm trang phục làm ca đang hai tay chống nạnh, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Pháp Hoa hai mắt híp lại. Ở cái địa phương này gặp được người này, một trận chiến này chỉ sợ thế không thể miễn đi. Làm ca lúc trước thoáng điều tức về sau, cũng là phát hiện bên này bầu trời khắc thường mới tìm tới, vừa vặn nhìn thấy từ loạn thạch bên trong đi ra Pháp Hoa, lập tức khí chạy lên não. Lại kinh thường với đánh lén, lúc này mới mở miệng khiêu khích. Thần tứ pháp điện xốc lên tờ thứ nhất, thánh tượng hiện ra, thánh lực lượn lờ bên người. Pháp Hoa mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho Lam Ca một loại nguy nga cảm thụ. Dường như hắn làm cho đối mặt cũng không phải một người, mà là một tòa núi cao. Gia hỏa này, quả nhiên có chút không giống với đây. Lam Ca trong nội tâm thầm nghĩ, cũng tùy theo nhắc tới cảnh giác. Hắn tuy rằng trời sinh tính tiêu sái, nhưng lúc đối địch lại tuyệt sẽ không xem thường đối thủ. Nhất là như vậy một vị bị pháp vực tuyển ra trở lại tranh đoạt Vô Song Châu một đời tuổi trẻ người nổi bật. Đùng. Tay phải đạn cái búng tay, lập tức, một cái khác ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, mới vừa từ Lam Ca trên tay bay ra thời điểm, đạo này ánh sáng màu xanh mới chỉ là một cái quan điểm, nhưng ở bay về phía Pháp Hoa trong quá trình, cái kia ánh sáng màu xanh lại nhanh chóng phóng đại, chờ đến Pháp Hoa trước mặt thời điểm, ánh sáng màu xanh đã là khuyết trương thành một cái khác rộng chừng hơn thước, ánh sáng màu xanh lượn lờ cực lớn phong nhận. Mang theo chói hai tiếng xé gió trong nháy mắt chợt hiện tới. Pháp Hoa tay trái nâng pháp điện, nắm tay phải thật thà không có gì lạ chém ra, trên nắm tay lập tức bị thánh lực ôm trọn, trực tiếp đánh tới hướng phong nhận trung ương. Có thể cái kia phong nhận lại cực kỳ linh hoạt, mắt thấy sắp đến trước mặt hắn lúc đột nhiên một phiêu, nổi lên nửa xích, tránh đi quả đấm của hắn, thẳng đến cái cổ vị trí cắt tới. Lần này biến hóa cực nhanh, phong nhận tựa như được trao cho rồi sinh mệnh. Mà tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Pháp Hoa đã là tránh cũng không thể tránh. Pháp Hoa không chút kinh hoàng, dưới chân lui về phía sau nửa bước, cho mình tranh thủ ngay lập tức thời gian, đồng thời, chém ra nắm đấm cũng không thu hồi mà là hư không nắm chặt. Vang một tiếng, trên nắm tay thánh lực nổ tung, hóa thành một đạo bạch quang, trùng kích ở đằng kia phong nhận phía trên, đem đánh nát. Không thể nghi ngờ, song phương đây đều là thăm dò tính tiến công. Nhưng vô luận là Lam Ca đối với phong nhận khống chế hay vẫn là Pháp Hoa đối với thánh lực nắm giữ, cũng có thể sử dụng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Tốt. Ta tới cũng. Lam Ca mũi chân tại dưới chân trên tảng đá một điểm, mở ra hai tay, toàn thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, lập tức mượn gió thừa nhờ cậy, sau lưng lóe ra một đôi màu xanh phong dực, muốn hướng phía Pháp Hoa bên này lướt đi mà đến. Nhưng mà ai biết, đúng lúc này, dị biến phát sinh, cái kia vừa mới bay lên thân thể, đi ngang qua bên người thiền khanh biên giới lúc đột nhiên mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống, rõ ràng thẳng đến phía dưới rơi đi. Từ Pháp Hoa góc độ nhìn lại, giống như là Lam Ca trực tiếp mở ra hai tay, tiêu sái tự nhiên nhảy núi. À, Lam Ca kêu thảm một tiếng, cuống quýt giữa viên cánh tay thỏ ra, một phát bắt được bên cạnh nham thạch, cái này mới không còn trực tiếp rơi xuống. Nhìn xem tình cảnh này, Pháp Hoa vốn là lắp bắp kinh hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lam Ca chật vật từ phía dưới bò lên thời điểm, khóe miệng không khỏi rắc đống lúc đích. Có lầm hay không? Cấm bay. Lam Ca hổn hển nói. Hắn phát hiện. Từ khi chính mình gặp được trước mặt người này về sau, vận khí liền không phải bình thường chênh lệch. Thật vất vả muốn triển khai toàn diện công kích, làm cho đối phương biết mình lợi hại, tiêu sái bay vừa bay, lại gặp cấm bay loại này hiếm thấy tình huống. Cái này thật sự là, quả thực rồi. Trêu chọc đây. Pháp Hoa thản nhiên nói. Lam Ca nhìn xem cái kia bình tĩnh ánh mắt, không biết như thế nào, đã cảm thấy đối phương trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Dường như cái kia thần tứ pháp điện bên trong. Vốn là có một tờ năng lực đúng đại biểu cho trào phúng tựa như. Lập tức tức giận đến mặt đỏ tới mang hai, quát to một tiếng, liều mạng với ngươi. Trong chốc lát, toàn thân hắn ánh sáng màu xanh tăng vọt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, mảng lớn phong nhận từ trong cơ thể bắn ra phong tới, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng mở ra, tựa như thiên nữ tán hoa, lại hướng phía pháp hoa tích lũy bắn đi. Những phong nhận này hoặc bay thẳng, hoặc bay xéo, hoặc là lượn quanh ra đường vòng cung, không có quy luật chút nào mà theo. Nhưng mỗi một đạo đều mang theo hiển hách uy danh. Hiển nhiên là Lam Ca đã đem gió này giao không chế luyện đến cực hạn. Chỉ bằng thánh tượng chi lực rời đi ngăn cản không phải không đi, nhưng nói như vậy, đối với pháp hoa thánh lực tiêu hao quá lớn. Hắn thần tứ pháp điển lật qua lật lại, cuối cùng lật ra tờ thứ hai. Lập tức, một đạo kim quang từ cái kia tờ thứ hai bên trong nở rộ phong tới, kim quang kia giống như có linh tính, sau khi xuất hiện lập tức hóa thành một mặt kim sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn nhìn qua thập phần kỳ dị, toàn thân rất tròn, mặt ngoài lại không phải trạng thái cố định, mà là bày biện ra một cái kim sắc vòng xoáy hình dáng, ở đằng kia kim sắc vòng xoáy bên trong, sóng cả mãnh liệt, thủy quang lượn lờ. Khiên tròn xuất hiện về sau, cũng không cần pháp hoa rời đi khống chế, nó đã là tự hành bay vào không trung, đúng là trên không trung như thiểm điện dịch chuyển, hóa thành rậm rạp chẳng chịt một mảnh kim sắc thuẫn tường. Lập tức, pháp hoa chung quanh tựa như có một mảnh màn nước hình thành. Những phong nhận kia thiết cắt tới, đều bị cái này sóng cả biến thành, vô luận là dùng cái gì phương hướng công, đều không thể phá vỡ cái kia một cái khác phòng tuyến. Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy. Pháp hoa thần tứ pháp điển tờ thứ hai, thu hoạch được, chính là đến từ trí tuệ thánh điển bàn cho năng lực, trí thuẫn. Khác nhau thánh điển ban cho năng lực đều không giống nhau, cho dù là đồng nhất thánh điển giao cho không cùng người, năng lực cũng sẽ có điều biến hóa. Nhìn kỹ có thể phát hiện, pháp hoa thần tứ pháp điển tờ thứ hai lên, đúng vậy vẽ lấy cái kia trí thuẫn bộ dạng, trí thuẫn chung quanh, vây quanh năm cái quan đoàn, hiển nhiên là cái này tờ thứ hai đã tu luyện đến tầng thứ 5 trình độ. Phong nhận công kích toàn bộ biến mất, trí thuẫn cũng một lần nữa hóa thành một mặt, xuất hiện ở pháp hoa tay phải trong lòng bàn tay, ngăn cản trước người. Pháp hoa rất rõ ràng. Lam Ca có phong nguyên tố, lôi nguyên tố thao túng năng lực, luận tốc độ, so với hắn nhanh nhiều lắm. Mà đơn đả độc đấu vốn cũng không phải hắn am hiểu. Cho nên, hắn lúc này không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trước bảo vệ chặt môn hộ lại tìm cơ hội. Lam Ca hai mắt híp lại, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra chăm chú sắc mặt. Hai tay cùng lúc nâng lên, quang mang trên người đã là hóa là màu lam, thủy nguyên tố trong không khí lập tức giống như hải nạp bách xuyên hướng phương hướng của hắn hội tụ mà đi. Đã liền pháp hoa trong tay trí thuẫn mặt ngoài cũng xuất hiện một chút chấn động. Hắn lúc trước liếc thấy ra, Lam Ca cái này tấm thuẫn có nước đặc tính, tuy rằng không biết cụ thể vì sao, nhưng với tư cách thủy nguyên tố người thao túng, dùng nước đối với nước, phá vỡ phòng ngự của hắn tự nhiên khả năng càng lớn. Ngay tại Lam Ca chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo công kích thời điểm, trong lúc đó, một tiếng quát lớn từ đằng xa vang lên, có người. Cái này một tiếng hét lớn tựa như trời quang kinh lôi, Lam Ca vừa mới xúc thế hoàn tất. Đang chuẩn bị công kích bước ngoặt, lập tức bị cả kinh thiếu chút nữa kém khí, đã liền pháp hoa cũng là ánh mắt biến đổi, thân thể chấn động một cái. Hai người đồng thời hướng phía cái kia tiếng hét lớn truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dùng khôi vị hán tử, đang đưa tay ngón tay của bọn hắn bên này phương hướng. Đúng vậy Hùng Triển. Mà ở bên cạnh hắn, Thánh Liên đã là lấy tay che mặt. Hùng Triển cái gì cũng tốt, chính là vì người quá chân chất đi một tí, cái này giọng càng là có vài phần kinh thiên địa, quỷ thần khiếp ý tứ. Thánh Liên như thế nào không thấy được tình huống của bên này a? Có thể bọn hắn vốn còn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hùng Triển một tiếng này quát lớn, không bại lộ còn chờ cái gì? Bệnh tâm thần a? Đều là cái gì? Lam Ca khi không đánh một chỗ, như thế nào hôm nay gặp phải mỗi cái đều cùng đầu óc có vấn đề tựa như? Công kích. Hùng Triển lần nữa chợt quát một tiếng, vậy thì thật là thiên lôi cuồn cuộn. Một bên hét lớn một bên muốn xông lại. Chấm đã. Thánh Liên khẽ quát một tiếng, cuối cùng là gọi hắn lại, cũng làm cho đi theo bọn hắn cùng nhau đến đây bọn hộ vệ không có lao ra. A Liên, còn chờ cái gì? Vừa nhìn hai cái này giảo hoạt, đầu trộm đuôi cướp tiểu tử cũng không phải là vật gì tốt. Trước bắt lại rồi hay nói. Hùng Triển hai tay chống nạnh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca. Thánh Liên trong nội tâm thầm than, sắc mặt trầm xuống, từ giờ trở đi, ngươi không cần nói. Nàng trong lòng cũng là phiền muộn, thuyền đi lâu như vậy, thật sự là có chút mệt mỏi. Cũng liền đã quên chính mình vị huynh trưởng bình thường tác phong. Xa xa hai người kia, hiển nhiên phân biệt thuộc về pháp vực, lam vực, hơn nữa đang tại đối kháng. Bọn hắn vốn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, lại bị Hùng Triển cái này mấy cuống họng gào được bị động rất nhiều. Đừng nhìn Hùng Triển như vậy bưu hãn, nhưng đối với Thánh Liên lại có vẻ có chút sợ hãi, theo bản năng giơ tay lên, che miệng lại. Có chút cười làm lành nhìn xem Thánh Liên, lại chừng thu hút con ngươi nhìn về phía pháp hoa, Lam Ca phương hướng. Thánh Liên vừa xài bước ra, dưới chân ngân quang lóe lên, toàn bộ người rõ ràng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Ngân quang lần nữa sáng lên lúc, nàng đã tại 10 mét bên ngoài. Như thế mấy lần, nàng liền thanh tú động lòng người ra bây giờ cách Pháp Hoa, Lam Ca không xa địa phương, bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Lam Ca nhãn tỉnh sáng lên, ôi ba. A, mỹ nữ a. Thánh Liên mỉm cười, lập tức như xuân hoa rực rỡ, dường như làm cái này hoàng vụ trên đảo nhỏ đều nhiều hơn thêm vài phần sinh cơ. Nhị vị tốt, ta là Thánh Linh Quốc Độ Ngân Liên tộc Thánh Liên, không biết nhị vị nên xưng hô như thế nào. Vừa nói, nàng cái kia đôi mắt đẹp không khỏi tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trên người sẽ qua, quan sát đến hai người. Lam Ca anh tuấn tiêu sái, Pháp Hoa trầm ổn nội liễm, mặc dù tất cả không có giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình quốc độ một đời tuổi trẻ tinh anh. Pháp vực, trí tuệ thành, Pháp Hoa. Lam Ca ghé mắt hướng mở miệng Pháp Hoa nhìn lại, đây là hắn hôm nay nghe thế vị nói tối đa số lượng từ một câu. Lam Ca, Lam vực, Lôi thành. Pháp vực tiểu tử, nhìn thấy mỹ nữ, quả nhiên không giống với A. Một bên giới thiệu chính mình, Lam Ca còn nhịn không được châm chọc Pháp Hoa một câu. Pháp Hoa cũng không để ý đến hắn, chẳng qua là lông mày cau lại nhìn xem Thánh Liên, cùng với nàng đằng sau theo tới mọi người. Lam Ca phúng thứ Pháp Hoa về sau, mũi nhọn lại đột nhiên một chuyến, nhìn về phía Hùng Triển, ngươi mới vừa nói ai giảo hoạt, đầu trộm đuôi cướp. Ngươi mới phải đầu trộm đuôi cướp, cả nhà ngươi đều đầu trộm đuôi cướp. Hùng Triển lập tức mở to hai mắt nhìn, muốn mắng trở về, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Thánh Liên không từ chối hắn mở miệng nói chuyện, lập tức khi đến sắc mặt dữ tợn, trầm muộn thanh âm không lên tiếng liền thẳng đến Lam Ca xông tới. Chương 8, nhập cốc. Thánh Liên mắt thấy Hùng Triển phóng tới Lam Ca, theo bản năng giơ lên tay, vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn cách đó không xa trầm mặc không nói Pháp Hoa, cuối cùng không có phóng thích năng lực. Tuy rằng Hùng Triển chân chất làm bọn hắn đã mất đi ngư ông đắc lợi cơ hội, nhưng ở trận dù sao cũng là bọn hắn cái này một phương nhân số nhiều hơn nhiều, đối diện điều này đại biểu Pháp vực cùng Lam vực cũng chỉ có hai người. Trước hết để cho Hùng Triển thăm dò một chút cái kia Lam Ca thực lực cũng tốt. Hùng Triển sải bước tiến lên, mỗi một cước giẫm trên mặt đất, đại địa đều phát ra đông một tiếng trầm đục, dường như núi dao động địa chấn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà đi theo hắn cùng với Thánh Liên cùng đi tộc nhân tức thì tự nhiên mà vậy từ bên cạnh bao vây quanh, hiện lên một cái hình nửa vòng tròn, đem Pháp Hoa, Lam Ca mơ hồ vây quanh ở bên trong. Nhân loại tam vực lẫn nhau giữa lẫn nhau không lệ thuộc, bởi vì mặt khác tam vực quá mạnh mẽ, một mình nhân loại một vực căn bản không cách nào tới chống lại, nhân loại tam vực trên mặt đất để ý bên trên lại tương đối khá gần, tại Hắc Ám Lịch lúc đầu, thì có nhân loại tam vực cùng nhau trông coi hiệp nghị. Nhưng bởi vì Thánh vực bản thân cùng yêu vực quan hệ vô cùng tốt, cho nên bên ngoài cũng không thể tuyên dương, chẳng qua là tại tam vực cao tầng bên trong mới biết được. Chuyên miệng với tam vực ưu tú đệ tử. Cho nên, vô luận là Thánh Liên hay vẫn là Pháp Hoa, Lam Ca, mặc dù biết lẫn nhau lúc này là tranh đoạt cái kia vô song châu đối thủ, thực sự đều không có tính toán muốn đem đối phương chí chi vào chỗ chết ý tưởng. Tựa như Pháp Hoa mới gặp gỡ Lam Ca điệu hát thịnh hát. Anh động chí sĩ thánh tượng chi lực, cũng chỉ là ý định muốn đem Lam Ca bắt được, không đến mức quấy nhiều chính mình mà thôi. O-O-N-G, Hùng Triển hai tay mở ra, như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng thời khắc mấu chốt hay vẫn là đã ngừng lại thanh âm, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhưng từ trên người hắn hay vẫn là lập tức bắn ra một cỗ giật mình người khí thế. Một tầng kỹ càng dày đặc ám kim sắc bộ lông từ làn da mặt ngoài trôi ra, nguyên bản liền thập phần khôi vị thân hình lần nữa bành trướng, đúng là hóa thành 3 mét cao gấu người bộ dáng. Một đôi bàn chân gấu thực tế cực đại, mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Mở ra hai tay tựa như Lam Ca hợp ôm lấy. Nguyên lai là một cái thối cầu hùng. Lam Ca khinh thường hừ một tiếng. Nhưng lại không né tránh cái gì, tay phải như thiểm điện đánh ra, trong khoảng khắc, trên bàn tay đã là một viên ánh sáng màu xanh nổ tung. Cái kia ánh sáng màu xanh sơ hiện lúc chỉ là một cái quang đoàn, nhưng lúc Hùng Triển tiếp cận đến trước mặt lúc, quang đoàn đã có hơn thước đường kính, đống nhiên nổ tung phía dưới, lập tức hơn 10 đạo phong nhận tập trung nổ tung. Mang theo chói tai kêu to âm thanh hầu như che kín tại Hùng Triển trước bộ ngực phương hướng. Pháp Hoa hai mắt híp lại, thánh lực vận chuyển, hắn thị giác đã bị thánh lực ảnh hưởng, trước mắt chỗ đã thấy hết thể dường như tại trong chốc lát đều trở nên chậm lại. Hắn có thể thấy rõ ràng, Hùng Triển cũng không có muốn né tránh ý tứ, ở đằng kia màu xanh phong nhận với bộ ngực hắn trước nổ tung đồng thời, trước ngực hắn mỗi một cọng lông tóc đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, dường như ở đằng kia bộ lông bên trong có năng lượng bắn ra. Không chỉ có như thế, Hùng Triển sau lưng, mơ hồ có một đạo hư ảnh rất nhỏ hiện hiện, giống hư không thập phần mơ hồ, chỉ thấy kia nguy nga, không thấy kia hình dáng tướng mạo. Hãy nhìn đến cái này như có như không giống hư không Pháp Hoa nhưng là lắp bắp kinh hãi, hắn tự nhiên đúng nhận ra, cái này chính là thánh vực cường giả làm cho chỉ mỗi hắn có yêu thần tượng. Thánh vực nhân loại thiên phú năng lực đúng yêu thần biến mạnh yếu, đầu tiên là nhìn khi còn nhỏ thức tỉnh là cái gì. Sau đó liền là thông qua tu luyện không ngừng nhắc đến thăng, làm cho mình cùng bản thân sở giác tình yêu thần càng thêm phù hợp. Nghe nói, phàm là có thể tại trong quá trình tu luyện sinh ra yêu thần tượng thánh vực cường giả, huyết mạch bên trong đều có yêu tinh đại lục thời kỳ đại yêu hoặc là thiên tinh huyết mạch. Đây chính là thập giai trở lên siêu cấp cường giả A. Nếu như có thể thông qua tu luyện đem bản thân thực lực tăng lên tới cửu giai trở lên, như vậy, thì có thể triệt để kích phát huyết mạch, có được thời đại băng hà đại yêu hoặc thiên tinh khủng bố thế lực. Phải biết rằng, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể thống điều khiển pháp lam tinh một cái thời đại, kia cường thịnh nhất thời kỳ không biết so với hiện nay yêu vực mạnh hơn nhiều ít lần. Bất luận cái gì một vị đại yêu, thiên tinh, đều là cướp đoạt thiên địa tạo hóa tồn tại. Cái này hùng triển sau lưng có yêu thần tượng hiện hiện, không thể nghi ngờ. Hắn chính là có được đại yêu huyết mạch cường giả. Cái kia từng đạo phong nhận thiết cắt tại hùng triển trên người, trước ngực hắn bộ lông tự nhiên mà vậy hướng vào phía trong gián hợp, xoắn xuýt tại hết thể tựa như tấm thuẫn. Phong nhận rơi vào ở phía trên, chẳng qua là phát ra liên tiếp xoẹt xoẹt thanh âm, nhưng lại không một đạo có thể cắt vào phòng ngự. Mà hùng triển ôm hết hai tay lại đã đến Lam Ca thân thể hai bên, ai cũng biết thánh vực cường giả thân thể cường độ chính là nhân loại tam vực mạnh nhất, nếu là thật bị ôm lấy. Lam Ca tiểu không khả năng có bất cứ cơ hội nào rồi. Lam Ca khỏe miệng thủy chung chứa đựng một tia khinh thường vui vẻ, hắn mặc dù là quốc vương chi tử, nhưng thở nhỏ tu luyện nhưng là thân kinh bách chiến. Thích nhất cùng người đánh nhau, đấu chiến kinh nghiệm thập phần phong phú. Lúc này chẳng qua là hai tay tại thân thể hai bên một phần, riêng phần mình chặn Hùng Triển một tay, thoạt nhìn, lại giống như là muốn cùng Hùng Triển so đấu lực lượng. Hùng Triển đã giải khắp gấu cọng lông trên khuôn mặt toát ra một tia nhe răng cười, tại thánh vực một đời tuổi trẻ ở bên trong. Muốn nói lực lượng, hắn tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái một trong. Trước mắt tiểu tử này bất quá một phong nguyên tố người thao túng, cũng dám cùng mình so đấu lực lượng, đây không phải muốn chết sao. Đã liền Thánh Liên cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, không rõ vì sao Lam Ca sẽ như thế không khôn ngoan. Chỉ có Pháp Hoa hiện lên trong mắt một vòng như nghĩ tới cái gì. Nhẹ nhàng rung phía dưới. Rác rác phần phật lạc. Chói hai nổ tiếng vang lên, Hùng Triển trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên kỳ dị, giật mình đứng lớn hơn miệng, trừng trong mắt. Toàn thân ám kim sắc gấu cọng lông lập tức chuẩn bị dựng đứng, càng là kịch liệt run rẩy. Lam Ca thân thể tại song phương bốn trưởng tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã bị một tầng lam tử sắc điện quang làm cho vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn, điện xà lượn lờ, điện Hùng Triển toàn thân run rẩy. Đến không phải Hùng Triển lực phòng ngự chênh lệch, mà là trong chớp nhoáng này biến hóa thật sự là quá đột nhiên. Cả người hắn đều bị điện tê liệt tại nguyên chỗ. Lam Ca ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, tay phải vừa nhấc, liền khắc ở toàn thân ma tí Hùng Triển trước ngực. Một viên lam tử sắc điện mang lập tức nổ tung, Hùng Triển cái kia đã là thần cao tiếp cận 3 mét hùng tráng thân hình đúng là bị tạc bay ngược phong tới, trực tiếp té ra rồi hơn 10 thước. Lam Ca phủi tay, giống như là phủi đi bụi đất tựa như, bất quá da dày thịt béo một điểm mà thôi. Thánh Liên sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên, thiên quyến giả. Hùng Triển sau khi hạ xuống co quắp vài cái mới bò dậy, nhưng là vẻ mặt phẫn nộ, nhảy chân muốn lại xông lên. Đã đủ rồi. Thánh Liên quát. Trong lúc nhất thời, phượng con mắt ngầm uy. Đúng là gọi lại Hùng Triển. Hùng Triển vội vàng chỉa chỉa Lam Ca, lại chỉa chỉa chính mình, liên tiếp khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế, ý kia tựa hồ là đang nói, chính mình có còn không triển khai tựa như. Thánh Liên lông mày cau lại, tốt rồi, ngươi có thể nói chuyện. Bất quá, hiện tại không phải nói. Hùng Triển hầm hừ, vẻ mặt không cam lòng. Lam Ca nhưng là hướng hắn nhíu lông mày, hai tay chọc vào túi, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Thánh Liên lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hướng Lam Ca cùng Pháp Hoa mỉm cười, nhị vị nếu như phân biệt đến từ chính Pháp vực cùng Lam vực, chắc hẳn hẳn không phải là cùng một chỗ mà đến. Không biết nhị vị chuyến này, cái gọi là chuyện gì? Sóc! Ly biệt suy đoán hiểu giả bộ hồ đồ rồi. Các ngươi cũng là vì Vô Song Châu mà đến a? Vậy thì tất cả dựa vào bổn sự tốt rồi. Lam Ca đĩnh đặt nói. Thánh Liên trong mắt chợt loại sáng, trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, hai người này cũng là vì Vô Song Châu mà đến. Trước Lam Ca cùng Hùng Triển động thủ tình hình đến xem, hai người này hiển nhiên đều khó đối phó. Nhưng ở nhân số bên trên bọn hắn đúng là chiếm cứ nhất định ưu thế. Đã như vậy, chúng ta ba phương tổng phải có khẽ đảo tranh đoạt. Nhân loại tam vực tự hắc ám niên đại mới bắt đầu, thì có cùng nhau trông coi ước định. Vì để tránh cho tổn thương hòa khí, không bằng chúng ta ba phương hướng so với trước đó lần thứ nhất như thế nào. Chúng ta bên này nhiều người, nhưng chỉ ra hai người. Ta cùng với huynh trưởng, Nguyễn phân biệt cùng nhị vị giao thủ. Người thắng lại tiến hành đối chiến, cuối cùng người thắng trận đi tìm cái kia Vô Song Châu, những người khác không được ngăn trở, như thế nào? Lam Ca hặc hặc cười cười, mỹ nữ, ngươi ngược lại là đáng đánh chủ ý, các ngươi một phương liền ra hai người. Đây chẳng phải là xác suất bên trên mua lớn. Cái kia còn không bằng các ngươi trực tiếp đi lên vây công chúng ta tốt rồi. Đây chẳng phải là mặt thắng càng lớn hơn một chút sao.
Đúng rồi.
Hùng Triển cuối cùng nhịn không được mở miệng, Á Liên, cùng hắn phi nói cái gì a? Chúng ta nhiều người như vậy đây.
Thánh Liên nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói, tam vực vốn nên cùng nhau trông coi. Bên ta ra hai người là đã chiếm chút ít tiện nghi.
Nhưng, nàng vừa nói đến đây, một mực thờ ơ lạnh nhạt Pháp Hoa đột nhiên làm ra một cái những người khác không tưởng được động tác, hắn đúng là thả người nhảy lên, hướng sơn cốc kia trong động quật nhảy xuống.
Ra hòa này,
Lam Ca cả kinh, vội vàng quay người liền đuổi theo.
Đã đến sơn cốc biên giới, cũng là nhảy xuống.
Lúc trước bọn hắn cũng đã chú ý tới, sơn cốc này bề sâu chừng 100 mét, trên vách núi đá có nhiều mượn lực chỗ, dùng tu vi của bọn hắn, coi như là không thể mượn nhờ nguyên tố phi hành, xuống dưới cũng sẽ không có vấn đề gì.
Pháp Hoa phát động đột nhiên, Lam Ca có phong nguyên tố thao túng, tốc độ cũng là nhanh vô cùng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Thánh Liên có chút trở tay không kịp. Nhưng phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, trên người ngân quang lóe lên, sau một khắc liền đã đến sơn cốc biên giới, muốn đi theo hạ xuống.
Hùng Triển không dám lãnh đạm, cũng là nhanh chóng vọt lên.
Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, một cái khắc cường quang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở động quật phía trên.
Thánh Liên kinh hô một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt đã bị cường quang bắn ngược dựng lên.
Ở sau lưng nàng xông lên Hùng Triển cũng đồng dạng bị cường quang trúng kích, trong lúc nhất thời bay ngược phong tới, ngã đã thành lăn đất hồ lô.
Cùng tại phía sau bọn họ tộc người nhất thời giật mình ngừng bộ pháp.
Thánh Liên trên không trung liên tục hai lần dịch chuyển, mới hóa giải thế sông, trên mặt đẹp lại tràn đầy vẻ giật mình.
Điều này sao có thể?
Nàng lúc trước rõ ràng nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca dễ dàng nhảy nhập trong sân cốc. Có thể bọn hắn lại thì không cách nào tiến vào, đây cũng là bởi vì sao?
Ngã chết ta.
Chuyện gì xảy ra đây là?
Hùng Triển trở mình dựng lên, vỗ vỗ trên người mình bụi đất, cho dù không có bị thương, thực sự ngã đúng rồi đầu tráng váng nào phát triển.
Thánh Liên không có mở miệng, lông mày nhíu chặt chậm rãi tiến lên, lần nữa đi tới động quật biên giới, theo bản năng giơ chân lên, hướng tiền phương vách núi hư không dẫm rời đi.
Quả nhiên, lại là một đạo quang mang sáng lên.
Nhưng bởi vì lần này động tác của nàng rất nhỏ, chẳng qua là đạn nàng lảo đảo một cái, cũng không có ngã sấp xuống.
Chương 9, thần bí thạch cầu.
Phong ấn.
Hùng Triển cũng không phải thật gở, lúc này đâu còn nhìn không ra một ít manh mối.
Thánh Liên trầm giọng nói, nhất định có cái gì bọn hắn biết rõ, mà chúng ta không biết sự tình phát sinh.
Phong tỏa cốc khẩu, bọn hắn nếu như từ nơi này tiến vào, có lẽ cũng chỉ có thể từ nơi này đi ra.
Vừa nói, nàng tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, trắng nón hai tay mười ngón tựa như xuyên hoa hồ điệp bóp động pháp quyết, chung quanh thân thể tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, cảm thụ được cái này một phương hướng ở giữa thiên địa không gian biến hóa, tìm kiếm có thể tiến vào phong ấn phương pháp.
Trong sân cốc,
Pháp Hoa thánh lực vận chuyển, hơn 10 lần mượn lực về sau, đã là rơi vào đáy cốc.
Lúc trước trên sơn cốc mới có cường quang xuất hiện lúc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy.
Càng là nhìn thấy Thánh Liên cùng Hùng Triển bị đẩy lùi ra.
Bọn hắn như thế nào vào không được.
Quang mang lóe lên, một cái khác thanh phong hiện lên, Lam Ca đã ra hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc.
Ngu xuẩn.
Pháp Hoa âm thanh lạnh lùng nói.
Lam Ca lần này nhưng không có tức giận, chẳng qua là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, ta như thế nào ngu xuẩn.
Bọn hắn nhiều người.
Pháp Hoa như cũng là như vậy lời ít mà ý nhiều.
Lam Ca nhãn tình sáng lên, lập tức hiểu được, ý của ngươi là nói, chúng ta đều là một mình lên đảo, bọn hắn lại nhiều người.
Nhiều người không thể bị nơi đây nhận thức.
Không thể đi tìm cái kia Vô Song Châu.
Đúng a?
Cha ta nói với ta, chỉ có thể một người lên đảo, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy, cũng là một người đi lên đấy.
Bọn hắn nhưng là rất nhiều người cùng tiến lên đảo, nhất định là tin tức có sai rồi hả?
Cái kia làm sao ngươi biết cái này trên sơn cốc có phong ấn?
Không đúng, ngươi có lẽ cũng không biết, ngươi cũng vậy thử xem đúng hay không.
Nếu như tin tức của chúng ta cũng là muốn một người lên đảo, bọn hắn một chút bên trên trở lại nhiều người như vậy, tổng hội ở địa phương nào gặp phải chướng ngại.
Chẳng qua là không nghĩ tới sơn cốc này mi.
NG trực tiếp thì có chướng ngại.
Ân.
Pháp Hoa cũng không có phủ nhận.
Bàn tay thần tứ pháp điển lại từ từ lật ra tờ thứ hai.
Kim sắc trí thuẫn xuất hiện lần nữa. Hộ tại hắn trước người.
Đợi một chút, lúc này trước đừng đánh nữa.
Lam Ca lại hướng hắn khoát tay áo.
Pháp Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Lam Ca tiêu sái mà nói, lúc này còn đánh cho cái rắm, Vô Song Châu lại không tìm được.
Muốn đánh, cũng tìm được đánh tiếp không mượn.
Tốt.
Pháp Hoa thản nhiên nói.
Ngoài có đối thủ, bên trong có cạnh tranh.
Xác thực, Vô Song Châu còn không tìm được, lúc này đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
Hai người không hẹn mà cùng đánh giá đến bốn phía.
Trong sơn cốc này, hoàn toàn là cao thấp không đều đá lởm chởm quái thạch, không có thảm thực vật, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Rất nhanh, bọn hắn cơ hồ là đồng thời chú ý tới, tại sơn cốc một bên, có một chỗ khe hở. Trong cái khe bộ phận nhìn qua thập phần tĩnh mịch, đây cũng là trước mắt trong sơn cốc duy nhất có thể tìm được thông lộ. Người trước hết mời. Lam ca không có hảo ý nhìn xem Pháp Hoa. Người trước. Pháp Hoa thập phần khẳng định nói. Người nhát gan. Lam ca đột nhiên cười cười, tiếp theo trong nháy mắt, trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, bay nhanh hướng phía cái kia khe hở phóng đi. Hai người bao giờ cũng đều tại đề phòng lấy đối phương, nhưng Lam ca rất rõ ràng ưu thế của mình ở địa phương nào. Pháp Hoa trầm ổn làm hắn sinh lòng kiên kỵ, tuy rằng hắn vẫn rất có nắm chắc mình có thể chiến thắng đối thủ, nhưng lại không biết Pháp Hoa có gì át chủ bài. Thế nhưng là, tại ở phương diện khác, hắn lại là tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế. Thí dụ như, tốc độ. Tại phong nguyên tố nâng đỡ xuống, Lam ca tốc độ nhanh vô cùng hướng cái kia khe hở bay đi, tiến vào khe hở trước tiên, hắn giương một tay lên, một viên hỏa cầu cũng đã bay vào. Hỏa cầu những nơi đi qua, lập tức đem trong cái khe hắc ám xua tán, chiếu sáng tình cảnh bên trong. Khe hở mới vào lúc cao chừng 3-4 mét, nhưng càng là hướng vào phía trong, lại dần dần làm thành hình tròn, chung quanh thạch bích bóng loáng, giống như là con người làm ra khắc đi ra tựa như. Lam ca dùng hỏa cầu chiếu sáng, bay nhanh hướng về phía trước, ý đồ kéo ra cùng Pháp Hoa ở giữa khoảng cách. Pháp Hoa mắt thấy hắn tiến vào khe hở tự nhiên cũng sẽ không dám lãnh đạm, dùng trí thuẫn hộ thể, vọt vào. Chính như Lam ca phán đoán như vậy, tại tốc độ phương diện, Pháp Hoa đúng là cùng hắn có nhất định chênh lệch, cho dù thánh lực toàn diện phong thích, nhưng như cũng không cách nào gần hơn cùng Lam ca ở giữa khoảng cách. Ba gậy hai lượn quanh phía dưới, Lam ca cũng đã tại phía trước trong tầm mắt biến mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước từng đoàn ánh sáng màu đỏ thỉnh thoảng sáng lên. Hỏa nguyên tố thao túng. Đây đã là hắn thấy Lam ca sử dụng loại thứ tư nguyên tố rồi. Trong ký ức của hắn, cho dù là thiên quyến giả, dường như Lam vực cũng không có mấy người có thể khống chế như thế phần đông nguyên tố tồn tại. Nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn đoạt được vô song châu quyết tâm, vững bước tiến lên, đuổi theo hướng tiền phương. Động quật tựa hồ là một mực hướng nghiêng phía dưới, Pháp Hoa cũng không biết giảm xuống bao nhiêu khoảng cách, đột nhiên, lòng hắn có chỗ cảm giác, phía trước không còn, đã là đi vào một cái phòng. Đây là một cái hình tròn huyệt động, ước chừng có hơn 100 mét vuông. Lúc Pháp Hoa tiến vào trong huyệt động, đầu tiên thấy chính là tán lạc tại huyệt động bốn phía mấy miếng hỏa cầu, màu lửa đỏ quang diễm đem trong thạch động này theo sáng ngời. Lam ca ở nơi này trong động quật vị trí, mà ở hắn trước người, nhưng là một cái nhìn qua đường kính chừng 2 mét có hơn cực đại thạch cầu. Lúc này, Lam ca đang trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó thạch cầu lúc trước. Thạch cầu toàn thân ngăm đen, lại rõ ràng tản ra nhàn nhạt độ ấm, bên ngoài không trung vặn vẹo khí lưu, phải là bởi vì nó độ ấm mà xuất hiện đấy. Thạch cầu mặt ngoài gồ ghề, giống như là một viên tự nhiên hình thành hình cầu, Lam ca tự nhiên cảm thấy Pháp Hoa đến, quay đầu nhìn về phía hắn, có chút cổ quái nói, cái đồ vật này không phải là cái gì kia vô song châu a. Pháp Hoa cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy cái thật lớn tồn tại, lông mày cau lại, không biết. Lam ca nói, ta thử xem. Vừa nói, hắn lui về phía sau 2 bước, khoát tay, một ngọn gió dao liền chạm tại cái kia thạch cầu mặt ngoài. Xoẹt một tiếng, tóe lên vài phần bụi đất, thạch cầu nhưng là không chút sức mẻ. Có chút ý tứ, nếu quả thật đúng rồi thạch đầu, nhất định là hội lưu lại dấu vết, nó mặt ngoài ấm áp, nhưng ta có thể cảm giác được, hỏa nguyên tố tụ tập không nhiều lắm, không phải đặc biệt nhiệt. Nếu như cái này quả nhiên là cái kia vô song châu mà nói, lúc trước thất thần châu không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia đại tai nạn, nói không chừng chính là trực tiếp vẫn lạc lần nữa, ném ra rồi cái này động vật. Một đường lăn đến nơi đây. Năm đó thần khí đều lớn như vậy sao? Cái đồ vật này có phải hay không đã phế đi? Lam ca tức giận nói. Pháp Hoa đi đến thạch cầu một mặt khác, trên người trí thuẫn thủy chung ở vào phòng ngự trạng thái. Thoáng do dự một chút, hắn giơ tay lên, cẩn thận đụng vào ở đằng kia thạch cầu phía trên. Ngay tại bàn tay hắn đụng chạm lấy thạch cầu trong tích tắc, Pháp Hoa toàn bộ người thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy từ cái kia thạch cầu bên trong rõ ràng lập tức truyền đến một cỗ cực lớn lực hút, đúng là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cùng hấp thu trong cơ thể hắn thánh lực. Coi như là hắn đều muốn đem bàn tay của mình rút lui mở đều làm không được. Bởi vì có cái này cực lớn thạch cầu cách trở, Lam ca tại bên kia cũng nhìn không tới hắn bộ dáng bây giờ, nhưng bởi vì song phương đều là trở lại tranh đoạt thần khí, hắn cũng là thập phần cảnh giác. Người đang làm gì đó? Lóe lên người, Lam ca liền đã đi tới rồi Pháp Hoa bên người. Pháp Hoa chẳng qua là nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vô song châu là của ta. Trong lúc nhất thời, toàn thân đột nhiên bạch quang đại phóng, thánh lực bắn ra. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lam ca đang do dự lấy phải như thế nào trở lại tiếp tục xem xét cái này thạch cầu, Pháp Hoa đã có nhanh chân đến trước ý tứ, hắn lập tức có chút nóng nảy, cũng không có nghe được lúc này Pháp Hoa thanh âm rõ ràng là run rẩy đấy. Hét lớn một tiếng, ta đấy. Cũng là một chưởng đánh vào cái kia thạch cầu phía trên, đồng thời nâng lên một cước, hướng Pháp Hoa bên hông đá tới. Phanh. Bàn tay rơi vào thạch cầu phía trên, chân cũng đồng thời đá vào rồi Pháp Hoa bên hông, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lam Ca lại mở to hai mắt nhìn. Người lừa dối ta. Tay này chưởng một dán đi lên, hắn còn có thể nào cảm giác không thấy không đúng. Cái kia cực lớn lực hút lập tức điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể hắn nguyên tố chi lực, đưa hắn một mực hấp tại đó, khẽ động cũng không có thể động, đã liền đạp bên trong Pháp Hoa một cước kia cũng là mềm yếu vô lực. Pháp Hoa khỏe miệng rắc đống núc đích, ngu xuẩn. Chính hắn bị hút vào, đương nhiên không thể để cho Lam Ca sống khá giả. Ai cũng không biết cái này thạch cầu hấp người về sau sẽ như thế nào, cùng hắn chính mình ở vào tuyệt đối bị động, chẳng bằng mọi người cùng nhau. Tuy là hại người không lợi mình, nhưng là lúc này với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất. Xuất thân từ trí tuệ thành, Pháp Hoa cũng không chỉ đúng hội thống điều khiển trí sĩ, đồng thời càng hiểu được xem xét thời thế. Lam Ca dù thế nào nghiến răng nghiến lợi cũng không cách nào cải biến lúc này tình huống, hắn thực hận không thể đem bên người người này giết chết. Càng là chưa bao giờ giống như bây giờ căm hận một người qua. Hai người năng lượng bị cắn nuốt càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, Pháp Hoa trên người trí thuận biến mất, thánh quang thu liễm. Lam Ca trên người nguyên tố chấn động cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Cái kia thạch cầu giống như là cái vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ cùng hấp thu bọn hắn bản thân tất cả năng lượng, thậm chí ngay cả sinh mệnh năng lượng đều tại bị tiếp tục cắn nuốt. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn bản thân năng lượng bắt đầu khô kiệt rồi. Hai người thần trí cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Tiếp tục như vậy, dường như bọn hắn sẽ bị hấp thành người khô. Mà đúng lúc này, cái kia thạch cầu lại bắt đầu rất nhỏ rung rung, đang rung động trong quá trình, thạch cầu mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Quỷ dị này tiếng vang làm Pháp Hoa cùng Lam Ca thần trí đều thoáng thanh tỉnh vài phần. Đột nhiên, một cái khác thạch cầu trong cái khe, một tia kim quang tràn ra. Ngay sau đó, càng nhiều nữa kim quang bắt đầu từ cái kia từng đạo xuất hiện trong cái khe bắn ra. Thạch cầu rung động lắc lư cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt, kéo lấy Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể theo sau cùng một chỗ run rẩy. Chương 10, Vô Song Châu. Lúc Pháp Hoa cùng Lam Ca bị cái kia thạch cầu thôn vệ ngay cả sinh mệnh lực cũng bắt đầu sói mòn thời điểm, hai người đều đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Thậm chí Pháp Hoa đều đã bắt đầu hối hận, không nên đem Lam Ca kéo xuống nước, nói như vậy, nói không chừng bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, liền khi bọn hắn tức làm mất đi ý thức thời điểm, thạch cầu mặt ngoài, từng đạo khe hở xuất hiện, kim quang tràn ra. Đột nhiên, vô số kim quang đem trọn cái động quật đều chiếu rọi một mảnh loài sáng. Vành, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể đồng thời lên tiếng bay lên. Hai người đều hung hăng đụng vào sau lưng trên vách động, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn vỡ vụn ra trở lại, cực lớn thống khổ làm bọn hắn không khỏi đồng thời kêu rên lên tiếng. Trước mắt đã là một mảnh kim sắc, ngay cả chính bọn hắn đều phân biệt không xuất ra đó là bởi vì va chạm mà mắt nổi đom đóm, hay vẫn là cái kia thạch cầu tiếp tục phóng xuất ra kim sắc quang mang. Ở đằng kia trước mắt một mảnh kim sắc bên trong, tại ý thức của bọn hắn bên trong, đều mơ hồ cảm thấy có một cái hình cầu dường như tại trước mặt bọn họ vỡ tan. Không phải cái kia thạch cầu, mà là một viên cùng loại với màu vàng nhạt hạt châu. Sau một khắc, bọn hắn cũng đã mất đi ý thức. Lúc này, động quật bên ngoài. Kịch liệt tiếng nổ vang cũng đồng dạng kinh động đến Thánh Liên cùng Hùng Triển. Bọn hắn theo bản năng hướng trong động quật nhìn lại, chỉ thấy trong động quật phòng phảng phất có quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia lập tức kim sắc đều để cho bọn họ cũng xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Cơ cơ đầu, Hùng Triển làm cho mình thanh tỉnh vài phần, quay đầu hướng bên người Thánh Liên nhìn lại, không thể nào. Chẳng lẽ tại cái này mặt thật sự có Vô Song Châu? Thánh Liên lông mày nhíu chặt, không biết, nhưng có lẽ có khả năng. Cái chỗ này, cùng cái kia phong ấn quá kỳ dị rồi. Vừa nói, nàng theo bản năng lần nữa nhấc chân rời đi giẫm đạp cốc khẩu phong ấn. Có thể dưới chân nhưng là không còn, Thánh Liên thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa trực tiếp té xuống. Nàng lập tức chịu biến sắc, phong ấn đã không có. Cái này ý vị như thế nào? Nhanh, cùng ta xuống dưới. Vừa nói, trên người nàng ngân quang lóe lên, tựa như trong sơn cốc bay xuống xuống dưới. Hùng Triển không dám lãnh đạm, vội vàng mang theo tộc nhân đi theo Thánh Liên cùng một chỗ, hướng trong sơn cốc mà đi. Hơn 10 sau. Khi bọn hắn đi vào lúc trước thạch cầu nổ tung động có lúc, thấy, nhưng là hai cái hôn mê trên mặt đất ra hỏa. Lam Ca cùng Pháp Hoa bộ dáng bây giờ đều có chút thê thảm, hai người y phục trên người đều là nhiều chỗ tổn hại, đầy bùi đất không nói, trên người còn có nhiều vết thương. Rõ ràng đều là hôn mê rồi. Thánh Liên nhìn xem hai người, không chút lựa chọn nói, xoát người. Hùng Triển hặc hặc cười cười, hai người này cũng có hôm nay. hắn không chút lựa chọn tiểu đi tới Lam ca bên người, một phát bắt được bắp chân của hắn liền đem hắn ngược lại nhấc lên, dùng sức lắc lư, thử đem hắn thứ ở trên thân đều sáng ngời đi ra. Cũng đều có mặt khác hai gã tộc nhân rời đi pháp hoa trên người soát người. Lam ca bị lung lay cả buổi, lại không có cái gì rơi ra, Hùng Triển khoát tay, đem hắn áo vạch tìm tòi, lộ ra đường cong gần như hoàn mỹ trên thân. Tốt rồi. Thánh Liên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ngăn lại đang chuẩn bị xé mở Lam ca quần Hùng Triển. Hùng Triển lúc này mới hậm hực đem Lam ca trên cổ tay chữ vật thủ trạng, vòng tay, chết xuống dưới, đưa cho Thánh Liên. Bên kia, từ pháp hoa trên người cũng không có bất kỳ phát hiện nào, pháp hoa lẻ loi một mình lên đảo, quả thực đúng không có cái gì mang. Pháp vực cũng không có Lam vực như vậy có thể lợi dụng đối với nguyên tố quen thuộc, chế tạo không gian thủ trạng, vòng tay, cái này cất giữ pháp khí năng lực. Thánh Liên hai mắt híp lại, trong mắt ngân quang lập lòe, ngưng thần rời đi cảm giác Lam ca không gian thủ trạng, vòng tay, tình huống bên trong. Ngân Liên tộc sở dĩ có thể trở thành thánh vực một trong tam đại gia tộc, liền là bởi vì bọn hắn nắm trong tay không gian áo nghĩa. Không gian này thủ trạng, vòng tay, mặc dù có Lam ca chính mình bố trí xuống cấm chế, đều muốn từ bên trong cầm thứ đồ vật đi ra không dễ dàng. Nhưng nếu như chẳng qua là nhìn trộm, dùng tu vi của nàng lại đủ để làm được. Sau một lát, nàng nhíu mày lắc đầu. Không có. Hùng Triển nghi ngờ hỏi. Thánh Liên nói, chỉ có một chút vật lẫn lộn, cũng không có bất kỳ cùng loại với vô song châu đồ vật tồn tại. Thật sự là kỳ quái, đã liền tất cả năng lượng vào lúc đó cũng đã biến mất. Lúc trước cái kia cảm giác kỳ dị rõ ràng là có chút quái dị đấy. Xem ra, nơi đây cũng hẳn là thất thần châu lưu lại một cái biểu hiện giả dối rồi. Hùng Triển tức giận, ta biết ngay. Xa như vậy đã chạy tới, cái gì đều không tìm được, thật sự là lãng phí thời gian. Thánh Liên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đi vào pháp hoa cùng Lam ca trước mặt, tại bên cạnh bọn họ ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đến hai người. Cái này trong hai người, đơn thuần từ tướng mạo nhìn, Lam ca muốn anh tuấn một ít, nhưng pháp hoa đã có loại khí chất đặc thù. Có thể nói là mỗi người một vẻ. Khoảng cách gần nhìn thấy Lam ca trần trụi trên thân, Thánh Liên khuôn mặt không khỏi lần nữa đỏ hồng, do dự một chút về sau, hay vẫn là ở chỗ sâu trong thon thon tay ngọc, phân biệt khoác lên hai người huyền mạch phía trên. Nàng cảm giác, cảm thấy cái chỗ này không có đơn giản như vậy, coi như là trên người bọn họ không có, cũng không có nghĩa là cái kia thần khí chính là không tồn tại đấy. Nhân loại tam vực đối với thất thần châu ghi chép cũng không rõ rệt, mà yêu vực bên kia lại là giữ kín như bưng. Nàng không thể thả vứt bỏ bất kỳ một cái nào tìm kiếm được thần khí cơ hội. Thông qua đối với huyền mạch tìm kiếm, nàng lập tức cảm giác được, pháp hoa mạch giống như trầm ổn hữu lực, lộ ra là căn cơ thập phần thâm hậu. Cái kia chuyên thuộc về pháp vực thánh lực hùng hậu ngưng thực, rất khó tưởng tượng tại nơi này tuổi hắn lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Mà Lam ca mạch giống như thì là một loại khác tình huống, tại trong cơ thể hắn, dường như có nhảy lên giống như năng lượng tồn tại, năng lượng chấn động chợt mạnh chợt yếu, nhưng hoặc như là có đặc thù quy luật. Tựa như triều tịch, đống nhiên mãnh liệt bành trướng, đống nhiên lập tức rút đi. A Liên, ly biệt ô hế tay của ngươi. Hùng Triển có chút không vừa ý đi vào bên người nàng, lại cũng không dám rời đi ngăn cản. Thánh Liên thu hồi hai tay đứng lên, lắc đầu, lầu bầu nói, chẳng lẽ thật không có. Nàng đúng là không có từ trên người của hai người năng lượng chấn động bên trên phát hiện cái gì. Cái kia giết chết hai người bọn họ a. Hùng Triển giữ tợn cười một tiếng, không có hảo ý nhìn về phía Lam ca. Cho tới bây giờ. Trên người hắn cũng còn có khét lẹ hương vị lâu rồi, đối với Lam ca hận ý có thể thực phải không ít. Không nên náo loạn. Nhân loại tam vực vốn là nhỏ yếu, lại có ước định. Mang theo bọn hắn, chúng ta đi lên. Đem bọn họ đặt ở trên bờ cắt là được. Thánh Liên ra lệnh một tiếng, tự nhiên có tộc nhân tiến lên nâng lên pháp hoa cùng Lam ca. Hùng Triển hậm hực mà nói, thật sự là tiện nghi hai tiểu tử này rồi. A Liên, nếu không ta cởi bọn hắn một chân như thế nào đây? Hắc hắc. Lúc Lam ca mông lung thanh lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không khó được. Lúc trước hôn mê trong quá trình, hắn dường như làm một giấc mộng, tại cái đó trong mộng cảnh, dường như có đồ vật gì đó chui vào đến trong thân thể của hắn như vậy. Hắn đều muốn dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào dãy rủa. Kỳ quái hơn nữa đúng rồi, Thánh Liên cùng Hùng Triển mang theo tộc nhân đã đến thời điểm, hắn cũng cái gì đều có thể nghe được, Hùng Triển sẽ mở y phục của hắn cũng biết. Nhưng chỉ có mở mắt không ra. Vô luận như thế nào mãnh liệt đều muốn khống chế bản thân đều làm không được. Không có vô song châu. Từ Thánh Liên cùng Hùng Triển trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe ra những này. Về sau liền cái gì cũng không biết rồi. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, thấy đúng bầu trời xanh thăm thẳm. Lúc này, sắc trời đã có chút ít tối xuống, nhưng là khi đêm đến. Mở trừng hai mắt, Lam ca mãnh liệt trở mình dựng lên, mà cơ hồ là cùng hắn cùng một thời gian, liền ở bên cạnh hắn. Pháp Hoa cũng là đột nhiên ngồi dậy. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời tung nhảy, kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Lam ca theo bản năng sờ lên chính mình trần trụi trên thân, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Pháp Hoa, ngươi có hay không thừa dịp ta mê man thời điểm đối với ta làm cái gì? Khiến người ta ghét bỏ. Pháp Hoa khỏe miệng giật giật. Thánh Liên cũng không có mang đi không gian của hắn thủ trạc, vòng tay, thủ trạc, vòng tay, bộ trở về cổ tay của hắn. Lam ca nhanh chóng lấy ra một kiện áo cho mình mặc vào. Ánh mắt chớp liên tục. Thoạt nhìn, nơi đây cũng không có gì vô song châu rồi. Chẳng qua là không biết lúc trước cái kia thạch cầu là vật gì. Người có phát hiện. Lam ca nhìn xem Pháp Hoa. Pháp Hoa rung phía dưới. Lam ca nói, chúng ta đây trở về nữa nhìn xem. Tìm tòi một chút. Tốt. Lần này Pháp Hoa không có lại lạnh nói tương đối. Nhưng trên thực tế hai người cũng biết, nếu như thánh vực người không ở chỗ này, cái kia không thể nghi ngờ bọn hắn đã tìm tòi qua toàn bộ đảo rồi, coi như là thật sự có vô song châu, chỉ sợ cũng đã bị những người kia mang đi. Quả nhiên, mãi cho đến màn đêm buông xuống, bọn hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Kể cả lúc trước chỗ động quật, cùng với toàn bộ trên đảo nhỏ, đều không có bất kỳ có năng lượng chấn động vật phẩm tồn tại. Một lần nữa trở lại bờ biển, rất xa, đã có thể nhìn thấy đi theo Pháp Hoa đến đây cái kia chiếc ba ngôi phàm thuyền, Lam ca dừng bước lại, hắn lại không đốc. Nếu như Pháp Hoa bên người có đồng bạn, với hắn mà nói nhưng chỉ có sâu sắc nguy hiểm. Biết ngươi, thật sự là suối quẩy. Lam ca phỉ rồi một tiếng. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, cùng cái đầu ngươi, giả bộ cái gì giả bộ. Loại người như ngươi liền kêu ra vẻ đạo mạo ngươi có biết hay không? Còn có cái gì hình dung từ kia mà? Đúng, mặt người dạ thú cũng nói đúng là ngươi người như vậy. Các ngươi trật tự quốc độ đều là giả bộ như vậy. Lần sau gặp lại ngươi, nhất định đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lam ca cuối cùng khống chế không nổi tâm tình của mình rồi, từ khi nhìn thấy Pháp Hoa về sau, hắn cái này ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng vương tử liền nhiều lần kinh ngạc, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Pháp Hoa cũng không tức giận, chỉ là có chút thương cảm nhìn hắn một cái, liền hướng phía bên cạnh bờ phương hướng đi đến, không trung bay tới hai chữ, ngây thơ. Lam ca giận dữ, tiện tay nắm lên dưới chân một tảng đá, liền hướng phía Pháp Hoa ném tới. Pháp Hoa cũng không quay đầu lại. Trên người thánh quang lóe lên, xa xa, ba ngôi phàm trên thuyền lập tức có mảng lớn thánh quang sáng lên. Thạch đầu tại sau lưng của hắn nghiền nát, Lam ca không dám dừng lại, lóe lên người, xa xa chạy đi. Ngươi chờ đó cho ta. Có bản lĩnh khiến cho ta đời này đều ly biệt nhìn thấy ngươi. Nói xong, Lam ca dưới chân ra tốc, hướng phía bên kia phương hướng xê dịch mà đi, trong nội tâm phẫn uất không thôi. So với việc hùng triển, hắn thậm chí càng thêm căm hận người này. Từ khi trở thành Điền Tuấn Chiết về sau. Hắn có thể nói vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có tại người này trên người kinh ngạc nhiều như vậy lần. Trong nội tâm thầm nghĩ, ngày đó gặp lại, nhất định phải lại để cho hắn đẹp mắt. Chương 11, Hải Long Tộc. Ba cột buồm thuyền buồm cánh buồm cố lấy, tốc độ cao chạy tại vô tận lam trên biển. Pháp Hoa ngồi tại thuyền của mình trong khoang thuyền, yên lặng tu luyện thánh lực. Ở trước mặt hắn, thần tứ pháp điển đang sốc lên tại tờ thứ nhất bên trên. Thánh tượng lơ lửng, bảy đoàn quang mây vầng sáng lượn lờ. Thay đổi mặt khác pháp vực cường giả, tu luyện tới bảy đoàn quang mây đều tạm thời buông tha cho đối với thánh tượng cái này một tờ tu luyện. Quả thực là vì thánh tượng càng là tu luyện tới đằng sau lại càng đúng khó có thể tăng lên. Có thể Pháp Hoa lại bất đồng, hắn thật sâu biết rõ thánh lực mạnh yếu đối với thực lực ảnh hưởng. Lợi dụng khắc thánh trang trở lại thống điều khiển tuy trọng yếu. Thế nhưng là, hắn lại không muốn buông tha cho bản thân thực lực. Lần này cùng Lam ca giao thủ, song phương tuy rằng đều không có chính thức triển khai toàn bộ thực lực. Nhưng lại để cho hắn thật sâu cảm giác được đối thủ cường đại. So với việc pháp vực, Lam vực cường giả không thể nghi ngờ am hiểu hơn với chiến đấu. Tuy rằng cũng không có tìm kiếm được vô song châu, nhưng lần này tôi luyện cũng làm cho hắn cảm nhận được chính mình một vài vấn đề. Riêng là tốc độ bên trên chênh lệch, khiến cho hắn rất là cảnh giác. Pháp Vân đã từng đã nói với hắn, thần ban cho thánh tượng nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 10, hội có một lần tiến hóa. Về phần tiến hóa hiệu quả là cái gì, Pháp Vân cũng không biết. Bởi vì Pháp Vân cái này tờ thứ nhất cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 8 mà thôi. Bất luận cái gì một tờ Pháp Điển Thánh Trang, đều muốn tu luyện tới 10 tầng đều là cực kỳ khó khăn đấy. Pháp Hoa lại muốn rất rõ ràng, thánh lực đúng trụ cột nhất định phải đánh lao, cho nên, cho dù tu luyện thánh tượng cái này một tờ đúng nhất buồn thẻ, không có bất kỳ đường tắt, có thể hắn nhưng như cũng nhịn được cô đơn lạnh lẽo. Rời khỏi cái kia vô danh đảo nhỏ đã có mấy ngày, hồi tưởng lại tại ở trên đảo phát sinh hết thảy. Hắn thủy chung không cách nào quên mất cái kia thạch cầu nổ tung lúc tình huống. Khi đó, hắn rõ ràng cảm thấy có năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, trừ mình ra nguyên bản bị rút ra thánh lực bên ngoài, còn có một chút kia năng lượng của hắn, lập tức lại để cho thân thể của mình bị tràn ngập. đây cũng là lúc ấy không thể động đậy nguyên nhân. Về sau là vì những năng lượng này bình phục xuống dưới, hắn mới lâm vào hôn mê. Nếu như nói không có Vô Song Châu mà nói, cái kia thạch cầu lại là chuyện gì xảy ra đây? Mình và Lam Ca cùng cái kia thạch cầu giữa, lại xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, kịch liệt lắc lư lại để cho Pháp Hoa Tử Minh tưởng bên trong bừng tỉnh. Ba ngôi phàm thuyền lại mãnh liệt lắc lư một cái. Bên ngoài tùy theo truyền đến tiếng đập cửa. Trường không giả, địch tập kích. Nghe được địch tập kích hai chữ, Pháp Hoa cơ hồ là lập tức bắn người dựng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng. Pháp Lam Tinh có thất hải sáu vực, tại đây bảy bên trong, vô tận Lam Hải không thể nghi ngờ là lớn nhất, vô biên vô hạn, hầu như tất cả không còn đại lục chỗ, đều là vô tận Lam Hải lãnh thổ quốc gia. Mặt khác sáu hải đơn từ diện tích mà nói, cùng vô tận Lam Hải đều kém không thể đạo lý mà tính toán. Mà ở vô tận Lam bên trong, sinh hoạt rất cường đại sinh vật, bọn hắn có tất cả chủng tộc. Tự thành quốc độ. Nghe nói, đã liền Lam vực nguyên tố hải, đều cùng vô tận Lam Hải có quan hệ, cái thứ nhất cảm nhận được nguyên tố hải, trên thực tế là vô tận Lam trong nước biển tộc tổ tiên. Nói như vậy, vô tận Lam Hải hải tộc đúng tương đối bình thản, đơn giản không sẽ công kích đội thuyền, nhưng phàm là hội phát động công kích, không khỏi là vô tận Lam Hải cường thế chủng tộc. Cho dù là mạnh mẽ như yêu quái tộc, tinh quái tộc, tại vô tận Lam Hải bên trong cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Vô tận Lam Hải đúng hải tộc sân nhà, ở chỗ này, bọn họ là gần như vô địch tồn tại. Vừa mới lao ra khoang thuyền, Pháp Hoa liền nhìn thấy một mảng lớn màn nước hướng phía phương hướng của mình đập vào mặt. Bạch quang sáng lên, thánh lực ngưng tụ, hóa thành bình chướng, đem cái kia màn nước ngăn cách bên ngoài. Nhưng ba ngôi phàm thuyền hay vẫn là chấn động kịch liệt rồi một chút. Lúc này, 500 chí sĩ đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xếp đặt thành quen thuộc trận hình. Phóng xuất ra bọn họ trật tự pháp điện, thánh lực gần như ngưng tụ với một chỗ. Thần ban cho. Pháp Hoa phóng thích pháp điện, bay nhanh đi vào đầu thuyền, hướng xanh thẳm trong biển rộng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy cái kia trên biển sinh vật lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một cái toàn thân xanh thẳm màu sắc cự long không cánh, tại trong nước biển xê dịch phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy kia dưới bụng bốn móng vuốt. Chiều cao ước chừng hơn 20 mét, toàn thân đều bao trùm lấy xanh thẳm màu sắc hình bầu dục lân phiến. Cực lớn đầu rồng giơ lên, phát ra từng tiếng rung trời long ngâm. Hải Long tộc. Pháp Hoa cơ hồ là thốt ra. Nếu như nói, tại vô tận Lam Hải ngàn vạn hải tộc bên trong, có ai có thể thống điều khiển. Như vậy, muốn thuộc trên biển hoàng tộc. Mà cái này hoàng tộc, đúng vậy Hải Long tộc. Hải Long tộc tộc nhân số lượng tương đối hơi ít, cụ thể có bao nhiêu, ít nhất thế giới loài người đúng không rõ ràng làm đấy. Nhưng chúng cùng hải cự nhân tộc cũng trở thành vô tận Lam Hải hai đại mạnh nhất chủng tộc. Mà hải cự nhân tộc nghe nói có chống đỡ biển rộng trách nhiệm, chính là vô tận Lam Hải định hải thần châm. Mà Hải Long tộc thì là thống điều khiển ngàn vạn hải tộc thủ lĩnh. Tại trong biển rộng, Hải Long tộc tuyệt đối là cường đại nhất chủng tộc, đây là ở sáu vực cùng với các sáu hải chủng tộc khác đi vào lớn trên biển dưới tình huống cũng là như thế. Hải Long tộc không có bất kỳ thiên địch, mới ra sinh Hải Long đều có tứ giai thực lực. Chúng đúng trời sinh cường giả, có được các loại thiên phú thần thông. Tại thời đại băng hà, Hải Long tộc thời điểm rất cường thịnh, thậm chí ngay cả yêu, tinh hai tộc đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu như không phải Hải Long tộc không thể lên bờ, yêu, tinh hai tộc có thể hay không tại thời đại băng hà thống trị đại lục, còn rất khó nói. Có thể tại Pháp Hoa trong trí nhớ, Hải Long tộc trời sinh tính bình thản, tuy là hoàng tộc, lại ít có chủ động công kích nhân loại đội thuyền tình huống xuất hiện a. Trước mặt này Hải Long tuy rằng nhìn qua còn tại con nhỏ, có thể tại vô tận Lam Hải bên trong, thực lực của nó, tuyệt đối là tại lục giai trở lên đấy. Những ký ức này tại Pháp Hoa trong đầu chợt lóe lên, hắn nâng lên tay phải, thần tứ pháp điển mở ra tờ thứ nhất, tầng 7 thánh tượng chi lực phong thích, lập tức, 500 chí sĩ thánh lực tất cả đều hướng phía hắn bên này hội tụ tới đây. Lúc trước thủ hộ tại ba ngôi phàm thuyền chí bay liệm số chung quanh. So với lúc trước dạy đặc đâu chỉ gấp đôi, chí bay liệm số cũng tùy theo ổn định lại. Tôn kính Hải Long tộc tiền bối, ta chính là pháp vực trật tự quốc độ Pháp Hoa, không biết các hạ vì sao công kích chúng ta. Pháp Hoa cao giọng nói ra. Nếu như Lam Ca ở chỗ này, nhất định sẽ bị tức chết, hắn và Pháp Hoa một ngày thời gian, cũng không có nghe hắn nói qua một câu như vậy đầy đủ. Cương đại hải tộc không chỉ có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ, thậm chí trí tuệ cũng không tại nhân loại phía dưới. Thậm chí trong truyền thuyết còn có thể biến thành hình người hoàng tộc. Ngang, chỉ nghe cái kia Hải Long phát ra một tiếng cực lớn long âm. Trong khoảnh khắc, chung quanh nước biển tựa hồ cũng tùy theo bay lên vài thước. Nhân loại ti bỉ, các ngươi dụ dỗ tộc của ta thiếu chủ. Còn thiếu chủ của ta trở lại. Ôm ôm thanh âm tại lớn trên biển quanh quẩn. Sau một khắc, cái kia cực lớn Hải Long há miệng. Một cái khắc cột nước liền hướng phía chí bay liệm số bên này phun ra mà đến. Pháp Hoa tay phải một vòng, chung quanh thánh lực lập tức ngưng tụ, hội tụ tại bị công kích một bên, ngăn trở cái kia của nước. Hải Long tộc tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta cũng chưa gặp qua quý tộc thiếu chủ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn cùng Hải Long tộc động thủ. Đây chính là tương đương với cùng cả cái Vô Tận Lam Hải hải tộc tuyên chiến. Vô Tận Lam Hải vô biên vô hạn, không thể ra hải, ý vị như thế nào quá rõ ràng rồi. Ngang, cái kia Hải Long không có ở đây mở miệng, cũng tại sóng biển nâng đỡ xuống chậm rãi từ lớn trên biển hiện lên. Cái kia một đôi giống như là lam bảo thạch đôi mắt lộ hung quang, chung quanh thân thể hơi nước bốc hơi, năng lượng chấn động bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Tại thời khắc này, toàn bộ biển rộng tựa hồ cũng đã trở thành hắn căn cơ, bầu trời bắt đầu trở nên âm u. Mây đen, tia chớp, giọt mưa. Pháp Hoa trong lòng trầm xuống, tuy rằng hắn không biết cái này Hải Long tại sao phải công kích phe mình, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, hiển nhiên là không thể bỏ qua rồi. Mà với thực lực của bọn hắn, có thể hay không gánh vác được cái này Hải Long công kích tới thực đúng khó có thể đoán trước. Thuẫn. Pháp Hoa trầm giọng quát. Nếu như không cách nào thuyết phục, đã là một cuộc không thể tránh được, như vậy, liền toàn lực đối mặt ta. 500 chí sĩ đều là trải qua chọn lựa. Từng mặt trí thuẫn từ bọn hắn cái kia xốc lên pháp điện tờ thứ hai hiện hiện phong tới. Cùng pháp hoa trí thuẫn so sánh với, bọn hắn những rõ ràng này muốn mỏng manh hơn, nhưng 500 người liên hợp cùng một chỗ, hay vẫn là cực kỳ đồ sộ đấy. Pháp hoa đồng dạng xốc lên pháp của chính mình điện tờ thứ hai, trí thuẫn phóng thích. Phía dưới sóng biển mãnh liệt, thân tàu bắt đầu kịch liệt đung đưa. Pháp hoa lại không chút kinh hoàng, toàn thân bạch quang nở rộ, lúc trước dùng để phòng ngự thánh lực lần nữa đem thân thuyền ôm trọn, ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Tại hắn liên hiệp 500 chí sĩ phóng thích thánh lực dưới tác dụng, cả chiếc thuyền lớn dĩ nhiên là từ từ lơ lửng lên ba trượng, không hề bị khi đến phương hướng sóng biển ảnh hưởng. Chí bay liệm số chính là bọn hắn căn bản, tại đây vô biên vô hạn vô tận lam hải lên, nếu như đội thuyền bị phá hư, bọn hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ chiếc này thuyền lớn. Cái kia Hải Long đột nhiên há miệng, lại là một tiếng long ngâm, trong chốc lát, trong không khí hơi nước đống nhiên ngưng tụ thành vô số thủy tiễn. Thẳng đến chí bay liệu số mãnh liệt bắn mà đến. Pháp Hoa trong mắt quang mang nở rộ, tay phải trên không trung không ngừng buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo quy tích, cái kia 500 mặt chí thuẫn tại hắn bản thân chí thuẫn dưới sự dẫn dắt, hình thành bình chướng, ngăn cản thủy tiễn xâm nhập. Nhưng vào lúc này, cái kia Hải Long đột nhiên há miệng, một cái khắc lam quang lóe lên rồi biến mất. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức vọt lên Pháp Hoa trong lòng, cái kia lam quang đã là xuyên qua thuẫn tường đi tới trước mặt hắn. Cách rất gần, hắn mới mơ hồ thấy rõ. Đó là một cái khắc trường thương bộ dáng tồn tại, toàn thân bích lam, phía trên có một cái tinh xảo vô cùng Hải Long quay quanh ở phía trên. Hải Long thương. Đây rõ ràng là Hải Long tộc cường đại thiên phú năng lực một trong A. Dùng cái kia Hải Long trí tuệ, đương nhiên nhìn ra được bên này chính là Pháp Hoa thống điều khiển, chỉ cần đưa hắn đánh chết, như vậy, tất cả phòng ngự chắc chắn tăng dã. Thời khắc mấu chốt, Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điện trong nháy mắt từ mình mở ra đến thứ 5 trang, tại thứ 5 trang phía trên. Có một cái kim sắc quần sáng đồ án, quay chung quanh tại đồ án chung quanh, chỉ có một quan đoạn, lộ ra nhưng năng lực này hắn chỉ là vừa đạt được, chỉ có tầng thứ nhất năng lực. Cái kia kim sắc quần sáng tự hành bay ra, lập tức vờn quanh ở đằng kia đã gần trong gang tấc Hải Long thương phía trên. Hải Long thương lập tức đỉnh trệ rồi một cái chớp mắt, mà cái này một cái chớp mắt, đối với Pháp Hoa mà nói, nhưng là cứu mạng ngáy mắt. Hắn mãnh liệt uốn éo người, tránh được chính diện. Tiếp theo trong ngáy mắt. Chói buộc chặt Hải Long thương kim sắc quần sáng đã biến mất, Hải Long thương từ Pháp Hoa trên người bay sượt mà qua. Lồng ngực vạch phá, tại Pháp Hoa trên ngực để lại một cái khác thật dài vết thương. Nhưng là đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia nguyên bản hơn thức vết thương tại xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, Pháp Hoa đột nhiên cảm thấy trên trán nóng lên, ngay sau đó, hắn giật mình phát hiện, tại trước ngực mình vết thương vậy mà ngắn nửa xích, đau đớn cũng rõ lộ ra yếu bớt. Cùng lúc đó, đang nằm tại cá heo trên lưng, ngao du biển rộng. Đang ở phản hồi Lam vực trên đường Lam Ca, đột nhiên cảm thấy chỗ ngực tê dần, sợ tới mức hắn nhanh chóng tại phong nguyên tố phụ trợ sau bắn người dựng lên, túi đầu nhìn lên, lại gặp trước ngực mình không hiểu thấu khá hơn rồi một cái khác dài nửa xích miệng vết thương. Chương 12, vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh. Nguyên bản vừa vặn tốt tại hồi trình trên đường Lam Ca, trước ngực lại không hiểu thấu xuất hiện một vết thương, điều này có thể làm cho hắn không khiếp sợ không hiểu. Mà cũng vừa lúc đó, hắn cảm giác được trên trán của mình nóng lên. Theo bản năng đưa tay rời đi lấy ra. Hắn nhìn không tới đúng rồi, lúc này ở chính mình trên trán xuất hiện một cái kim sắc đường vân, cái này đường vân giống như thực giống như huyễn. Quang mang lóe lên, cái kia kim sắc đường vân đúng là hình chiếu tại hắn trước người, hóa thành một cái chừng lòng bàn tay lớn nhỏ kim sắc ký hiệu. Cái này đúng cái quái gì? Lam Ca giật mình nhìn lên trước mặt kim sắc ký hiệu. Phù hiệu kia bộ dạng hết sức kỳ lạ, có điểm giống là người hình, hai tay, hai chân, nhưng có hai cái đầu. Lóe ra ánh vàng rực rỡ vầng sáng. Theo bản năng, hắn giơ tay lên hướng phù hiệu kia sờ soạng. Mà tại phía xa vô tận Lam Hải bên kia, vừa mới tránh đi Hải Long Thương một kích chí mạng pháp hoa bất chấp may mắn, cũng là cảm thấy trên trán nóng lên. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở trên người hắn, đồng dạng là cái trán nóng lên, một đạo kim sắc chùm tia sáng hình chiếu trước người, hóa thành cái kia lớn cỡ bàn tay song đầu người ký hiệu. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này đều có chút theo bản năng phản ứng, hắn cũng đồng dạng là đưa tay chạm đến tại phù hiệu kia phía trên. Vành. Phân biệt tại hai nơi pháp hoa, Lam Ca đều chỉ cảm thấy đại não một hồi nổ vang, trước mắt lập tức lâm vào trống rỗng. Mà tại trong đầu của bọn hắn ở chỗ sâu trong, một cái rõ ràng thanh âm vang lên. Vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, vô tận Lam Hải bên trên quang mang lóe lên. Nguyên bản ở đằng kia cá heo phía trên Lam Ca đột nhiên trở nên bỏ đi không một dấu vết. Pháp hoa bên người, đồng dạng là kim quang lóe lên, vẻ mặt khiếp sợ, không hiểu cho nên Lam Ca, dĩ nhiên cũng liền như vậy ra hiện ở bên cạnh hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi đều là trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là hai người giật mình ngây dại. Đã liền trên mặt biển, cái kia cực lớn Hải Long cũng là sửng sốt một chút. Cái kia Hải Long thương chính là hắn xúc thế phát ra, vốn là muốn một kích giải quyết xong chiếc này thuyền buồm ba cánh bên trên trật tự quốc độ phương diện thủ lĩnh, sau đó một lần hành động đem chiếc này thuyền lớn đánh tan. Lại không nghĩ rằng pháp hoa lại có thể tránh đi công kích của hắn. Mà đúng lúc này, pháp hoa trên người lại xuất hiện một cỗ làm nó cũng phải vì chi tâm kinh hãi khí tức, lại để cho công kích của nó không thể không dừng lại. Tại pháp hoa tay phải đặt tại kia song đầu người ký hiệu bên trên nháy mắt, hắn cả người đều biến thành kim sắc, thế cho nên đem chúng quanh hết thảy đều phủ lên bên trên một tầng vầng sáng kim sắc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho này Hải Long cũng lại càng hoảng sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, tại pháp hoa bên người cũng đã hơn nhiều một cái Lam Ca. Ngươi đối với ta làm cái gì? Pháp hoa cùng Lam Ca cơ hồ là trăm miệng một lời hướng đối phương nói ra. Ngang, đinh hai nhức góc long ngâm âm thanh đúng lúc này vang lên. Hải Long đã trở lại mùi vị, há miệng lại là gầm lên giận dữ, một cái thật lớn màu lam vòng xoáy đã hướng phía chí bay liệm số bao trùm tới. Đã mất đi pháp hoa chỉ huy trí thuẫn cùng thánh lực đúng là ngăn ngăn không được, cường đại lực áp bách lại để cho pháp hoa cùng Lam Ca dưới chân đều là nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Ta đi, Hải Long. Lam Ca cái này mới phát hiện mình là ở vào như thế nào nguy cơ phía dưới. Theo bản năng khoát tay, trên người màu lam vầng sáng bắt đầu khởi động, cái kia đập vào mặt thủy nguyên tố lập tức hướng hai bên chiếu nghiêng xuống. Pháp hoa nguyên bổn chính là đứng ở đầu thuyền, cái này nước biển vòng xoáy hướng hai bên chút xuống, giống như là từ trong bị đào lên. Mà cũng nhưng vào lúc này, pháp hoa cùng Lam Ca trên người, đồng dạng là kim quang lập lòe. Bọn hắn đồng thời cảm giác được bản thân khí tức nhanh chóng bay vụt. Tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, có thể Lam Ca rõ ràng phát hiện, chính mình đối với thủy nguyên tố thao túng so với lúc trước mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Cái kia cực lớn vòng xoáy mang đến áp lực rõ ràng chợt nhẹ. Lúc này hai người bọn họ trong nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là, cái gì cũng không có mạng của mình trọng yếu a. Lam Ca cũng không cố đi lên suy nghĩ vì cái gì mình sẽ ở nơi đây. Trước qua trước mắt cửa ải khó rồi hay nói. Hai tay một vòng khép lại tại hướng trên đỉnh đầu, Lam Ca chung quanh thân thể như cũng là màu lam vầng sáng nộn nhạo. Có thể cùng lúc đó, hắn hai con ngươi cũng đã biến thành thanh bích sắc. Một cái khác ánh sáng màu xanh tại hắn hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo ba thước quang nhận. Quang nhận mặt ngoài, mơ hồ có phong cách cổ xưa hoa văn hiện hiện. Pháp hoa vào lúc này lại cảm giác được chính mình thánh lực rút nhanh chóng, tối tăm bên trong, dường như có một loại đặc thù lực lượng tại dẫn dắt hắn, cái kia thánh lực chút xuống phương hướng, đúng vậy Lam Ca bên kia. Xoẹt, ánh sáng màu xanh lóe lên, dường như một cái khác trời quang sét đánh rơi xuống. Cái kia nước biển hình thành vòng xoáy lập tức bị từ trong hết thể hai nửa. Mà cái kia ánh sáng màu xanh mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu trắng mũi nhọn, lại là không có suy giảm, qua trong dây lát đến đó Hải Long trước người. Khanh, một tiếng, Hải Long nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lân phiến nghiền nát, để lại một cái khác thật sâu vết thương. Lam Ca mắt thấy tổn thương đến đó Hải Long, mình cũng đúng sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn chỉ là muốn sử dụng cái này một cái phong thần chạm phá mất cái kia vòng xoáy mà thôi đấy. Lúc nào chính mình phong thần trảm uy lực đã mạnh như thế rồi hả? Đây rõ ràng là đã đến hóa hư là thật cảnh giới. Đây không phải muốn chờ mình tu vi đã đến thứ bảy giai, hoặc là luyện liền phong nguyên tố thể mới có thể đạt tới cấp độ sao. Ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, Lam Ca lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình nguyên tố chi lực rút nhanh chóng, theo bản năng hướng bên người nhìn lại. Chỉ thấy tại bên cạnh mình, pháp hoa toàn thân kim quang lượn lờ, trong tay thần tứ pháp điển mở ra cái kia một tờ lên, một cái kim sắc quần sáng phiêu đãng phong tới. thẳng đến phương xá Hải Long mà đi. Đây là Cấm Cố Thiên Địa. Tựa như pháp hoa giật mình cho hắn phong thần trảm giống nhau, khi hắn nhìn thấy pháp hoa cái này Cấm Cố Thiên Địa pháp điển kỹ năng lúc cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong truyền thuyết, cái này Cấm Cố Thiên Địa nếu như tu luyện tới tầng thứ 10, thật có thể đủ lại để cho một khoảng thiên địa chịu cấm cố, ngay cả nguyên tố cũng không ngoại lệ. Đúng trật tự quốc độ trí tuệ thánh điển có khả năng ban cho mạnh nhất vài loại năng lực một trong. Pháp hoa cái này nhiều lắm thì thứ 5 trang, dĩ nhiên cũng làm đã có được năng lực này sao. Kim sắc quần sáng bắn ra, rơi vào cái kia hải long trên người, lập tức, hải long thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng kim sắc, mà nó chung quanh thân thể, nguyên bản bị nó khống chế nước biển lập tức chuốt xuống mà rơi. Hiển nhiên là bởi vì bị cấm cố mà không cách nào khống chế. Nhanh! Công kích mạnh nhất! Pháp hoa hướng bên người Lam Ca quát. Hải long tộc cường đại đến cỡ nào, thân là riêng phần mình quốc độ thiên tài, bọn hắn đều rất rõ ràng. Cái này cấm cố thiên địa cũng nhiều lắm thì khống chế được nó thời gian rất ngắn. Cái này hay là bởi vì sự tình gia đặc thù, Pháp Hoa cũng cảm giác được chính mình pháp điển kỹ năng uy lực tăng lên trên phạm vi lớn dưới tình huống. Lam Ca kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, ở thời điểm này, cũng nên trước giải quyết xong trước mặt Hải Long rồi hay nói. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, thân hình điện thiểm phía dưới, người đã tại giữa không trung. Trong chốc lát, toàn thân hắn hóa thành óng ánh sáng long lanh lam tử sắc, chung quanh thân thể, đạo đạo điện mang quay chung quanh. Pháp Hoa không biết Lam Ca đúng không phải cố ý trả thù chính mình. Chỉ cảm thấy trong cơ thể thánh lực trong khoảnh khắc đảo qua quét sạch. Rõ ràng bị Lam Ca toàn bộ hút đi rồi. May mắn, bên cạnh hắn còn có 500 chí sĩ, thần tứ pháp điển một lần nữa mở ra đến tờ thứ nhất, thánh tượng dẫn dắt, đem chí sĩ đám bọn chúng thánh lực tạm thời mượn tới, bổ sung bản thân tiêu hao. Có lẽ Lam Ca bên kia truyền đến lực hút nhưng là quần quần không dứt, như trước đang điên cuồng hấp thu, cắn nuốt. Lam Ca trên không trung dừng lại một chút, cùng lúc trước thi triển phong thần trảm lúc giống nhau, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chẳng qua là lúc này đây, tại hắn song trưởng bên trong, ngưng tụ ra nhưng là một cái khắc lam tử sắc cái búa. Cái kia cái búa mặt ngoài, có rõ ràng tia chớp phù văn, hình trụ hình truy đầu chiều dài chừng 1 mét có hơn, truy chuôi càng là dài đến 3 mét. Toàn thân ngưng thực, trên bầu trời mây đen tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên càng thêm nồng đậm rồi, từng tiếng lôi minh trên không trung nổ vang. Mây đen, tia chớp, dường như đều đã trở thành Lam Ca một kích này bối cảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã là hai tay cao cao giơ lên. Đem cái kia lôi thần chi truy hung hăng nện xuống. Bị giam cầm thiên địa khống chế được hải long căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái kia một đuốn nện tại trên đầu mình. Vành. Trong chốc lát, dùng hải long thân thể làm trung tâm, đường kính trong phạm vi trăm thước điện quang lượn lờ, dường như đã hóa thành lôi chỉ. Hải long trực tiếp bị nện nhập vô tận lam hải, rõ ràng có thể nhìn thấy, đầu của nó phía trên hướng phía dưới lõm rồi một khối, toàn bộ đầu rồng đều trở nên một mảnh cháy đen. Thân thể cũng là điện quang lượn lờ. Mắt thấy là bị không nhẹ bị thương. Trên người Lam Hảo quang màu tím lóe lên, Lam Ca một cái chợt hiện lôi năng lực, một lần nữa rơi trên thuyền, nhịn không được đắc ý cười ha hả, thống khoái, thống khoái. Cái này lôi thần chi truy hắn vốn chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng lại chưa bao giờ phát huy ra qua uy lực khổng lồ như thế. Cái kia hải long tại hắn cái này một bữa phía dưới, ít nhất cũng là bất tỉnh đi rồi. Tại ngắn ngủi tán thưởng về sau, Lam Ca giống như là nghĩ tới điều gì, đống nhiên xoay người. Nhìn về phía bên người Pháp Hoa. Mà lúc này Pháp Hoa, cũng đang nhìn quang sáng rực nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, vô song châu. Bọn họ đều là người thông minh, Lam Ca tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vì cái gì hai người thực lực đều bởi vì Lam Ca xuất hiện mà trở nên mạnh mẽ? Cái này hết thảy tất cả, tựa hồ cũng chỉ có một giải thích, cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể nói được thông. Một loại dự cảm bất hảo hiện tại Lam Ca cùng Pháp Hoa trong nội tâm. Cái kia hiển hiện trong đầu vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh đúng cái gì quỷ. Ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ nói chuyện rồi. Lam Ca nghiêm túc nhìn xem Pháp Hoa. Pháp Hoa cũng không để ý đến hắn, quay người hướng chí sĩ ra lệnh, lên đầy bượm, rời khỏi nơi đây. Hải Long tộc lực phòng ngự cường đại cỡ nào, cái kia Hải Long coi như là bị trọng thương, chỉ sợ cũng không dùng được thời gian quá dài sẽ khôi phục, rời đi trước nơi đây, mới phải cử chỉ sáng suốt. Này, ta nói chúng ta nên nói chuyện rồi. Lam Ca nhịn không được chán nản, nhất là khi hắn nhìn thấy trước ngực mình miệng vết thương lúc, càng là phiền muộn, thậm chí, sâu trong đáy lòng còn có một tia sợ hãi. Tốt! Lúc này đây, Pháp Hoa không có cự tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng cau chặt rồi lông mày. Chương 13, Kim Sát Phủ Văn. Chí Tường Hảo, Khoang Thuyền. Pháp Hoa cùng Lam Ca ngồi đối diện nhau, đã trọn vẹn có mấy phút rồi. Ai cũng không có mở miệng, tất cả đều đang hồi tưởng lấy lúc trước phát sinh hết thảy. Biến hoa quá nhanh, thế cho nên thẳng đến lúc này, tâm tình của bọn hắn đều vẫn không thể bình phục. Nhất là Lam Ca. Hắn tâm tình bây giờ quả thực là hỏng thấu rồi. Vốn đều không có mình chuyện gì, trên người lại đột nhiên hơn nhiều một vết thương, sau đó liền không hiểu thấu xuất hiện ở Chí Tường Hào lên, lại không hiểu thấu cùng một cái hải long đánh cho một cuộc, còn đem hải long cho bổ. Là trọng yếu hơn đúng, nơi này đúng địa bàn của người ta, sử dụng một câu đơn giản nhất miêu tả chính là, lên phải thuyền giặc A. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không biết mình ứng với làm như thế nào trở về. Này, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Ngươi muốn cho ta cái nói rõ. Lam Ca ngôn từ chính nghĩa nói. Pháp Hoa ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trầm giọng nói, hẳn là Vô Song Châu rồi. Lam Ca cả giận nói, ta biết là Vô Song Châu. Có thể đây là cái gì thứ đồ hư vậy? Điều này cũng gọi thần khí. Ngươi dựa vào cái gì có thể đem ta làm cho tới nơi này, dựa vào cái gì ngươi bị thương ta muốn thừa nhận một nửa. Ta đã nói với ngươi, ngươi nhanh đưa cái đồ vật này cho ta giải trừ, nếu không, ta không để yên cho ngươi. Ngây thơ. Pháp Hoa lạnh lùng nói. Ngươi nói ai? Lam Ca lúc này vốn là tâm tình không tốt, lập tức manh liệt đứng lên. Nói ngươi. Pháp Hoa ngửa đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ không thay đổi chút nào. Ngươi, Lam Ca hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, trong đôi mắt thậm chí có lôi điện quang mang lập lòe. Cái này nếu như là ta nói giải trừ có thể giải trừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng một cái nhược trí mà có loại quan hệ này. Pháp Hoa cười lạnh nói. Đây tuyệt đối là Lam Ca nghe hắn nói dài nhất một câu. Có thể nghe xong lời này, hắn rồi lại muốn nhịn không được. Tốt rồi. Pháp Hoa khoát tay, Lam Ca lăng thần phía dưới, vừa muốn buộc phát tâm tình cưỡng ép áp chế xuống. Có thể hắn lập tức liền chịu chán nản, cái gì gọi là tốt rồi. Ngươi vừa mắng ta nhược trí, liền xong việc mà rồi hả? Pháp Hoa lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, thí nghiệm A. Lam Ca sững sờ, thí nghiệm. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được. Đúng A. Hiện tại bọn hắn nhưng thật ra là ngủ cũng không rõ ràng Vô Song Châu tác dụng đến tột cùng là cái gì, vậy cũng chỉ có thí nghiệm. Tâm tình dần dần tỉnh táo lại, cùng Pháp Hoa đưa khí không có bất kỳ ý nghĩa, trước giải quyết Vô Song Châu mang đến vấn đề mới là trọng yếu nhất. Tốt, thí nghiệm. Lam Ca như có điều suy nghĩ mà nói, từ tình huống vừa rồi đến xem, ngươi bị thương, ta sẽ đồng dạng bị thương. Còn có thể bị truyền tống đến bên cạnh ngươi. Như vậy, hiện tại liền có mấy vấn đề. Đệ nhất có phải hay không chỉ cần ngươi bị thương ta muốn gánh chịu một nửa, trái lại có phải hay không? Thứ hai, tại dưới tình huống nào ta sẽ bị truyền tống đến bên cạnh ngươi? Sau đó ta có thể hay không trở lại lúc trước bị truyền tống địa phương? Tại dưới tình huống nào, ta lại không trở về được lúc trước bị truyền tống địa phương? Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, liền lại như thế nào giải trừ cái này nguyền rủa? Đúng vậy, với hắn mà nói, cái đó và nguyền rủa cũng không có gì khác nhau. Hắn cực kỳ chán ghét trước mắt người này. Cái gì thần khí không thần khí, nếu như không phải là bởi vì đây là ở Pháp Hoa trên địa bàn, hắn đã sớm muốn xuất thủ. Pháp Hoa cũng đứng người lên, tại trong khoang thuyền dạo bước, vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh. Cái này tám chữ ngươi có lẽ cũng đã nghe được a? Lam Ca gật đầu, hình như là một câu chú ngữ. Pháp Hoa nói, từ mặt chữ ý tứ lên, phải nói đúng rồi, hai người, một cái mạng. Mà vô song hữu đối bốn chữ này, có lẽ liền ấn chứng, lúc trước cái kia thạch cầu. Bên trong ẩn nút được chính là Vô Song Châu. Ân. Lam Ca đối với Pháp Hoa cái này phân tích đúng nhận thức đấy. Như vậy, thử xem a. Pháp Hoa thản nhiên nói, sau đó hắn liền khoát tay, một cái tát quất vào rồi chính mình trên mặt. Đùng. Ai ôi bốn. Lam Ca đau nhức kêu một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rút kích tại chính mình trên khuôn mặt, nóng rất đau. Nhìn hằm hằm hướng Pháp Hoa lúc, gặp trên mặt hắn cũng đỏ lên một mảnh. Có thể hắn rõ ràng là có chuẩn bị. Đang mang theo vài phần cổ quái nhìn mình. Người hỗn đản này. Lam Ca cũng nhịn không được nữa, một quyền liền hướng Pháp Hoa vung đi. Pháp Hoa cũng không tránh né, tùy ý hắn một quyền đánh tại chính mình trên mặt, bị đánh đích lảo đảo một cái. Có thể Lam Ca chính mình cũng không chịu nổi, đồng dạng là cảm giác được hữu lực một quyền nện tại chính mình trên mặt, nguyên bản bởi vì phát lực mà nghiêng về phía trước thân thể lập tức lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Mỗi người một nửa. Pháp Hoa thản nhiên nói. Lam Ca từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn hằm hằm hướng hắn. Đúng vậy, thí nghiệm thành công, chỉ nếu một người bị thương tổn, một người khác muốn gánh chịu một nửa. Đột nhiên, một vòng rảo hoạt sắc mặt hiện tại Lam Ca trên khuôn mặt, hắn mãnh liệt khoát tay, hung hăng một cái tát rút tại chính mình trên mặt. Đùng. Lúc này đây xúc thế làm, lực lượng quả thực phải không nhỏ, Lam Ca cùng Pháp Hoa đồng thời mặt nghiêng một cái, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Hắc hắc. Cái này Lam Ca sướng rồi, nhịn không được cười ha hả, chính là nhân này mà tác động bị rút khuôn mặt. Nhịn đau không được kêu một tiếng. Ngươi ngây thơ không ngây thơ. Pháp Hoa lạnh lùng nói, có thể hắn vừa nói, nhưng là đưa tay lại hung hăng rút tại chính mình trên mặt. Đùng. Ai ôi bốn. Lao tử liều mạng với ngươi.
Đùng. Đùng. Đùng.
Ngươi ngây thơ không ngây thơ.
Ngươi thì sao?
Ngươi thì sao?
Ngươi không ngây thơ ngươi đang làm gì đó?
Đùng.
Thiện nhân.
Đùng.
Ngây thơ.
Ước chừng nửa giờ sau, trong khoang thuyền cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Mà nguyên bản Ngọc Thụ Lâm Phong Phong Lưu Phong Khoáng Lam Ca, cùng cái kia nho nhã trầm ổn, cơ trí trong trẻo nhưng lạnh lùng Pháp Hoa, tuy nhiên cũng sưng lấy hai gò má. Lúc này dù là có biết người của bọn hắn ở chỗ này, chỉ sợ cũng là nhận thức không xuất ra bọn hắn hai cái vị này đã đến.
Đánh A.
Người đánh tiếp A.
Lam Ca thanh âm có chút mơ hồ nói.
Ngây thơ.
Pháp Hoa nói.
Ta giết chết ngươi.
Lam Ca cả giận nói.
Ta chết đi ngươi có thể sống.
Ngây thơ.
Pháp Hoa khinh thường nói.
Ta.
Lam Ca đã trầm mặc.
Bọn hắn tuy rằng rút chính mình sao nhiều xuống, hai người đều biến thành xương đầu heo, nhưng này cũng cực kỳ đầy đủ ấn chứng một sự kiện. Bọn hắn thật sự trong vô song châu nguyền rủa, đồng sinh bản mệnh. Nếu như trong bọn họ một người chết rồi, chỉ sợ một người khác cũng sẽ chết.
Hai người, một cái mạng.
Lam Ca hô hấp có chút dồn dập.
Hắn xuất thân từ Lam Vực, đối với hắn mà nói, không có gì so với tự do là trọng yếu hơn.
Có thể giờ này khắc này hắn, lại ở đâu còn có nửa phần tự do.
Đạo này gông xiềng, với hắn mà nói chính là một cái nhất ác độc nguyền rủa, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn có được a.
Làm sao bây giờ?
Ngươi không phải xuất thân từ trí tuệ thành sao?
Làm sao bây giờ?
Lam Ca có chút cuồng loạn hướng Pháp Hoa hét lớn.
Tên gì?
Tiếp tục thí nghiệm.
Pháp Hoa thản nhiên nói.
Bọn hắn vừa mới thí nghiệm, đúng song phương cộng đồng thừa bị thương tổn.
Mà ở cùng Hải Long trong trận chiến ấy, bọn hắn cũng không chỉ đúng đối mặt tổn thương, còn kề vai chiến đấu.
Thần ban cho.
Pháp Hoa triệu hồi ra thần tứ pháp điện.
Lam Ca nhưng là ngồi ở chỗ kia vẫn không núp đích.
Vô song châu tồn tại tuy rằng làm hắn cực kỳ phiền muộn, nhưng có một việc hắn ít nhất không cần lo lắng.
Hiện tại hắn cùng Pháp Hoa đúng hai người một cái mạng, Pháp Hoa đối với hắn bất lợi chính là đối với chính mình bất lợi.
Cho nên, hắn cũng không cần lo lắng Pháp Hoa sẽ đối với hắn làm cái gì.
Pháp điện hiện hiện, Pháp Hoa mở ra tờ thứ nhất, thần ban cho thánh tượng hiện hiện.
Như cũng là bảy quang đoàn quay chung quanh tại thánh tượng chung quanh.
Pháp Hoa ngưng thần nội thị, đồng thời bắt đầu phóng thích chính mình thánh lực.
Lập tức, hắn lập tức cũng cảm giác được, nương theo lấy hắn từ người đối với thánh lực phóng thích, bên người cách đó không xa Lam Ca phương hướng mà bắt đầu truyền đến năng lượng chấn động, hắn thánh lực rõ ràng đã nhận được bổ sung.
Lam Ca nhíu nhíu mày, quang mang trên người lóe lên, đồng dạng là thao túng lên chính mình nguyên tố.
Lần này, Pháp Hoa bên kia lực hút biến mất.
Mấy lần nếm thử về sau, hai người liền phát hiện.
Nếu như là một người trong đó tại thao túng năng lượng thời điểm, bên người tên còn lại sẽ truyền lại năng lượng tới đây.
Nói cách khác, hai người năng lượng hội dung hợp tại một người trên người.
Nhưng lúc hai người đồng thời thao túng năng lượng, loại tình huống này liền sẽ không xuất hiện.
Thậm chí, bọn hắn phát hiện, bọn hắn khoảng cách càng gần, năng lượng truyền lại vận tốc độ sẽ càng nhanh, hơn nữa chính giữa hao tổn cũng sẽ càng nhỏ.
Trái lại, kéo ra khoảng cách, truyền lại hội biến chậm, năng lượng cũng rõ lộ ra có chỗ hao tổn.
Vô luận là thánh lực hay vẫn là nguyên tố chi lực đều là như thế.
Như vậy, một vấn đề mới liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt.
Ngươi đừng muốn chạm ta.
Lam Ca vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Pháp Hoa.
Không hề nghi ngờ, hai người giữa, gần nhất khoảng cách nhất định là thân thể tiếp xúc. Như vậy, khi bọn hắn một khi có thân thể tiếp xúc thời điểm, năng lượng truyền lại sẽ biến thành cái dạng gì đây?
Ai ngờ đụng ngươi.
Pháp Hoa khinh thường nói.
Làm cái khác thí nghiệm, ta như thế nào trở về?
Lam Ca hỏi.
Pháp Hoa nói, hiện nay đang có manh mối, cũng chỉ có một câu kia tám chữ chú ngữ.
Nếu như ngươi có thể bị truyền tống về rời đi mà nói, sẽ phải cùng nó có quan hệ.
Chúng ta vừa rồi đều một mình niệm qua, hiện cùng một chỗ niệm thử xem.
Tốt.
Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng nói, vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh.
Lập tức, bọn hắn đồng thời cảm giác được chính mình mi tâm nóng lên, cũng riêng phần mình nhìn thấy đối phương trên trán, một đạo kim sắc phù văn như ẩn như hiện hiện lên đi ra.
Có cửa.
Lam Ca trong nội tâm vui vẻ.
Nhưng lại tại hắn chuẩn bị mình bị truyền tiễn đưa lúc trở về, hai người trên trán kim quang lại đột nhiên biến mất.
Mi tâm nóng rực cảm giác cũng tùy theo biến mất.
Hay sao?
Lam Ca suy nghĩ một chút, tới gần Pháp Hoa một bước, nói, lại đến.
Vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh.
Hai người lần nữa đồng thanh ngâm sướng.
Nóng rực cảm giác lại hiện ra, quả nhiên so với lúc trước mạnh hơn rồi một chút như vậy.
Có thể nhưng chỉ là nhiều kéo dài một cái trước mắt, hết thể liền lại khôi phục bình thường.
Biến hóa như thế, để cho bọn họ đều không khỏi nghĩ tới điều gì.
So với liếc nhau, Lam Ca chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt ghét quay đầu đi chỗ khác, duỗi ra một ngón tay hướng Pháp Hoa phương hướng. Pháp Hoa khỏe miệng co giật rồi một chút, đồng dạng là sau khi từ biệt đầu, duỗi ra một ngón tay. Lúc hai người ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt đó, hai người lần thứ ba đồng thời ngâm sướng nói, vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh. Quang mang lóe lên, Lam Ca lập tức biến mất. Chương 14, hy vọng nhà. Phù phù. Lam Ca lên tiếng vào nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng nước biển lại để cho hắn linh hồn dùng mình một cái, tùy theo bị sức nổi nâng lên, đầu lộ ra mặt nước. Ngơ ngác nhìn chung quanh biển rộng, hồi tưởng đến lúc trước phát sinh đủ loại, cho dù là tại giờ này khắc này, hắn còn như trước có loại như tại mộng ảo bên trong cảm giác. Đây chính là thần khí. Tổ tiên tại sao phải tạo như vậy không đáng tin cậy thần khí a? Lam Ca kêu rên một tiếng, trên thân hướng về sau một nằm, làm cho mình nằm ngửa tại trên mặt biển, trong nội tâm còn dư lại, chỉ có phiền muộn. Thuyền buông ba cánh. Pháp Hoa nhìn xem ngón tay của mình, nhìn lại một chút bên người giống tuyết. Lông mày nhíu chặt đồng thời, hắn hiểu được, chỉ sợ chuyện này là sự thật. Cái kia vô song châu, thật sự có thể cho hai người bọn họ lẫn nhau triệu hoán, là trọng yếu hơn đúng, rõ ràng còn có thể cộng đồng gánh chịu tổn thương. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của bọn hắn rất có thể đã không khỏi chính mình trở lại quyết định, có một người khác có một nửa quyền quyết định. Vô song hữu đối, đồng sinh bản mệnh. Pháp Hoa lần nữa ngâm sướng ra câu kia chú ngữ. Quả nhiên, mi tâm nóng lên, một cái khác chùm tia sáng phóng xuống, cái kia song đầu người phù văn lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lấy tay rời đi đụng chạm đến cái kia phù văn, một loại cảm giác kỳ dị lập tức truyền khắp toàn thân. Cùng lần thứ nhất lúc so sánh với, lần này cảm thụ muốn khắc sâu nhiều, mơ hồ giữa, hắn có thể cảm nhận được cái khác tim đập, cái khác khí tức tồn tại. Làm gì ngươi? Ta không đi. Một thanh âm tại đáy lòng của hắn bay lên. Pháp Hoa kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại chạm đến phù văn dưới tình huống có thể nghe được Lam Ca thanh âm. Tùy tiện. Pháp Hoa lạnh lùng nói. Bên kia, đang tại trong nước biển Lam Ca cũng là lại càng hoảng sợ, ở trước mặt hắn, đồng dạng phóng lấy cái kia phù văn, nhưng hắn vẫn không có đi đụng vào. Lúc này từ phù văn bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm, có thể nào không dọa hắn nhảy dựng? Cái đồ vật này còn có thể nói chuyện hay sao? Lam Ca tại trên mặt nước ngồi dậy, tùy ý thủy nguyên tố thừa nâng thân thể của mình, ngơ ngác nhìn cái kia phù văn. Ân. Đùng. Pháp Hoa khoát tay, lại rút chính mình một chút. Ai ôi ba, ngươi làm gì thế? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Lam Ca giận dữ. Ta thử xem cự ly xa. Pháp Hoa thản nhiên nói. Sự thật chứng minh, vô luận cách xa nhau rất xa, thương thế kia hại như cũng là muốn cộng hưởng đấy. Vốn mặt liền thập phần sưng đau nhức, lúc này lại rút lên một cái tát, lập tức đau Lam Ca nhè răng trợn mắt. Hắn lớn tiếng gầm thét, vô luận như thế nào, đều phải tìm được biện pháp giải quyết. Ta một giây đồng hồ cũng không muốn cùng ngươi cái này sẽ đối người ra hỏa có mảy may quan hệ. Pháp Hoa thản nhiên nói, đồng ý. Vừa nói, hắn nâng lên đặt tại phù văn bên trên bàn tay, quang ảnh thu liễm, hết thể khôi phục bình thường. Hơn 10 ngày sau. Pháp vực, trí tuệ thành. A, vô song châu vậy mà là loại này sao? Nghe xong được Pháp Hoa báo cáo, Pháp Vân cũng có chút giật mình. Tại hắn vốn là muốn, nếu là thần khí, hơn nữa là lúc trước yêu tinh đại lục hầu như tập trung cả cái hành tinh tất cả đại năng chế tạo thần khí, uy lực có lẽ không gì sánh kịp mới đúng. Lại không nghĩ rằng hội đúng tình huống như vậy. Mà thập phần gân gà đúng rồi, cùng Pháp Hoa xuất hiện cái này ngang nhau bản mệnh lại là một người làm vực người. Cái này liền có chút phiền phức rồi. Pháp Hoa thiên tư chắc tuyệt, càng là có thể yên tĩnh xuống được tâm trở lại tu luyện, căn cơ đánh chính là vô cùng tốt, tại Pháp vực một đời tuổi trẻ ở bên trong, là phi thường có cơ hội đấy. Pháp Vân tự biết cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá đến cửu giai trở lên, đem hy vọng đều ký thác vào chính hắn một nghĩa tử trên người, nhưng bây giờ Pháp Hoa đã có cái này vô song châu quỷ dị truyền thống, cái này tương lai cũng có chút khó bể phân biệt rồi. Nghĩa phụ, có biện pháp giải trừ sao? Pháp Hoa hỏi. Pháp Vân suy nghĩ một chút, nói, dựa theo lời ngươi nói tình huống, cái này vô song châu tình huống có chút giống là một loại nguyền rủa. Đem hai người các ngươi kết nối lại với nhau. Như vậy, đều muốn giải trừ, liền cần cùng loại với giải trừ nguyền rủa các loại pháp khí, có lẽ có thể nếm thử một chút. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trước cố gắng tu luyện A ta đi giúp ngươi hỏi một chút thần sứ đại nhân, có hay không biện pháp giải quyết. Cảm ơn nghĩa phụ. Pháp Hoa cung kính hướng Pháp Vân thi lễ. Pháp Vân nói, không nên ảnh hưởng tới tâm tình của mình, tổng có biện pháp giải quyết. Vâng. Từ trong thành chủ phủ đi ra, Pháp Hoa ánh mắt dần dần bình thản, đi lại nhẹ nhàng dọc theo đường, nghe trên đường phố các loại thanh âm, nhìn xem cái kia hai bên đường như rừng cửa hàng, lòng của hắn dần dần yên tĩnh trở lại. Đi thẳng đến Nam Thành, hắn ở đây một cái không ngờ tiểu viện trước dừng bước lại. Kaka. một cái tràn ngập thanh âm kinh hỉ vang lên, ngay sau đó, một cái nho nhỏ bộ dáng liền chay như bay đến rồi trước mặt hắn, một tay lấy hắn ôm lấy. Pháp Hoa bình thường lạnh như băng trên khuôn mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, Dũng Hiền, có hay không nghe lời?
Ân, ta thật biết điều đấy.
Dũng Hiền đúng một tiểu nam hài nhi, làn da có chút tối màu vàng, đã liền con mắt đều là ố vàng màu sắc, so với bình thường hài tử muốn gầy nhỏ rất nhiều, chẳng qua là ánh mắt lại cùng bình thường hài tử giống nhau, tràn đầy trẻ thơ. Cái kia ca ca ban thưởng ngươi một cái tốt ăn ngon không tốt. Vừa nói, Pháp Hoa cởi xuống sau lưng mình bao, từ bên trong xuất ra một khối bánh ngọt đưa cho hắn.
Hoa, giỏi quá a ca ca tốt nhất rồi.
Dũng Hiền tiếp nhận bánh ngọt, tại Pháp Hoa trên khuôn mặt hôn một cái, lúc này mới quay người hướng trong sân chạy tới. Pháp Hoa trước mặt mỉm cười đi theo phía sau hắn, chậm một chút, đừng làm ngã. Lúc này, từ trong sân đi ra một vị lão phu nhân, nhìn thấy Pháp Hoa, trên mặt nàng cũng là chất đầy dáng tươi cười, a Hoa, ngươi đã trở về. Pháp Hoa rất cung kính hướng nàng thi lễ một cái, Đặng lão sư, vất vả ngài. Đặng lão sư lắc đầu, ta không có gì hay vất vả, chẳng qua là làm chút ít đủ khả năng sự tình. Chính thức vất vả chính là ngươi.
Kaka, kaka.
Pháp Hoa kaka. Đúng lúc này, từ trong sân cái kia mấy gian không lớn nhà gỗ ở bên trong, từng đạo thân ảnh vọt ra, lập tức liền đem Pháp Hoa vây ở trong đó, đều là một ít hài tử, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn dáng tươi cười. Quay chung quanh tại Pháp Hoa bên người, sôi nổi đấy. Pháp Hoa vội vàng đem chính mình mang đến bánh ngọt phân cho những hài tử này, từng cái hài tử đều lôi kéo tay của hắn, tại trên mặt hắn thân truy cập. Pháp Hoa mỉm cười, cho bọn hắn từng cái ôm. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những hài tử này cũng không bình thường, trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tàn tật, có ít cánh tay, có nhìn không thấy thứ đồ vật, có đi đường nghiêng lệch, có mồm miệng không rõ. Có thể tại Pháp Hoa bên người thời điểm, bọn hắn từng cái tuy nhiên cũng tràn đầy hưng phấn mỉm cười. Dường như Pháp Hoa chính là bọn họ tất cả mọi người lớn nhất dựa vào. Trọn vẹn nửa giờ bận rộn, mới khiến cho bọn nhỏ an tĩnh lại, riêng phần mình phản hồi chỗ ở của mình. A Hoa, đến ta bên này a. Đặng lão sư hướng hắn vây vây tay. Pháp Hoa vội vàng đi vào nàng phụ cận, "Đặng lão sư, ta rời khỏi những ngày này, bọn nhỏ có khỏe không?" Đặng lão sư than nhẹ một tiếng, "Những người khác đều khá tốt, nhưng mà, Dũng Hiển chỉ sợ đợi không được." Nói đến đây, Đặng lão sư vành mắt lập tức một hồng. Pháp Hoa theo bản năng rất nhanh rồi nắm đấm, Dũng Hiền hắn. Đặng lão sư chua xót mà nói, đứa nhỏ này tiên thiên ống mật bế tắc, gan sớm đã xấu lắm. Có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ ngươi mời trí tuệ thánh điện trưởng khống giả giúp hắn duy trì sinh mệnh lực. Thế nhưng là, gần nhất những ngày này, thân thể của hắn trạng thái ngày càng sa sút. Thật sự nếu không triệt để trị liệu, chỉ sợ. Pháp Hoa trầm giọng nói, hắn còn có bao lâu? Đặng lão sư nói, tối đa còn có 3 tháng. Pháp Hoa thở sâu. Đặng lão sư, ta đi mua cái kia tạo sinh quả. Nói qua, hắn quay người muốn đi. Không thể. Đặng lão sư một phát bắt được cánh tay của hắn, nước mắt không khỏi bừng lên. Hài tử, ngươi làm đã nhiều. Ngươi tất cả tiền lương đều cho những bởi vì này các loại tàn tật bị vứt bỏ bọn nhỏ. Cái kia tạo sinh quả giá cả độ cao, đối với tại chúng ta mà nói quả thực chính là con số trên trời. Ngươi nếu như dùng trưởng khống giả thân phận đi lấy rồi, chỉ sợ cả đời này đều muốn cho cái kia sinh sôi các làm công rồi. Pháp Hoa cẩn thận kéo ra Đặng lão sư tay, than nhẹ một tiếng, nói, nếu như nghĩa phụ năm đó không có thu dưỡng ta, có lẽ, ta sớm đã chết quóng, chết đói tại bên đường hẻm nhỏ. Người nói những ta này cũng biết, nhưng mà, ta làm sao có thể mắt thấy Dũng Hiền đi về hướng tử vong đây. Hắn còn nhỏ như vậy, tương lai của hắn còn có vô số hy vọng. Ta chỉ muốn cho hắn một cái cơ hội, một cái lựa chọn tương lai cơ hội. Đặng lão sư trong mắt nước mắt tuôn ra càng nhiều, nàng đương nhiên biết rõ. Pháp Hoa vì những hài tử này bỏ ra bao nhiêu. Tại hắn mắt người ở bên trong, thân là trưởng khống giả Pháp Hoa hẳn là con cưng của trời, có thể chỉ có nàng biết rõ, Pháp Hoa sinh hoạt đơn giản cùng khổ hạnh tăng không có gì khác nhau, một bên khắc khổ tu luyện, một bên đem chính mình thân là trưởng khống giả có khả năng lấy được thu nhập toàn bộ dùng để cứu trợ những hài tử này. Tại nho nhỏ này hy vọng nhà ở bên trong, hiện tại có 23 hài tử, trong đó có 12, đều là nàng cùng Pháp Hoa từ trên con đường tử vong kéo trở về đấy. Nếu không, thành chủ chỗ đó. Đặng lão sư thấp giọng nói ra. Pháp Hoa lại dùng sức rung phía dưới, nghĩa phụ đã cho ta tân sinh cơ hội, ta lại có thể nào phiền toái hắn. Trí tuệ thành cần phải trợ giúp không chỉ là những hài tử này, chúng ta pháp vực vốn là cằn cỗi, nghĩa phụ muốn quan tâm sự tình đã quá nhiều, nhiều lắm. Đủ khả năng sự tình, ta tự mình tới làm. Vừa nói, hắn tiến lên ôm rồi một chút Đặng lão sư, tin tưởng ta có thể làm được đấy. ta đã đúng trung giai trưởng khống giả, tiền lương sẽ có gia tăng. Hơn nữa, ta hiện tại cũng bắt đầu có thể ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ. Sẽ phải có càng nhiều thu nhập. Tạo sinh quả tiền, ta nhất định có thể trả hết đấy. Đặng lao sư ôm chặt lấy hắn, hài tử, khổ ngươi. Pháp Hoa lắc đầu, ta không hết lời, ta rất vui vẻ. Trợ giúp Dũng Hiền cùng những hài tử khác, không chỉ là giúp bọn hắn, cũng là giúp đỡ tự chính mình, là đúng lòng ta linh tẩy rửa. Để cho ta có thể không quên tâm thái ban đầu, quý trọng hiện tại vốn có hết thảy. Chương 15, Lam Ca sợ hãi. Lam Vực, Lôi Thành. Không có Vô Song Châu sao? Lam Tường nhìn xem sắc mặt rất kém nhi tử, nghi ngờ hỏi. Không có. Không có cái gì. Chính là một cái phá thạch đầu đảo. Lam Ca tuyệt sẽ không nói ra mình và Pháp Hoa giữa xuất hiện cái loại này quỷ dị liên hệ sự tình. Trong lòng hắn, căn bản cũng không thừa nhận đó là một kiện thần khí, quả thực là đồ bỏ đi a. Lam Tường nói, không có sẽ không có á ngươi khí sắc không tốt lắm, đi nghỉ ngơi a. Ân. Lam Ca hầm hừ xoay người rời đi, trong lòng của hắn có chút ít oán hận, nếu không phải cha làm cho mình rời đi tìm cái gì Vô Song Châu, cũng sẽ không gặp được loại này chuyện quỷ dị tình. Hắn hiện tại chỉ là muốn, như thế nào mới có thể giải quyết cùng người kia ở giữa liên hệ. Đi đến hậu viện, hắn quen việc dễ làm đi vào một chỗ tinh bỏ trước, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn vào bên trong, sau đó liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong tinh xá, một thân váy dài tương vân đang tại bận rộn. Vị này hoàng hậu lúc này lại đúng quần áo một mạc, ngay cả tay áo đều là kéo lên, sơ lung tóc dài châm gài tóc cũng nghiêng, thế cho nên tóc dài nhìn qua tùy thời đều có thể rơi là tả tựa như. Mà ở cái này trong tinh xá, trên vách tường nhưng là đeo đầy các loại họa trụ, tất cả đều là tranh chân dung, có toàn thân như, cũng có chẳng qua là bộ mặt đấy. Mẹ, ngươi đây là ở làm gì vậy? Lam Ca đi đến, từ Tương Vân trong tay tiếp nhận một bức họa, giúp nàng treo trên tường. Ôi ba, ngươi tiểu tử thúi này đã về rồi. Như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch chưa? Tương Vân cười nói. Chưa, không có cái gì, một chuyến tay không? Lam Ca nói qua nói dối ngay cả con mắt cũng không mang ngày đấy. Tương Vân nói, không có việc gì, không có chuyện. Ta đã nói, đại trưởng lão đoán chừng cũng là già nên hồ đồ rồi, cả ngày thần thần thao thao, tìm cái gì thất thần châu a? Đều đã bao nhiêu năm? Nếu là thật có, cũng sớm bị người khác lấy đi. Nhi tử, mau đến xem nhìn những hỏa này, người ưa thích bao nhiêu cái. Lam Ca lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trọn vẹn đeo đầy ba mặt vách tường tranh chân dung lên. Những tranh chân dung này mặc dù tất cả không có giống nhau, nhưng có một chút đúng nhất trí, phía trên họa, đều là một ít trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Có mặc hoa phục, có áo vải gai trầm, cài tóc, hoàn mập tiên gầy, có tất cả đặc sắc lại mỗi người một vẻ. Mẹ ngươi lúc nào có loại này háo sắc rồi hả? Những họa này đều là ai a? Đều so với ngươi kém xa a. Xa xa đối với ngươi xinh đẹp động lòng người, sắc nước hương trời. Lam Ca chút nào không keo kiệt đối với mình mẫu thân ca ngợi. Tương Vân nghe mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại nói, có phải thật vậy hay không a? Chớ cùng cha của ngươi tựa như, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhìn thấy mỹ nữ còn không phải muốn đi lướt qua vài lần.